Chương 1349, bóng lưng chương 1349, bóng lưng mở tối vách đá bên dưới, Giản Trường Sinh kéo quần lên nhỏ giọng đi ra. Nơi này khoảng cách dưới mặt đất hoàng cung đã có đoạn khoảng cách, không phải hắn không muốn tìm cái gần một điểm địa phương, chủ yếu là hắn vừa ra khỏi cửa, cái kia hai con tiểu nô công vẫn nhìn chằm chằm hắn, hắn nói mình muốn đi đi nhà xí con giết cũng nghe không hiểu, chỉ có thể phát động tích huyết đà tránh đi. Nếu để cho nhân loại giới biết, đường đường tu la thế mà dùng tích huyết đà đến đuổi nhà vệ sinh, chỉ sợ hắn liền muốn trở thành binh thần đạo sĩ đủ. Hô, bữa cơm tối này thật là độc a. Giản Trường Sinh một bên nói thầm, một bên quay đầu hướng dưới mặt đất hoàng cung phương hướng đi đến. Đúng lúc này, hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa trên vách đá dựng đứng. U Lam phủ du ánh sáng nhạt, tại trong vực sâu hắc ám im ắng phất động, tại cái kia cao ngất mà cô tịch vách núi cuối cùng, một cái hất lên đỏ chót hí bảo thân ảnh đang lặng lặng ngồi ở kia. Dưới chân của hắn là thâm nguyên, phía sau hắn là hoàng cung, trong tay của hắn ôm một con cũ kỹ radio. Hồng Tâm. Giản Trường Sinh nhìn thấy thân ảnh kia, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nghi hoặc. Hắn không phải đi tuần sát quỷ trào thâm nguyên, tìm bắt giai độc thủ nói chuyện phiếm đi sao? Làm sao tự mình một người ngồi tại cái này? Giản Trường Sinh do dự một chút, tiên lặng đem tự thân sở hữu khí tức thu liêm đến cực hạn, sau đó lặng yên không tiếng động, hướng cái kia phiến vách đá phương hướng tới gần. Theo chỗ rửa của hắn gần, radio thanh âm truyền vào trong tai, xa 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 cá. Ta là Huyền Ngọc giới vực tiền tuyến phóng viên Trần Ngọc. Từ hôm nay lăng thần bắt đầu, tiên lặng đã lâu hư ảo dãy núi lại lần nữa khởi sướng phía đối diện cảnh tấn công mạnh. Trước mắt Huyền Ngọc giới vực toàn thể phòng tuyến đã khởi động. Nếu như ngài ở nhà nghe được anh minh tiếng sớm, nương theo rất nhỏ trấn cảm, xin đừng nên kinh hoàng. Huyền Ngọc giới vực bảo vệ chiến là một trận đánh lâu dài, cũng là nhân ý chí cùng thể năng cực hạn khảo nghiệm. Hy vọng mỗi một vị dân chúng đều có thể nghe theo quảng bá chỉ huy ấn tự xuất hành, không muốn trong thành dẫn phát rối loạn. Để chúng ta cùng một chỗ vì tiền tuyến các chiến sĩ cầu nguyện cố lên. Tiếp xuống, chúng ta tới phỏng vấn mấy vị dân chúng, nghe một chút bọn hắn có cái gì nghĩ đối tiền tuyến các chiến sĩ nói. Đi đường âm thanh, ngươi tốt, xin hỏi ngài có cái gì nghĩ đối tiền tuyến các chiến sĩ nói sao? Huyền Ngọc giới vực tất thắng, Mật Tông tất thắng, đánh bại đám kia đồ chó hoang hai ách, đem bọn nó khu trục ra gia viên của chúng ta. Mọi người có lẽ không nhìn thấy, vị này dân chúng lúc này chính mặc ấn có Huyền Ngọc giới vực tất thắng trang phục, trên đầu cột màu đỏ chiến đấu dây của tóc, vô cùng nhiệt tình. Nơi này còn có một vị tiểu bằng hữu, chúng ta tới nghe một chút hắn nói thế nào. Đại tỷ tỷ, lời ta nói sẽ truyền đến tiền tuyến sao? Sẽ tiểu bằng hữu, tiền tuyến các chiến sĩ cũng sẽ thông qua điện đài vô tuyến nghe được thanh âm của các ngươi. Ba ba, ngươi ở phía trước tuyến nhất định phải cố lên, giết nhiều mấy cái thai ách. Ta cùng mụ mụ đều ở nhà chờ ngươi trở về. Xem ra tiểu bằng hữu ba ba chính là tiền tuyến các chiến sĩ một viên. Để chúng ta cùng một chỗ vì hắn cầu nguyện, sớm ngày khải toàn. Để chúng ta đem lời ống giao cho vị kế tiếp dân chúng. Ừm. Ta tin tưởng tiền tuyến các chiến sĩ nhất định sẽ toàn lực bảo hộ Huyền Ngọc giới vực. Ở chỗ này, ta nghị đối Thiên Hoại đại nhân, Giản tướng quân, còn có tất cả ở tiền tuyến dục huyết phấn chiến các chiến sĩ, nói một tiếng tạ ơn. Vị này dân chúng vô cùng thành khẩn. Bất quá Giản tướng quân gần nhất hai ngày giống như đều chưa từng xuất hiện, có lẽ là lúc trước trên chiến trường bị thương, ngay tại tĩnh dưỡng. Không biết Giản tướng quân hiện tại có hay không đang nghe chúng ta tiết mục, nếu như nghe được, hy vọng hắn có thể từ đó thu hoạch được cổ vũ, sớm ngày trọng trấn cửa trống. Để chúng ta cùng một chỗ chờ mong hắn quay về chiến trường, lại xuất hiện tướng quân chi uy. Giản tướng quân, làm chết bọn chúng. Tất thắng ca thanh âm lại lần nữa từ đằng xa vang lên. Giản Trường Sinh sững sờ tại nguyên chỗ, nghẹn ngào hàn phong, phất qua mở tối quỷ trào thâm nguyên. Tại cái kia cao ngất vách đá cuối cùng, cái kia hất lên đỏ chót hí bảo thân ảnh, chính ôm radio, chăm chú lắng nghe, hí bảo và táo theo gió bay múa, giống như là trong bóng tối chập chờn cô tịch chi hoa. Hắn cúi thấp đầu ngồi ở kia, giống như là một tôn lẻ loi chơi trọi pho tượng, trầm mặc không nói. Hắc đảo, ngươi làm sao mới trở về? Nằm ở trên giường Khương Tiểu Hoa, nhìn thấy Giản Trường Sinh thất thần từ bên ngoài đi tới, nghi hoặc hỏi. Nha, không có việc gì, ta chính là có chút lạc đường. Giản Trường Sinh nhìn thấy bên trong căn phòng tình hình, nhịn không được hỏi, Khối Lập Phương đây là tại làm gì? Thời khắc này Tôn Bất Miên chính khoanh chân ngồi tại trên giường của mình, hai tay nắm nuốt thần bí ấn quyết, đôi mắt đóng chặt, từng đạo vô hình biên hoàn tựa như gợn sóng giống như từ trung quanh hắn trong hư vô hiện hiện, chậm chạp hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Khối Lập Phương nói, hắn muốn giúp Hồng Tâm chấn một chấn nơi này khí thế hung ác, ở như vậy sẽ dễ chịu một điểm. Khương Tiểu Hoa thành thật trả lời. Nha. Giản Trường Sinh nhìn xem hết sức chăm chú Tôn Bất Miên, khẽ gật đầu. Không hổ là Tường Thụy, liền xem như tại như thế đại hung địa phương, đều có thể đưa đến chân áp tác dụng. Trái lại tự mình, cũng không có cái gì có thể giúp được bận biểu địa phương. Giản Trường Sinh trong đầu lại lần nữa hiện ra vừa rồi nhìn thấy Hồng Y Liễu cô ảnh. Giản Trường Sinh lúc ấy cũng không tiến lên, mà là yên lặng chọn rời đi. Trên đường trở về, hắn đều đang suy tư bọn hắn đi vào quỷ trào thâm viên sau đó phát sinh hết thảy. Hoa Mai. Giản Trường Sinh đột nhiên hỏi. Thế nào? Ngươi có cảm giác hay không đến? Hồng Tâm là lạ. Khương Tiểu Hoa nghiêng đầu cẩn thận nghĩ, không có cảm thấy a. Được rồi, hỏi ngươi cũng là bạch vấn. Giản Trường Sinh dừng lại một lát, cảm giác ta bị sai hả? Rõ ràng hắn tại rất dụng tâm chiêu đãi chúng ta, nhưng ta luôn cảm giác hắn đang tận lực hướng dẫn chúng ta rời đi. Mang độc bữa tối, nội điên bộ đồ ăn, khó uống rượu độc, đơn sơ giường, còn có Trần Linh cái kia tràn ngập thai ách phong cách ngôn hành cử chỉ. Giản Trường Sinh biết bây giờ Trần Linh dung hợp trào thai đã cùng trước đó không đồng dạng, cho nên bàn ăn bên trên cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia một mình ôm ra đi ôm ngồi tại trên đỉnh núi bóng lưng, hắn đột nhiên ý thức được Trần Linh có lẽ là cố ý hắn tại hướng bọn hắn biểu hiện ra thai ách sinh hoạt, hắn đang nỗ lực để bọn hắn ý thức được. Hai ách cùng người, là không giống. Có ý tứ gì? Khương Tiểu Hoa đôi mắt bên trong tràn đầy không hiểu, ta cảm thấy Hồng Tâm đối với chúng ta rất tốt, đồ ăn là hắn tự mình làm, rượu cũng uống rất ngon. Hắn tại sao muốn chúng ta rời đi? Ngươi? Ai, đồ đần. Giản Trường Sinh nói thầm một tiếng về sau, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, quay đầu lại đi ngoài phòng đi đến. Hắc đạo, ngươi muốn đi đâu? Cái này hoàng cung, quá tối, quá lạnh. Ta đi tìm mấy ngọn đèn, đem nó thắp sáng. Chương 1350, ánh đến chương 1350, ánh đến đợi đến Huyền Ngọc giới vực chiến tuyến tiết mục kết thúc, Trần Linh rốt cục quan bế radio, chậm rãi hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Trải qua mấy ngày giằng co về sau, hư ảo dãy núi rốt cục lại lần nữa phát động tấn công mạnh, mặc dù từ cái này ngăn tiết mục bên trong có thể thám thính đến chân thực tình báo 10 phần có hạn, nhưng từ một chút dân chúng đôi câu vài lời ở giữa, Trần Linh có thể mơ hồ cảm giác được, lần này hư ảo dãy núi thế công có lẽ so với lần trước mạnh hơn. Huyền Ngọc giới vực chết sống, Trần Linh kỳ thật tịnh không để ý, nhưng sáu chữ lót những người khác thật vất vả mới tại Huyền Ngọc giới vực đứng vững gót chân, có thân phận hợp pháp, nếu là tòa này giới vực cứ như vậy biến mất, vậy coi như phí công nhọc sức. Quỷ Trào Thâm Viên là thai ách lãnh địa, căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn, cho nên sáu chữ lót sớm muộn là muốn trở về. Mà lại hiện tại Huyền Ngọc giới vực tình hình chiến đấu nguy cấp, bọn hắn về càng sớm càng tốt. Trần Linh tính toán thời gian, cái giờ này, sáu chữ lót hẳn là đều đã ngủ, hắn thu hồi radio, đi vào hoàng cung đại môn trước đó. Đúng lúc này, Trần Linh nao nao, là ảo giác sao? Làm sao cảm giác? Toàn này hoàng cung khí tức nhu hòa một chút. Nguyên bản hoàng cung cho Trần Linh cảm giác là âm lãnh cùng túc sát, nhưng bây giờ nhiệt độ của nơi này tựa hồ ấm lại một chút, giống như là nơi này khí chẳng đang bị lực lượng nào đó điều hòa cải biến, có nhàn nhạt nhân vị. Trần Linh chần chờ một lát, vẫn là thận trọng đi vào hoàng cung, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt nhìn về phía sáu chữ lót gian phòng phương hướng. Khối Lập Phương, ngươi đây là cần gì chứ? Ánh mắt của hắn có chút bất đắc dĩ. Trần Linh sau khi đi mấy bước, phát hiện nguyên bản mở tối hoàng cung lại có không ít sáng ngời. Trên trăm chi ngọn nến được bày tại hoàng cung các ngõ ngách, dưới ánh nến lẫn nhau kết nối, mặc dù không tính là đèn đuốc sáng trưng, nhưng yếu ớt ánh nến đan vào một chỗ, vẫn là đem hoàng cung hắc ám xua tan hơn phân nửa, giống như là trên trời một mảnh màu da cam tinh quang rơi xuống phủ kín đại địa. Trần Linh sửng sốt hồi lâu, mới cất bước chậm rãi ghé qua trong đó, đỏ chót hí bảo dọc theo ánh nến chậm rãi xâm nhập. Một lát sau, một người mặc áo da thân ảnh ánh vào tầm mắt của hắn, chỉ gặp Giản Trường Sinh chính ôm một đống ngọn nến, chăm chú hành tẩu trong vương cung, ánh mắt của hắn cẩn thận đảo qua nơi này mỗi một nơi nhỏ lánh, nếu là phát hiện có chỗ nào còn chưa đủ sáng, liền lập tức lại bù một chi ngọn nến. Hắn nhìn trước mắt sáng lên hoàng cung, nói nhỏ mở miệng, lúc này mới giống chỗ của người ở nhà. Tựa hồ là cảm thấy ngọn nến điểm không sai biệt lắm, Giản Trường Sinh hài lòng gật đầu, quay người liền chuẩn bị trở về phòng đi ngủ, đột nhiên nhìn thấy cái kia đỏ chót hí bảo đang đứng ở sau lưng mình, bị giật nảy mình. Ngoa tạo, Hồng Tâm, ngươi làm sao cùng bị đồng dạng đi đường không có tiếng âm? Ngươi đang làm cái gì? Đốt đèn a. Giản Trường Sinh nhún vai, cái này hoàng cung sơn đen mà hắc, nhìn thấy người tâm thiện, ngươi cái này lại không có đèn điện, cũng chỉ có thể dùng ngọn nến đơn giản chiếu một chút. Trần Linh nghi ngờ nhìn về phía trong ngực hắn, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy ngọn nến? Chỉ chúng ta đối diện gian phòng à, ta mở cửa nhìn thấy bên trong có thật nhiều ngọn nến, còn có một số kỳ quái màu hồng, roi, dây thừng cái gì? Đúng, những cái kia là dùng để làm gì? Trần Linh. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày, cũng chỉ có thể trả lời một câu, ta cũng không biết, kia là trước kia Trào Thái dùng. Dù sao ta nhìn ngọn nến đầy đủ, liền nhiều một chút chút. Thế nào? Bây giờ nhìn lại có phải hay không so trước đó tốt hơn nhiều? Giản Trường Sinh vỗ vỗ hai tay cho bụi, đắc ý mở miệng. Ngươi không cần thiết làm những thứ này. Ta không sợ tối. Ta biết ta, nhưng là ta không thích, nếu là mỗi ngày tại loại này lại hắc lại lạnh chỗ ở, tâm tình đều sẽ trở nên kém. Trần Linh nhíu mày nhìn xem hắn, các ngươi, thật dự định một mực tại nơi này ở. Cái kia bằng không thì đâu? Ngươi lại không đi được nhân loại giới vực. Giản Trường Sinh đương nhiên mở miệng, chúng ta đã thảo luận qua, Khối Lập Phương tên kia rong rạc nói cái gì cách gần đó thuận tiện bảo hộ ngươi, Hoa Mai nói hắn thích ngươi rượu nơi này, ta dù sao ở cái nào cũng không đáng kể a. Tóm lại, chúng ta cũng không thể bỏ xuống ngươi ở chỗ này, tự mình đi Huyền Ngọc giới vực ăn ngon uống say a. Giản Trường Sinh vỗ vỗ Trần Linh bả vai, có nạn cũng chịu, đây mới là huynh đệ mà. Trần Linh nhìn hắn con mắt, trầm mặc hồi lâu. Quỷ Trào Thâm Uyên, không thích hợp nhân loại sinh tồn, các ngươi không cần vì ta làm được tình trạng này, mà lại ta ở chỗ này, sống rất tốt. Giản Trường Sinh nhìn hắn một cái, không có trả lời, mà là không nhanh không chậm đi đến một bên, cúi người, tại nơi hẻo lánh trong bóng tối lại lần nữa buông xuống một chi ngọn nến. Hắn trà nhẹ diêm, một sợi ngọn lửa giấy lên, chập chờn ánh nến chậm rãi tới gần chi kia ngọn nến, cũng cho gương mặt của hắn nhiễm lên một tầng kim sa. Hồng Tâm, ngươi biết không? Ta từ nhỏ tại Diêm gia lớn lên, chưa từng có bằng hữu, chỉ có mấy cái thân nhân ngẫu nhiên chiếu cố ta. Nhưng cực quang thành hủy diệt về sau, ta cái gì cũng bị mất. Từ cực quang giới vực lúc đi ra, ta tựa như một con chó nhà có tang, chỉ có hoàng hôn xã chứa chấp ta, mà hoàng hôn xã bên trong ta quen thuộc nhất, cũng chỉ có cùng ta cùng thế hệ ngươi. Mặc dù ta thường xuyên nhìn ngươi khó chịu, ngươi cũng thường xuyên khi dễ ta, nhưng cùng một chỗ kinh lịch hồng trần về sau, đánh ấy lòng ta đã sớm đem ngươi làm bằng hữu, mà lại là bằng hữu tốt nhất. Về sau, lại lần lượt quen biết Khối Lập Phương cùng Hoa Mai. Chúng ta mặc dù tính cách ngày đêm khác biệt, lại ngoài ý liệu hợp. Tại Thiên Xu giới vực, ngươi cùng Khối Lập Phương cùng một chỗ cho ta đoạt thông thiên tinh vị thời điểm ta liền biết, các ngươi chính là ta Giản Trường Sinh đời này trọng yếu nhất huynh đệ. Nói ra ngươi khả năng không tin, ở trước đó, ta cho tới bây giờ chưa lấy được hành lễ vật. Đế đạo cổ tàng, vô cực giới vực, dung hợp phái. Ta không biết ngươi Hồng Tâm nghĩ như thế nào, nhưng với ta mà nói, chúng ta cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy, ta đã sớm đem các ngươi xem như so người nhà càng thêm thân cận tồn tại. Nói thật, ta không quan tâm cái gì nhân loại giới vực sinh tử tồn vong, ta khó khăn nhất khổ nhất thời điểm, nhân loại giới vực không có giúp đỡ ta cái gì, là các ngươi một mực tại viện ta tiến lên. Ngươi xảy ra chuyện, ta sẽ dẫn đầu đi cứu ngươi, ngươi rời đi, ta sẽ chủ động tới tìm ngươi, không phải là bởi vì ta giản trưởng sinh nhàn rỗi không chuyện gì, là bởi vì các ngươi là đời ta trọng yếu nhất người, đem ngươi nếu đổi lại là Khối Lập Phương hoặc là Hoa Mai, ta cũng giống vậy sẽ đi, mà lại ta sẽ cột các ngươi những người khác cùng đi. Ngươi nói ta lại chấp cũng tốt, nói ta nhỏ hẹp cũng được, nhưng ở trong lòng ta, sáu chữ lót tình nghĩa cao hơn hết thảy. Xó xỉnh bên trong ngọn đến, bị giản trường sinh nhẹ nhàng thắp sáng, hắn đứng người lên, quay đầu nhìn về phía Trần Linh. Ánh mắt của hắn trước nay chưa từng có chăm chú, đem ngươi một người nhét vào cái này băng lánh trong vương cung, ta làm không được. Trần Linh giống như pho tượng tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, ánh mắt toát ra một tia phức tạp. Hắn há to miệng, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại một chữ đều nói không ra miệng. Ta đã biết. Cuối cùng, đỏ chót hí bảo trầm mặc xoay người, xuyên qua phủ kín anh đến hành lang, thân hình biến mất tại hoàng cung chỗ sâu. Chương 1351, phá kén chương 1351, phá kén không biết là điểm đèn, vẫn là Tôn Bất Miên tại trấn áp hoàng cung đại hung chi khí nguyên nhân, đêm nay giản trưởng sinh ngủ được cũng không tệ lắm. Hắn huệ bại từ trên giường ngồi xuống, ngáp một cái, quay đầu nhìn về phía bên cạnh giường chiếu, lại phát hiện là trống không. Vốn nên nằm ở phía trên Khương Tiểu Hoa, đã biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Giản Trường Sinh hổ nghi quay đầu nhìn về phía một bên khác, nhìn thấy Tôn Bất Miên vẫn như cũ duy trì khoanh chân trạng thái ngồi ở trên giường, đôi mắt bên trong trải rộng tơ máu, trên mặt viết đầy mỏi mệt. Khối Lập Phương, ngươi khí sắc làm sao kém như vậy? Đây là một đêm không ngủ. Giản Trường Sinh nhíu mày hỏi. Không, ngủ một hồi, chính là có chút ngủ không quen. Tôn Bất Miên khoát tay áo. Nha. Hoa Mai đâu? Hắn xuống mồ đi ngủ, ngươi bây giờ đi ra cửa đào một đào, nói không chừng còn có thể đem hắn từ trong đất móc ra. Giản Trường Sinh. Giản Trường Sinh duỗi lưng một cái, được thôi, ta ra ngoài đi bộ một chút. Tại cái này trong vương cung ở lâu, thật sự là có chút nhàm chán, Giản Trường Sinh cũng không muốn ăn một bữa độc trùng bữa sáng dứt khoát liền trực tiếp rời giường, dự định đến quỷ trào trong vực sâu đi một chút. Dù sao bọn hắn bây giờ là Trần Linh khách nhân, những thứ này quỷ trào trong vực sâu thai ách, cũng không dám đối bọn hắn động thủ. Lần trước tới thời điểm, những thứ này thai ách không ít để hắn chịu đau khổ, lần này hắn nhưng phải hảo hảo uy phong một chút. Người đi trước đi, ta một hồi lên trước nhà cầu. Tôn Bất Miên ngáp một cái. Giản Trường Sinh rời đi về sau, Tôn Bất Miên liền đứng dậy chuẩn bị đi giày. Nhưng hắn thân hình vừa đứng trên mặt đất, dưới chân liền một cái lảo đảo, kém chút trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. Cũng may Tôn Bất Miên thân thủ cực nhanh, đỡ mép giường, hắn cau mày, một bên xoa tự mình đau nhức huyệt thái dương, một bên tự lẩm bẩm, Hồng Tâm gia hỏa này, trên thân đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Khí thế hung ác làm sao lại kinh khủng đến mức này? Đã tới gần chân chính diệt thế thái ách, ta giai vị còn chưa đủ, phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên mới được, bằng không. Tôn Bất Miên dựa vào bên giường, chậm một hồi lâu mới khôi phục tới, chậm rãi hướng mặt ngoài chuyển đi. Hoa mai mà Giản Trường Sinh hành tẩu tại quỷ trào thâm viên thổ nhưỡng bên trên, giống như là cái ra đi tản bộ đại gia, vừa đi vừa ung dung hô hoán. Trên đường đi còn đang ngủ độc trùng, đều bị Giản Trường Sinh thanh âm đánh thức, một mặt mộng bức ngẩng đầu từ trong động nhìn ra phía ngoài, phát hiện là đại vương khách nhân về sau, mặc dù có chút oán khí cũng chỉ có thể yên lặng kìm nén, rút về riêng phần mình trong động, tiếp tục ngủ. Giản Trường Sinh gặp toàn bộ quỷ trào thâm viên đều không người dám trêu chọc tự mình, lưng không khỏi ưỡn lên căng thẳng, hắn dư quang nhìn thấy một bên trên mặt đất có một khối rõ ràng mới thổ, trước mắt vi vi sáng lên. Hoa Mai, rời giường. Giản Trường Sinh đi đến khối kia mới thổ chi bên trên, dùng sức bước lên, phía dưới cũng không có cái gì phản ứng. Khương Tiểu Hoa giấc ngủ luôn luôn rất chết, mà lại tương đương không có thời gian quan niệm, nếu như không có người đến chủ động đánh thức, hắn có thể tại trong đất ngủ một giấc một tuần lễ. Giản Trường Sinh gặp đây, liền trực tiếp một thanh đào lên phía dưới thổ nhưỡng, đưa tay muốn đem hắn xách ra, chớ ngủ Hoa Mai, bốn người chúng ta vừa vặn có thể góp bàn mặt trược. Nhưng mà, một giây sau, một con bị hoảng sợ rắn độc liền đống nhiên từ dưới đất thò đầu ra, đối Giản Trường Sinh giỗi tới tay hung hăng cắn một cái. Ai u? Giản Trường Sinh cũng không nghĩ tới phía dưới không phải Khương Tiểu Hoa, mà là một con rắn độc, mặc dù rút tay về co lại cực nhanh, nhưng vẫn là bị răng độc thiện thiện hoạch xuất ra một đầu tơ máu. Tại Giản Trường Sinh lên tiếng kinh hô về sau, không đến 10 giây thời gian, một đạo hồng y đi thân ảnh liền từ trong vương cung lấp lóe mà ra. Thế nào? Trần Linh nhìn thấy Giản Trường Sinh máu trên tay mấn, nhướng mày, ánh mắt bén nhọn trực tiếp nhìn phía dưới mặt đất rắn độc. Độc kia xả tượng là rốt cục kịp phản ứng, sợ hai trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Cùng lúc đó, bụng của nó nhẹ nhàng cổ động, giống như là có đồ vật gì sắp ra. A, không có việc gì không có việc gì, chính là bị vẽ một cái lỗ hồng nhỏ, ta vốn là muốn đào hoa mai, không nghĩ tới là nó ở phía dưới, là ta không cẩn thận mạo phạm đến nó. Giản Trường Sinh liên tục quát tay. Trần Linh biết được nguyên do chuyện, lại nhìn mắt độc kia rắn bụng, khẽ thở dài một cái, vận khí của ngươi không phải rất tốt, đầu này rắn độc ngay tại sinh nở, chính là tính công kích mạnh nhất thời điểm. Ngươi vừa lúc đào được nó liền ứng kích. Cũng may đối Giản Trường Sinh mà nói, đạo này lỗ hồng nhỏ thật không tính là cái gì tổn thương, lại thêm bản thân hắn đối độc tố có nhất định kháng tính, một lát nữa hẳn là có thể tự lành. Giản Trường Sinh ngượng ngùng đối rắn độc cười cười, giống như là đang cùng nó nói thật có lỗi. Cùng lúc đó, đại khái khoảng cách Giản Trường Sinh mười mấy mét bên ngoài, tầng đất rất nhỏ ủi động, một cái tóc trắng đầu mở mịn từ phía dưới ló ra. Hồng Tâm, Hắc Đảo. Ừm. Ngươi thế mà tự mình tỉnh. Ta còn dự định tới gọi ngươi. Nha. nơi này thổ lành lạnh, ngủ được không phải rất dễ chịu, cho nên rất sớm đã tỉnh. Khương Tiểu Hoa vừa nói, một bên từ trong đất leo ra. Khối Lập Phương đâu? Hắn hẳn là còn ở nhà vệ sinh. Trần Linh khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa, trực tiếp hướng Quỷ Trảo Thâm Viên nơi nào đó đi đến. Giản Trường Sinh nghi hoặc hỏi, người muốn đi đâu? Tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Ta muốn đi tiếp cái người. Tiếp người? Cái này Quỷ Trảo Thâm Viên ngoại trừ chúng ta, còn có ai? Giản Trường Sinh cùng Khương Tiểu Hoa vốn là nhàn rỗi không chuyện gì, liền trực tiếp đi theo Trần Linh sau lưng. Mà theo Trần Linh tiến lên, từng cái con rết đột nhiên từ chúng quanh vách đá cùng thổ địa bên trong leo ra, giống như là cảm ứng được cái gì, chen chúc lấy hướng cùng một cái phương hướng tới gần. Giản Trường Sinh nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này, nghi ngờ trong lòng càng phát ra nồng đậm. Đợi đến Trần Linh sau khi đứng vững, Giản Trường Sinh mới nhìn đến tại cách đó không xa trên đất trống, một cái khổng lồ giống như là kén lớn đồng dạng màu đen vật thể, chính lẻ loi trơ trọi đứng bước vàng, nó phía dưới là một cái sớm đã hư thối cự hình con rết thi hải, nhìn dữ tợn vô cùng. Đông, đông, đông. Tiếng vang trầm nặng từ kén lớn nội bộ không ngừng quanh quẩn, cùng lúc đó, kén lớn bản thân cũng tại nhẹ nhàng lắc lư, phảng phất có thứ gì sắp phá xuất. Khí tức thật là khủng bố. Giản Trường Sinh nhạy cảm nhận được từ kén lớn bên trong truyền đến hai ác uy áp, sắc mặt biến hóa. Cái kia uy áp, thậm chí đã không kém hơn bọn hắn vừa mới tiến lúc đến giao thủ bắt dài con góc. Quỷ trào trong vực sâu, đến tột cùng có bao nhiêu cường đại hai ác? Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cả tòa quỷ trào thâm viên con giết cơ hồ đều hội tụ đến tận đây, bọn chúng vờn quanh ở chung quanh đại địa bên trên, giống như là tại xin đợi lấy cái gì. Trần Linh ánh mắt nhìn chằm chằm lay động kén lớn, theo tiếng vang chầm chậm tần suất không ngừng tăng tốc, kén lớn lay động cũng càng phát ra kịch liệt, làm một tiếng giống như lôi minh tiếng vang nổ tung thâm viên trong nháy mắt, kén lớn từ trung ương ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Một con cao mấy trăm thước đỏ thâm con giết, phá kén mà ra. Chương 1352, nấm mốc chương 1352, nấm mốc con nô công này thân thể, thậm chí so sánh với một nhiệm kỳ con giết độc thủ còn mu lớn, thân thể tuyệt đại bộ phận khu vực đều là màu đen, chỉ có đầu cùng con giết chân cuối cùng lóe ra tinh hồng, khi nó từ thâm viên dưới đáy chập chững leo ra thời điểm, một cô cường hành uy áp quét ngang chung quanh. Bát giai độc thủ cảm nhận được nô nhất khí tức trên thân, Trần Linh đôi mắt bên trong nổi lên một vòng khen ngợi. Nô nhất làm so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn, không chỉ dựa vào mượn thất giai giai vị giết ra khỏi chúng đây trở thành độc thủ, còn đem tự mình tìm đường sống trong chỗ chết, nhảy lên trở thành con giết tộc đàn hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Đây có lẽ là Quỷ Trảo Thâm Viên từ trước tới nay tiến bộ nhanh nhất, tuổi tác nhỏ nhất con giết độc thủ. Ở trong đó cố nhiên có Trần Linh vì hắn rót vào xích tinh nguyện lực nhân tố, nhưng nó cố gắng của mình, quyết tâm cùng tâm nhẫn cũng là tương đối quan trọng bộ phận. Theo nô nhất xuất quan, chung quanh tất cả con rết đều quỷ bái, giống như là tại chúc mừng mới bắt dài sinh ra. Giành lấy cuộc sống mới, nô nhất vui sướng trên không trung múa, giống như một đầu đỏ thấm băng gấm, tại trên vực sâu không du đậu, lại phối hợp trên thân thường xuyên tán phát mở mị xương động, xa xa nhìn lại giống như là một đầu phóng qua long môn, đạp vân xuyên toa giao long. May mắn Quỷ Trào Thâm Viên không tham dự tiến công nhân loại giới vực. Giản Trường Sinh gặp đây, nhịn không được cảm khái, cái này một con bắt dài, liền có thể quét ngang nửa cái giới vực. Giản Trường Sinh cũng là thấy qua việc đời người, vô luận là cực quang giới vực hủy diệt, vẫn là hồng trần giới vực kiếp nạn, lại hoặc là gần nhất huyền ngọc giới vực thảm liệt chiến tranh, nhưng hắn đã thấy những cái kia bắt dài thai ách, thực lực đều kém xa Quỷ Trảo Thâm Viên độc thủ. Khỏi cần phải nói, liền xem như bây giờ huyền ngọc giới vực chiến lực mạnh nhất tiên hoệ vừa ý trước cái này con giết, phần thắng đoán chừng cũng không lớn. Mà giống như vậy độc thủ, Quỷ Trảo Thâm Viên cũng không chỉ một con. Trên bầu trời Ngô Nhất hoạt động xong cố này mới tinh thân thể về sau, liền nhanh chóng hướng Thâm Viên dưới đáy hạ xuống, cung kính nằm rạp tại Trần Linh trước người, giống như là cái thi thành tích tốt hài tử, cầm phiếu điểm hướng ra giải khoe khoang. Ngươi làm rất tốt, Ngô Nhất. Trần Linh đưa tay sờ sờ đầu của nó. Ngô Nhất phát ra mừng rỡ tê mình. Trần Linh trực tiếp đi đến Ngô Nhất phía sau lưng, thấp giọng cùng nó nói thứ gì, cái sau lập tức gật đầu, thân hình từ mặt đất đứng vững mà lên, giống như là dự định trực tiếp rời đi Quỷ Trảo Thâm Viên. Hồng Tâm, ngươi đây là muốn đi đâu? Giản Trường Sinh nghi hoặc hỏi. Quỷ Trảo Thâm Viên đằng sau hẳn là cất giấu đồ vật, ta muốn đi tìm tìm. Trần Linh từ đầu đến cuối nhớ kỹ dáng thiên giáo trên tấm bia đá, đánh dấu tịch thiên sứ vị trí, những ngày này hắn từ đầu đến cuối không có động tác, một là bởi vì muốn chiêu đãi Giản Trường Sinh đám người, hai là bởi vì hắn cũng không xác định nơi đó có thể bị nguy hiểm hay không. Hiện tại Ngô Nhất xuất quan, Quỷ Trảo Thâm Viên bắt giai độc thủ lại về tới năm vị, cũng là thời điểm đi xem một chút Quỷ Trảo Thâm Viên đằng sau đến tột cùng cất giấu thứ gì. Chúng ta có thể đi theo sao? Giản Trường Sinh trừng mắt nhìn. Trần Linh có chút do dự, ta cũng không biết chỗ kia có thể bị nguy hiểm hay không. Cái kia mang lên khối Lập Phương không được sao? Có hay không nguy hiểm, hắn một mắt liền có thể nhìn ra. Giản Trường Sinh lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Tôn Bất Miên che lấy cái trán, toét miệng từ hoàng cung đi ra. Khối Lập Phương, ngươi thế nào? Tôn Bất Miên nhẫn nhịn nửa ngày, vẫn là thành thật trả lời, vừa mới lên xong nhà vệ sinh mở cửa thời điểm, không hiểu thấu dưới chân trượt đi, một đầu xô cửa không lên. Đi nhà vệ sinh đều có thể xô cửa không bên trên. Giản Trường Sinh sững sờ, ngươi vận khí này, cùng ta không kém cạnh a. Tôn Bất Miên không có trả lời, chỉ là dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn Ngô Nhất trên đầu Trần Linh. Trần Linh cúi đầu, lâm vào trầm mặc. Ta còn là tự mình đi thôi. Trần Linh đột nhiên mở miệng, chỗ kia đoán chừng không dễ dàng như vậy tìm tới, ta lần này đi, đại khái suất sẽ không công mà trở lại, các ngươi không bằng ở chỗ này chờ ta. Giản Trường Sinh mặc dù rất muốn ra ngoài đùa giỡn một chút, nhưng nơi này dù sao cũng là Trần Linh địa bàn, Trần Linh nói muốn một người đi, hắn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Theo Trần Linh vỗ nhẹ Ngô Nhất đỉnh đầu, màu đỏ thân con giết liền cong Trần Linh đằng không mà lên, trực tiếp hướng về trên vách đá dựng đứng bỏ đi. Đợi đến Trần Linh đi xa, Tôn Bất Miên rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. tay của ngươi chuyện gì xảy ra? Tôn Bất Miên nhìn thấy Giản Trường Sinh máu trên tay ngấn, lông mày nhíu lại. Giản Trường Sinh nhún vai, đem vừa rồi phát sinh sự tình thuật lại một bên. Tôn Bất Miên biểu lộ lập tức có chút cổ quái. Một chút vết thương nhỏ mà thôi, không tính là cái gì. Giản Trường Sinh không thèm quan tâm. Tôn Bất Miên do dự hồi lâu, vẫn là đối với hắn nói thêm một câu, trong khoảng thời gian này ngươi đừng có chạy lung tung, làm việc cũng cẩn thận một chút, đừng nôn nôn nóng nóng. Bằng không, lần sau cũng không phải là vết thương nhỏ. A, có ý tứ gì? Tôn Bất Miên không có nói thêm nữa, mà là quay đầu trực tiếp hướng dưới mặt đất hoàng cung đi đến. Ngươi lúc này đi rồi, ba người chúng ta đánh địa chủ thôi. Giản Trường Sinh la lên. Không đánh. Tôn Bất Miên cũng không quay đầu lại khoát tay áo, ta phải trở về ngủ bù. Cự hình đỏ thẫm con giết, dọc theo mặt đất màu xám phi nhanh, đỏ chót hí bảo đón gió bay múa. Thâm viên khe hở sau lưng Trần Linh không ngừng tối lui, trong đầu hắn nhớ lại trên tấm bia đá điêu khắc địa đồ, không ngừng điều chỉnh ngô nhất phương hướng, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt liên miên bất tận mặt đất màu xám, như có điều suy nghĩ. Nhân loại giới vực trước mắt trong tay hôi giới địa đồ, chỉ là đại khái tiêu chú mấy đại thai ách lãnh địa vị trí, cùng bộ phận địa hình, dù sao nhân loại muốn tại hôi giới bên trong hành tàu điều kiện quá mức hà khắc, không chỉ có muốn chống cự hôi giới ô nhiễm, còn muốn ứng đối lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện hôi giới thai ách, bởi vậy càng là rời xa nhân loại giới vực, địa đồ thì càng mơ hồ. Trái lại dung hợp phái bản đồ trong tay liền tương đương kỹ càng, dù sao dung hợp người có tiên tiên hôi giới hoạt động ưu thế, vô luận là địa đồ tình tế trình độ vẫn là vẽ phạm vi, đều viễn siêu nhân loại giới vực. Nhưng vô luận là nhân loại giới vực vẫn là dung hợp phái, đều không có liên quan tới quỷ trảo thâm viên hậu phương hôi giới địa đồ ghi chép, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt qua quỷ trảo thâm viên. Trần Linh, có lẽ là gần trăm năm nay cái thứ nhất. Hải dương, địa huyệt, dãy núi, rừng rậm, hòn đảo, vùng bỏ hoang. Cái này trong truyền thuyết thứ bảy diệt thế, đối ứng lại là cái gì? Mặc dù Giáng Thiên giáo bia đá cho rằng Tịch Thiên sứ cũng không phải là diệt thế thai ách, nhưng Trần Linh vẫn là khó tránh khỏi sẽ đem hắn bộ nhập diệt thế thị giác. Dù sao lại thế nào nhìn, vật kia hẳn là đều không phải là nhân loại. Nhân loại, làm sao lại sinh ra màu xám cánh? Thiên sứ, không phải là thuộc về bầu trời. Trần Linh ánh mắt nhìn về phía phía trên, ngoại trừ mảng lớn màu xám trắng tầng mây, hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nô nhất dọc theo Trần Linh chỉ hướng phương vị tốc độ cao nhất phi nước đại, đã triệt để rời xa quỷ trào thâm nguyên, xâm nhập mảnh này thậm chí ngay cả thai ách đều cực kỳ hiếm thấy hôi giới nội địa. Trần Linh mắt nhìn sắc trời, cách bọn họ rời đi quỷ trào thâm nguyên đã qua gần nửa ngày thời gian. Phải biết lấy nô nhất bây giờ tốc độ, nửa ngày thời gian đã đủ nó vượt ngang 2-3 tòa giới vượt khoảng cách, nhưng dù vậy, chung quanh bọn họ vẫn là không có cái gì. Ngay tại Trần Linh dự định quay đầu trở về thời khắc, hắn dư quang đột nhiên chú ý tới cái gì, khẽ di một tiếng. Chương 1353, hôi giới chỗ sâu. Chương 1353, hôi giới chỗ sâu. Là ta xuất hiện ảo giác sao? Trần Linh rủi rủi con mắt, lại lần nữa nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp năm vòng lờ mờ mà xa xôi thái dương chính treo ở trên bầu trời, bởi vì nhan sắc quá mức cảm đạm, Trần Linh thậm chí kém chút không có chú ý tới bọn chúng tồn tại. Tựa như là ban ngày ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ánh trăng, mờ nhạt không ánh sáng. Hôi giới, đúng là có thể nhìn thấy thái dương, mà lại thái dương không hề nghi ngờ chỉ có một cái, mặc dù xa xôi, nhưng sẽ không ảm đạm thành dạng này. Từ lúc nào bắt đầu, thái dương biến thành năm cái, tiếp tục hướng phía trước. Trần Linh lúc này bỏ đi quay đầu suy nghĩ, hạ lệnh. Hắn có loại dự cảm, hắn đi phương hướng là đúng. Cây bên này, nhất định có cái gì không giống bình thường địa phương. Nói thật, trước khi đến Trần Linh kỳ thật không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao lần trước Giáng Thiên giáo tổng đà chính mắt trông thấy Tịch Thiên sứ, đã là rất nhiều năm trước sự tình, đối phương nhiều năm như vậy một mực đợi tại cùng một nơi sát suất quá nhỏ, lần này ra, hắn đã làm tốt không công mà lui chuẩn bị. Nhưng khi hắn nhìn thấy năm ngày lang không, liền lập tức ý thức được, có lẽ hắn thật đến đối địa phương. Tại Trần Linh thúc dục dưới, nô nhất tốc độ lại lần nữa tăng lên tới cực hạn, kỳ quái là, bất luận nó di động bao xa, cái kia năm vòng thái dương tựa như là trong trò chơi tổ kịp giống như, từ đầu đến cuối cùng bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách, có loại mông lung không chân thật cảm giác. Đúng lúc này, xa xa xám trắng đại địa bắt đầu hiện ra hơi dốc xuống dưới xu thế, mà lại càng đi về phía trước, nghiêng góc độ càng lớn. Ngừng. Trần Linh mở miệng, Ngô Nhất lập tức dừng lại. Trần Linh đứng tại Ngô Nhất trên lưng, ngắm nhìn bốn phía. Bọn hắn hiện tại vị trí, tựa như là một tòa cự đại vô cùng hố thiên thạch bên dưới, vô luận khoảng chừng đều không nhìn thấy tòa này hố to cuối cùng, đại địa chỉnh tề hướng phía dưới rơi vào, ở phía dưới cách đó không xa, từng tòa không biết là cái gì hình dáng mơ hồ phát họa mà ra. Trần Linh không cách nào đoán chừng tòa này hố to lớn bao nhiêu, nhưng tuyệt đối vượt qua bất luận cái gì một tòa nhân loại giới vực. Thật chẳng lẽ như hắn suy nghĩ, tìm được cận thế thứ bảy diệt thế lãnh địa? Thế nào, có cảm giác được khí tức nguy hiểm sao? Trần Linh hỏi Ngô Nhất. Ngô Nhất đầu nhẹ nhàng đong đưa, giống như là tại cảm ứng tình huống xung quanh, cuối cùng vẫn lắc đầu. Cái kia đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút. Nếu như là Trần Linh lẻ loi một mình, hắn chưa hẳn dám một mình xâm nhập nơi này, nhưng bây giờ có Ngô Nhất ở bên người, cộng lại cũng coi là hai cái bát dài chiến lược. Cái này đội hình, cho dù là bọn họ thật xâm nhập cái khác hai ách lãnh địa, cũng có thể toàn thân trở ra. Theo Ngô Nhất mang theo Trần Linh dần dần tới gần hố to phía dưới, nơi xa mơ hồ hình dáng rốt cục một chút xíu rõ ràng. Trần Linh đồng tử vi vi co bảo, đây là xa xa hình dáng, không phải sơn lâm, không phải nham thạch, càng không phải là cái gì hải thị thận lâu ảo giác. Kia là một tòa thành thị, hoặc là nói thành thị phế tích. Màu xám trắng tựa như dư tận vật chất, bay là tả từ không trung rơi xuống, giống như là một trận tĩnh mịch mà trầm một tuyết. Đếm không hết tường đổ vách siêu, giao thoa phân tán tại hoang vu đại địa phía trên, từng tòa nguyên bản đứng vững cao lầu đã chìm vào đại địa, chỉ còn lại một chút đỉnh chót khu vực bại lộ bên ngoài, nhưng chỉ bằng cái này một góc nhìn cũng cực kỳ đại khí rộng lớn, giống như là đã từng một loại nào đó tiêu chí kiến trúc. Vố lượn nhựa đường lộ diện sớm đã dạn nước không chịu nổi, ven đường ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy đồng dạng bị vùi lấp trong lòng đất đèn đường, xào xạc hàn phong phất qua tĩnh mịch phế tích, phát ra trận trận nghẹn ngào tiếng khóc, cũng đem đầy đất nhỏ bé bã vụn thổi nhẹ nhàng nhấp nô. Người xem chờ mong giá trị 3 trước mắt chờ mong giá trị 42 làm nơi xa phế tích hình dáng xuất hiện trong mấy mắt, Trần Linh mấy ngày nay vốn là bởi vì giản trưởng sinh đám người đến mà tăng trưởng người xem chờ mong giá trị, lại đột phá tiếp 40. Loại địa phương này, tại sao có thể có thành thị phế tích? Trần Linh đứng tại con rết trên lưng, cau mày. Trần Linh rất xác định, nhân loại chưa hề ở chỗ này lưu lại qua giới vực, mà lại theo hắn đi vào phế tích, càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ xuất hiện tại Trần Linh trong lòng. Những kiến trúc này không hề giống là vốn là ở chỗ này, bởi vì vô luận là cao lầu mật độ, vẫn là đường đi quy hoạch đều cực kỳ không hợp lý. Bốn tòa cao lầu lẫn nhau xuyên thủng, giống như là thắt nút đầu sợi, bộ phận rộng rãi con đường thậm chí dài có 2-3 thước, mà lại đường cái cuối cùng lại là vặn bẹo tường xi măng mặt, đèn đường bị kẹt tại tầng lầu ở giữa, nắp giếng bọc tại cột thu lôi bên trên. Hết thảy, tựa như là có lực lượng nào đó đem mấy tòa thành thị áp xúc cùng một chỗ, một mạch bò thành đoàn, sau đó bỏ ở nơi này. Cái này còn không phải kỳ quái nhất. Làm Trần Linh nhặt lên một khối sớm đã dính đầy bụi bặm cột mốc đường, hắn đột nhiên phát hiện, tự mình vậy mà không biết phía trên văn tự. Nơi này văn tự, cùng địa cầu rất giống, nhưng lại khác biệt, tựa như là ai tạo ra tự sáng tạo ngôn ngữ, quen thuộc bên trong, lại là vô lực cảm giác xa lạ. Đây là một cái Trần Linh hoàn toàn xa lạ văn minh. Trần Linh kinh ngạc đứng tại phế tích ở giữa, ánh mắt chậm chạp đảo qua bốn phía. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Nơi này, không phải là đã từng hôi giới văn minh. Hôi giới bên trong, đã từng có thành thị, đã từng có nhân loại văn minh. Cho tới nay, Trần Linh đều đem hôi giới coi là một cái tràn ngập quái vật dị thế giới, bên trong chỉ có tràn ngập xâm lược tính sinh vật, cùng vô tận màu xám. Không riêng gì Trần Linh, nhân loại giới vực cũng thủy chung là cho rằng như vậy. Tại dung hợp phái thời điểm, Diệp Lao sư đã từng đề cập qua một chút nhỏ chúng lý luận, tỉ như đã hôi giới đã bị coi là thế giới song song, vậy tại sao bên trong không thể có nhân loại? Vì cái gì không thể cùng địa cầu đồng dạng xuất hiện văn minh? Thậm chí tại đại thai biến lúc đầu, còn có người chuyên môn ý đồ xâm nhập hôi giới, tìm kiếm hôi giới bên trong dân bản địa. Nhưng cuối cùng, bọn hắn một cái đều chưa có trở về. Mà loại này lý luận cũng dần dần bị nhân chứng ngụy, biến mất tại đại chúng tầm mắt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu như hôi giới bên trong tồn tại nhân loại, vì cái gì mấy trăm năm sau đều chưa từng gặp qua dù là một bộ nhân loại thi cốt. Nhưng khi Trần Linh tận mắt nhìn thấy trước mắt thành thị phế tích, cái này lý luận lại lần nữa hiện lên tại trong đầu của hắn. Nếu như tòa thành thị này thật là từ hôi giới bên trong đản sinh văn minh, cái kia trước mắt nhân loại giới vực đối hôi giới nghiên cứu, có chín thành đều muốn bị lật đổ. Nếu như hôi giới bên trong nguyên bản thật tồn tại nhân loại văn minh, vậy bọn hắn là như thế nào biến mất? Hôi giới thật nguyên bản là màu xám sao? Hai ách, lại là từ đâu mà đến? Hoặc là xâm nhập thêm một chút, tự mình đến tột cùng là cái gì? Một cái tiếp lấy nghi vấn hiện lên tại Trần Linh trong óc, đỏ chót hí bảo ngơ ngác đứng tại vận bèo thành thị phế tích bên trong, giống như là một tôn pho tượng. Tựa như bông tuyết giống như cho tàn, bay lả tả rơi vào đầu vai của hắn, cả tòa phế tích phảng phất đều bị đè xuống yên lặng hóa, tĩnh mịch làm cho người tê cả da đầu. Cùng lúc đó, tại tòa thành thị này phế tích cuối cùng, cả người lưng màu xám lục dự thân ảnh, im mắng mở mắt ra. Chương 1354, sụp đổ chương 1354, sụp đổ huyền ngọc giới vực. Bao cắt bay múa, hạo đãng thai ách phô thiên cái địa va chạm tại giới vực bên dưới, đông đảo thân ảnh kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên từ phía sau sông lên chiến trường, thần đạo kỹ năng điên cuồng đánh tới hướng hai ách thủy triều, từ không trung nhìn xuống dưới, một đầu rõ ràng huyết sắc biên giới tại giữa hai bên lan tràn. Đáng chết, từng cơn sóng liên tiếp, bọn chúng là thật không biết dã rời sao? Một vị mật tông thành viên đôi mắt bên trong tràn đầy tơ máu gầm thét. Phía đông nam bên kia sắp không chịu được nữa, nhanh đi người trợ giúp. Minh Bạch. Mấy thân ảnh lập tức từ chiến trường bước ra, chuẩn bị hướng về phía đông nam hướng tới gần, nhưng sau một khắc, mấy cái xài lang thai ách liền nhẹ nhàng rơi xuống từ trên không, từng đôi hiện ra đỏ ý đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm mấy người, giống như là tràn đầy cứu hận. Theo cầm đầu con kia cao dai xài lang mở ra miệng máu, một đạo bén nhọn lang khiếu trong nháy mắt bộc phát. Bá. Lang khiếu vang lên sát na, xông lên phía trước nhất mấy cái mật tông thành viên, con ngươi đột nhiên co lại, còn chưa chờ bọn hắn có hành động, da trên người tựa như là quần áo giống như bị người trong nháy mắt rút đi, chỉ còn lại mấy cố nhìn thấy mà giật mình huyết đục thân thể xương cốt, lảo đảo hướng về phía trước ngã xuống. Dù vậy, bọn hắn vẫn là không có lập tức tử vong, nhưng bị rút ra làn da thống khổ điên cuồng kích thích giác quan, kịch liệt đau nhức để bọn hắn cuồng loạn kêu rên. Huyết nhân vặn vẹo kêu gào, cái này làm cho người da đầu tê dại một màn, thời khắc đánh thẳng vào trung quanh mật tông thân ảnh tâm thần. Cho dù đã trên chiến trường gặp nhiều này tấm tình cảnh, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, vẫn như cũ sẽ sợ hãi không thôi. Lùi lại, lùi lại. Không phải nói để khôi lỗi đi ở phía trước sao? Khôi lỗi không có làn da, để bọn chúng xung phong. Nhiều ngày như vậy tiêu hao, khôi lỗi đã không đủ, coi như hậu cần bên kia tại không biết ngày đêm khẩn cấp chế tác, nhưng vẫn là theo không kịp tiêu hao tốc độ a đội trưởng. Mẹ nó, cao giai chiến lực vẫn là không đủ. Giản tướng quân đâu? Giản tướng quân lúc nào trở về? Không biết ta, đến bây giờ còn không có tin tức của hắn. Nhanh nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tới hắn. Mọi người nói chuyện thời khắc, Huệ Minh thân hình từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào đám kia xài lang thai ách bên trong. Chạm. Huệ Minh và táo trong gió bay múa, hắn đồng tử bên trong hàn quang lóe lên, một đạo kiếm ảnh liền quét ngang mà ra, đem phụ cận mấy cái thai ách trực tiếp chém thành hai khúc. Các ngươi tiếp tục thủ nơi này, phía đông nam, ta đi trợ giúp. Hoẹ manh nhàn nhạt bỏ xuống một câu về sau, liền lại lần nữa bay lượn mà ra, xuyên qua mãnh liệt thai ách thủy triều, trực tiếp hướng phòng tuyến một bên khác phóng đi. Hoẹ manh xuất hiện, không thể nghi ngờ để phụ trách chúng quanh đây mật tông thành viên áp lực giảm nhiều, bọn hắn nhìn xem xa như vậy đi bóng lưng, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Trong đó một vị tuổi trẻ thành viên thận trọng tiến lên, nhìn thấy những cái kia bị cởi xuống ra thịt chiến hữu thi hài, đẫm máu cốt nhục cứ như vậy bại lộ trong không khí, lập tức hầu kết nhấp nô, trực tiếp chạy đến một bên nôn ra một trận, những thứ này thái ách. Đến tột cùng là thứ quỷ gì? Đỏ chót hí bảo dọc theo vạn bẹo thành thị phế tích chậm rãi tiến lên. Tại trung quanh hắn kiến trúc hải cốt bên trên, khổng lồ đỏ thấm con rết đi theo hắn tốc độ, một chút xíu xê dịch, cái này một người một chủng cứ như vậy tại bông tuyết giống như cho tàn bên trong hướng thành thị chỗ sâu thăm dò, phụ cận ngoại trừ ngô nhất con rết chân bò tiếng xào xạc, tĩnh mịch một mảnh. Đoạn đường này đi tới, Trần Linh một nhân loại đều không có gặp, thậm chí ngay cả một cô thi thể đều không có. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, chỉ có nhân loại văn minh lưu lại vật chất hải cốt, chôn sâu cao lầu, vỡ vụn con đường, vứt bỏ cỗ xe, xúc xích dây điện. Duy nhất cùng người tương quan, có lẽ chỉ có một kiện tản mát quần áo. Trần Linh chần chờ một lát sau, xoay người từ ven đường nhặt lên một kiện kiểu nữ da cỏ, bên cạnh còn có một con ba lô nhỏ, nhìn tinh xảo mà ưu nhã, hẳn là cái nào đó đắt đỏ xa xỉ phẩm bài. Thế giới này người đều như thế thích mặc da cỏ sao? Trần Linh tự lẩm bẩm. Đoạn đường này đi tới, Trần Linh nhìn thấy quần áo 70% đều là da cỏ, mà lại là chế tác tương đối tốt cái chủng loại kia, da hiệu, lông trồn, thậm chí còn có không ít Trần Linh đều sợ không ra được động vật sợi tổng hợp, làm không tốt vẫn là động vật quý hiếm lông tóc. Đương nhiên, chân quý cũng chỉ là đối Trần Linh chỗ thế giới mà nói, có lẽ tại cái này thế giới song song, nhưng cái kia động vật số lượng rất nhiều. Thậm chí Trần Linh suy đoán, thế giới này trang phục lấy da cỏ làm chủ, cũng là bởi vì nó khí hậu tương đối cực đoan, mà lại dạy khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt, nhân tạo sợi tổng hợp ở chỗ này, có lẽ ngược lại càng đắt đỏ chút. Càng là xâm nhập thăm dò, Trần Linh càng là có thể cảm nhận được, nơi này mặc dù cùng hắn ở tại địa cầu giống nhau ý hệt, nhưng khoa học kỹ thuật phương hướng và văn hóa bối cảnh lại có sự bất đồng rất lớn, trang phục chỉ là một trong số đó. Hả? Trần Linh đột nhiên dừng bước, chân mày hơi nhíu lại, "Nô Nhất, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì?" Chiếc cư ở một bên tiêu chí kiến trúc mái nhà đỏ thẫm con liết, cũng đột nhiên giống như là đã nhận ra cái gì, thân thể cao lớn trong nháy mắt căng cứng, gần như đồng thời, nó dưới thân vùi lấp hơn phân nửa cái kiến trúc màu xám mặt đất, bắt đầu chấn động kịch liệt. Không trung trôi nổi bụi bặm, giống như là nhận lấy một loại nào đó lực hút, ú dù mà kỳ giống như hướng về Ngô Nhất phía dưới tới gần, sau đó chính là trên mặt đất tản mát đá vụn. Ngay sau đó, Trần Linh trong tay ra cỏ cũng trôi nổi mà lên, giống như là có người dắt lấy quần áo một bên khác, muốn đem nó kéo đi. Không đúng. Trần Linh cảm nhận được tự thân nhận trọng lực vậy mà phát sinh biến hóa, lúc này hô to, chạy mau. Tại Trần Linh mở miệng trước đó, Ngô Nhất đã thả người từ kiến trúc phía trên nhảy xuống, sau một khắc sâu trong lòng đất thời không giống như là bắt đầu sụp đổ, một đạo lỗ đen cự ảnh xoay chậm chậm, hết thảy chung quanh vật chất tựa như là trong ao mở ra cái nắp ao nước, bằng tốc độ kinh người hướng nơi đó quét sạch. Đá vụn, quần áo, đèn đường, chiêu bài, cố xe, nhà lầu, thậm chí ngay cả thời không đều mắt Trần có thể thấy và mẹo, kinh khủng áp lực quấn quanh ở Trần Linh cùng Ngô Nhất trên thân, đưa chúng nó cưỡng ép hướng hắc động kia lôi kéo. Ngô Nhất tê minh liên tiếp bằng lên, bằng vào nó thân thể cao lớn cùng bắt dai thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại chỗ kia sụp đổ thời không, chỉ thấy nó đếm không hết con rết chân trong hư không phi tốc đông đường, giống như là một khung tại lỗ đen trước đau khổ dễ rủa phi thuyền vũ trụ, đã đem động lực tăng lên tới cực hạn. Về phần một bên Trần Linh, kém một chút liền trực tiếp bị đổ sụp thời không kéo vào lỗ đen, cũng may hắn mang theo hình đẳng không mà lên trong nháy mắt, khí bảo từ đỏ biến thành đen, từng cây sợi tóc lăng không bay múa, kinh khủng diệt thế khí tức trực tiếp tránh thoát lực hút trói buộc, cưỡng ép đạp không hướng ra phía ngoài lấp lóe. Đây là cái gì địa phương rách nát? Áo bào đen Trần Linh vẫn nộ gầm nhẹ. Tĩnh mịch màu xám trắng đông tuyết bị vòng xoáy xoắn nát, không ngừng hướng trung ương hội tụ, phương viên mấy cây số bên trong tất cả vật chất cũng bay cuốn tới, thậm chí ngay cả mặt đất đều bị nhấc lên, ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, nguyên bản tạp nhạp thành thị phế tích liền bị hút ra một mảnh không có vật gì khu vực chân không. Chương 1355, Văn Minh Dư tận chương 1355, Văn Minh Dư tận dù vậy, cái kia sụp đổ phạm vi vẫn như cũ không có chút nào giảm nhỏ, ngược lại càng phát ra mãnh liệt hướng ra phía ngoài quyết trương. Trần Linh quay đầu nhìn về phía hậu phương đồng dạng trong hư không dễ rũa nô nhất, giữa hai bên bất quá cách xa nhau hơn 100 mét, nhưng ở Trần Linh xem ra, động tác của nó vậy mà mắt Trần có thể thấy trở nên chậm, mỗi một cái con rết chân đều giống như tay chèo thuyền thuyền mái chèo giống như chậm chạp đông đưa. Trần Linh biết, đây tuyệt đối không phải Ngô Nhất tự mình hãm lại tốc độ, mà là thời gian của bọn hắn tốc độ chạy không đồng dạng. Cả hai bất quá khoảng cách 100 mét, tốc độ thời gian trôi qua vậy mà chênh lệch nhiều như vậy. Cuối cùng là nơi quái quỷ gì? Lấy Trần Linh diệt thế thai ách độc thân, thoát khỏi cái này sụp đổ hẳn không phải là vấn đề, nhưng Ngô Nhất tình huống liền tương đối nguy hiểm, hình thể của nó vốn là to lớn, nếu như cái kia sụp đổ tiếp tục mở rộng, khả năng cuối cùng vẫn sẽ bị nuốt vào trong đó. Đúng lúc này, một đạo vang dội búng tay âm thanh phảng phất vượt qua vạn bèo thời không, tại tĩnh mịch bên trong đống nhiên vang lên. 3. Mạn Thiên Phi Vũ cho tàn chi tuyết đống nhiên dừng lại. Kinh khủng lực hút vẫn như cũ từ sụp đổ phương hướng không ngừng lan tràn, quang ảnh đều bị kéo túm mà đi, tại cái kia dần dần ảm đạm thiên khung cuối cùng, hai con khổng lồ cánh chim màu xám chậm rãi mở ra. Kia là một đạo người đeo cánh chim bóng người. Nhìn thấy người kia trong nháy mắt, Trần Linh trong lòng hơi chấn động một chút. Người kia hướng nơi này lướt qua, cánh chim vung khẽ, sau một khắc thân ảnh liền hư không tiêu thất. đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức hắn tồn tại phảng phất chính là một trận ảo giác. Nhưng Trần Linh rất rõ ràng, vậy tuyệt đối không phải ảo giác. Bởi vì lúc này, cái kia một đạo mơ hồ mà khổng lồ lục dục bóng đen đã che đậy tầm mắt của hắn. Ngươi chính là Lục Đại sao? Thanh âm của một nam nhân bình tĩnh vang lên. Ngay sau đó, Trần Linh cảm nhận được một tay nắm bắt lấy hắn cổ tay, đem hắn trực tiếp từ sụp đổ lực hút khu vực lôi kéo mà ra. Vượt ngang mấy cây số khoảng cách về sau, nguyên bản ham sâu vũng bùn Trần Linh trực tiếp bị kéo đến mặt đất khu vực, cái kia kinh khủng lực hút trở nên cực kỳ bé nhỏ, áo bào đen thân ảnh ở giữa không trung vững vàng khống chế lại thân hình, quay người rơi xuống tại đại địa phía trên, giơ lên một mảng lớn bụi bặm bao cát. Trần Linh ngẩng đầu nhìn lại, cũng không lại nhìn thấy cái kia lục dục thân ảnh, ngược lại một đạo con rết cự ảnh cũng giống là bị thứ gì vung ra lực hút khu vực, tinh chuẩn bay tới nơi này. Anh, sống sót sau hai nạn Ngô Nhất trên không trung thay đổi thân thể, có chút lảo đảo đụng ngã một ngôi lầu phòng về sau, lúc này mới dừng thân hình. Nó tại bụi bặm ở giữa manh lung lay đầu lâu, trong ánh mắt còn sót lại sợ hãi đại vương, vừa mới đó là vật gì? Ngô Nhất nhịn không được tê mình. Bản vương làm sao biết? Áo bào đen Trần Linh táo bạo trả lời. Áo bào đen Trần Linh cũng không giải trừ hiện tại trạng thái, cặp kia tinh hồng đồng tử cảnh giác nhìn chằm chằm sụp đổ phương hướng, giống như là tìm kiếm lấy vừa rồi cái kia lục dục thân ảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia lục dục thân ảnh chính là Giáng Thiên giáo trên tấm bia đá ghi lại tịch diệt thiên sứ. Hắn quả nhiên ở chỗ này, nhưng hắn vừa rồi tựa hồ nói chuyện với mình. Hắn thật là cái nhân loại. Tại Trần Linh suy tư thời khắc, vừa rồi vây khốn bọn hắn chỗ kia sụp đổ khu vực, đột nhiên cấp tốc hướng ra phía ngoài quét trường, tựa như là sắc bạo tạc giống như phóng xuất ra cực kỳ không ổn định khí tức, ngay sau đó, một đạo chói mắt bạch quang phóng lên tận trời. Oanh! Bạch quang tựa hồ ẩn chứa năng lượng to lớn, tại oanh minh bên trong hướng chung quanh nổ tung, nhưng một đạo phiêu tán cho tàn đông tuyết vô hình màn tường tựa hồ vờn quanh ở chung quanh, đưa nó khu vực nổ gắt gao khóa lại, lúc sáng lúc tối quang huy cơ hồ muốn lóe mù mắt người. Trận này bạo tạc kéo dài đến nửa phút, quang mang mới chậm rãi thối lui, bay lả tả cho tàn tiếp tục rơi xuống từ trên không, thành thị phế tích lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Kết thúc. Trần Linh đồng tử vi vi nheo lại. Như tuyết lộn xộn dương rơi xuống cho tàn bên trong, một cái lục dục thân ảnh vỗ cánh đáp xuống cuối đường, hắn tiện tay vô vô góc áo bụi bặm, kia đôi khổng lồ cánh chim màu xám liền ở sau lưng của hắn thu nạp, cuối cùng vậy mà hoàn toàn biến mất vô tung. Thẳng đến lúc này, Trần Linh mới chính thức thấy rõ mặt mũi của hắn. Kia là cái mặc màu trắng áo sơ mi thanh niên, hai tay ống tay áo tùy ý săn đến cổ tay, cả người tản ra một loại nhàn nhạt không bị trói buộc khí tức, nhưng này song nhắm lại đôi mắt, lại thần bí tựa như thâm uyên. Khi nhìn đến hắn trong ngáy mắt, một cỗ khó nói lên lời khí tức nguy hiểm phun lên Trần Linh trong lòng. Phải biết, bây giờ có thể để cho áo bào đen trạng thái dưới Trần Linh cảm thấy uy hiếp, chỉ có hai ách diệt thế cấp cùng nhân loại bản thần, nhưng kỳ quái là, Trần Linh đã không cách nào từ trên người hắn cảm giác được hai ách khí tức, cũng vô pháp cảm giác được bất luận cái gì thần đạo, về phần cựu quân khí tức, lại càng không có cái gì chỗ tương tự. Là đặc thù nào đó diệt thế, còn có thể che giấu mình khí tức thần đạo. Tại Trần Linh nhíu mày suy tư thời khắc, người kia đầu tiên là mắt nhìn Ngô Nhất, sau đó quan sát tỉ mỉ đen nhánh Trần Linh vài lần. Nét mặt của hắn có chút vi diệu, dung mạo người, so ta dự đoán dọa người hơn một chút. Áo bào đen Trần Linh giật mình trong lòng, theo bản năng liền muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng lý trí vẫn là miễn cưỡng không chế được cái này xúc động. Gặp thanh niên trước mắt cũng không có hiện lộ ra sắc ý, Trần Linh hít sâu một hơi, tận khả năng để cho mình bình phục lại, trên người màu đen chậm rãi rút đi, khí bào một lần nữa trở về chu hồng. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Hồng Y thì Trần Linh đem lời mắng người nuốt trở vào, lễ phép ngỏ ý cảm ơn. Ngươi đến sớm. Cái gì? Dĩ vãng, bọn hắn đều là trở thành bán thần về sau mới có thể lại tới đây. Ngươi tới quá sớm, thực lực cũng còn chưa đủ mạnh. Người kia liếc mắt một bên Ngô Nhất, nếu không phải ta xuất thủ, ngươi cùng thủ hạ của ngươi cũng phải chết ở văn minh sụp đổ bên trong. Bọn hắn? Trần Linh nhạy cảm bắt được cái gì, bọn hắn là ai? Người kia hơi kinh ngạc mắt nhìn Trần Linh, tựa hồ là đang ngoài ý muốn hắn ngay cả cái này cũng còn không biết, khoát tay áo, thản nhiên nói, đây là giữa các ngươi sự tình, ta không tiện lộ ra. Về sau sẽ có người nói cho ngươi. Trần Linh nghi ngờ trong lòng càng phát ra nồng đậm, nhưng hắn cũng thức thời không có hỏi tới, mà là đổi cái vấn đề, tiền bối, nơi này là địa phương nào? Nơi này lúc đầu không có danh tự, nó chỉ là một mảnh bị lãng quên ở thế giới cuối hỗn loạn chi địa, một cái bị xích tinh đánh xuyên thật đáng buồn thế giới lưu lại cuối cùng di sản. Ta xưng nó là Văn Minh Dư Tẫn. Văn Minh Dư Tẫn. Trần Linh thì thào đọc lấy cái tên này. Người kia nhìn Trần Linh một hồi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngươi, tên cứ gọi là gì? Trần Linh. Cái nào Linh? Lẻ loi hưu quả Linh. Trần Linh khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới người này một chút liền đoán được tên của hắn, dù sao cái chữ này tại tính danh bên trong rất ít gặp. Vâng. Trần Linh. Nha. Thì ra là thế. Người kia nhìn về phía Trần Linh trong ánh mắt hiện lên một tia dị dạng cảm xúc. Tiền bối, ngươi mới vừa nói bị xích tinh đánh xuyên thật đáng buồn thế giới là có ý gì? Các vị độc giả yên tâm, không có nhìn qua Trạm Thần cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiếp sau đọc thể nghiệm, có thể đem Tịch Thiên Sứ coi là thứ bảy diệt thế cái này mới nhân vật, nếu như cảm thấy đọc hoàn cảnh chịu ảnh hưởng, có thể tại Tịch Thiên Sứ tương quan chương tiết quan bế đoạn chấm đọc. Chương 1356, Y012 chương 1356, Y012 người kia nghe được Trần Linh nghi vấn, chần chờ một lát sau, vẫn là chậm rãi mở miệng, "Được rồi, dù sao ngươi sớm muộn cũng là muốn biết đến, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Đi theo ta." Người kia nói xong sau, liền quay người hướng Văn Minh Dư Tẫn chỗ sâu đi đến. Trần Linh cùng Ngô Nhất đang muốn đuổi theo, người kia lên tiếng lần nữa, "Để ngươi thủ hạ ở chỗ này chờ, hình thể của nó quá lớn, tiến vào Dư Tẫn chỗ sâu sẽ bị xé thành mảnh nhỏ." Ngô Nhất quay đầu nhìn về phía Trần Linh, Trần Linh không chút do dự, liền để nó tại nguyên chỗ chờ đợi. Cái này tịch thực lực của thiên sứ mặc dù so với mình bây giờ mạnh hơn, nhưng đối với mình cũng không có ác ý, nếu không cũng sẽ không tốn công tốn sức đem hai người bọn họ từ sụp đổ bên trong cứu ra. Mà lại, hắn tựa hồ biết rất nhiều xích tinh bí ẩn, Trần Linh đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú. Hai người dọc theo một đầu vỡ vụn đường đi, sóng vai xuyên toa đang quái đản mà vặn bẹo thành thị phế tích bên trong, màu xám trắng đông tuyết vẫn tại lộn xộn dương rơi xuống, trung quanh tĩnh mịch một mảnh. Ngươi cảm thấy, thế giới là cái gì? Người kia chủ động mở miệng. Vấn đề giống như trước, Trần Linh tại dung hợp phái thời gian cùng Diệp lão sư xâm nhập thảo luận qua, hắn không chút suy tư, liền cấp ra đáp án của mình, là ánh nến. Người kia đột nhiên dừng bước. Thanh niên kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Trần Linh, tựa hồ không nghĩ tới hắn mới mở miệng liền nói ra đáp án, bọn hắn nói với ngươi rồi. Bọn họ là ai? Không phải bọn hắn nói cho ngươi, ngươi là thế nào biết đến? Rất sớm trước đó, ta gặp được một vị họ Lâm bác sĩ, hắn đề cập với ta cái này khái niệm. Bất quá, đây chỉ là hắn thuận miệng nói mò. Trần Linh thành thật trả lời. Họ Lâm bác sĩ? Thanh niên sửng sốt một hồi lâu, biểu lộ liên tiếp biến hóa. Thế nào? Không có việc gì. Thanh niên dừng lại một lát sau, tiếp tục nói, ngươi nói không sai, mỗi cái thế giới đều có thể coi như là một sợi tia sáng. Từ trong ánh đến sinh ra, hướng trong hư vô vô hạn kéo dài tới. Những thứ này tia sáng xuất từ đồng nguyên, nhưng kéo dài tới phương hướng khác nhau, lẫn nhau ở giữa cũng binh biến không tương giao. Thanh niên chỉ dưới chân đại địa, thế giới này cũng chính là trong miệng các ngươi ngôi giới, cùng nhân loại giới vực chỗ thế giới, kỳ thật chính là hai đầu liền nhau ánh đến tia sáng. Trần Linh thuận ngón tay của hắn nhìn lại, đột nhiên mở miệng, cho nên, hôi giới bên trong thật tồn tại qua nhân loại văn minh. Đương nhiên, càng là liền nhau tia sáng, thế giới tương tự tính liền càng cao, nơi này từng cùng các ngươi thế giới, không chỉ có nhân loại văn minh, còn có tương tự địa chất hoàn cảnh, tương tự quốc gia, thậm chí là tương tự lịch sử. Tại bộ phận truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, ngươi có thể nhìn thấy xuyên toa thế giới song song khái niệm, người nào đó ngoài ý muốn kinh lịch một chút sự tình về sau, liền đi tới một cái khác cơ hồ giống nhau như lúc thế giới, nơi đó cũng có đồng dạng thành thị phồn hoa, không kém nhiều văn hóa lý niệm, thậm chí có thể tại một cái thế giới khác bên trong, tìm tới cùng nguyên bản thế giới giống nhau ý hệ người. Các ngươi cùng đã từng hôi giới, chính là như vậy quan hệ. Trần Linh nhìn thấy Văn Minh dư tận tình huống về sau, kỳ thật có đoán được hôi giới có lẽ tồn tại qua nhân loại văn minh, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, nơi này đã từng là một cái cùng địa cầu đồng dạng thế giới. Tuyên cổ bất biến màu xám trắng tầng mây, hoang vu cằn cỗi mặt đất màu đen, với thân thể người có hại quỷ dị ô nhiễm, còn có những cái kia hung bạo kinh khủng thái ách. Nơi này hết thảy, lại thế nào nhìn đều không cách nào cùng đã từng địa cầu liên hệ tới. Vậy nó là thế nào biến thành dạng này? Trần Linh nhịn không được hỏi. Ý không một hai. Cái gì? Viên kia lưu tinh số hiệu. Thanh niên dừng lại một lát, dùng nhân loại các ngươi giới vực thuyết pháp, chính là xích tinh. Trần Linh ngây ngẩn cả người, xích tinh. Còn có số hiệu. Ừm, là đội phó vì phân chia bọn chúng, chuyên môn phân loại số hiệu. Ngắn ngủi hai câu nói, mang cho Trần Linh trước nay chưa từng có xung kích, hắn trong lúc nhất thời không biết nên từ nơi nào bắt đầu hỏi. Chỉ có thể chọn hắn cấp thiết nhất vấn đề kia hỏi, bọn chúng. Xích tinh. Không chỉ một. Vạn sự bật bật, đều là đối lập thống nhất, có sinh ra hết thể ánh đến tự nhiên cũng sẽ có quang mang không cách nào đến hắc ám. Tại ánh đến thế giới bên ngoài, có một trận mưa sao băng, đang đến gần. Thanh niên chậm rãi mở miệng, không có ai biết trận này mưa sao băng từ đâu mà đến, chúng ta duy nhất biết đến là, trận này mưa sao băng mục tiêu là thế giới đầu nguồn, cũng chính là ánh đến bản thân, mà trong miệng các ngươi xích tinh. Cũng chính là Y012 chính là trận này mưa sao băng bên trong một bộ phận. Trận này mưa sao băng mỗi một mai lưu tinh đều có khác biệt đặc tính, tỉ như dê hệ lưu tinh nhận chứa thuần túy lực lượng hủy diệt, sẽ ở chạm đến ánh đến thế giới trong nháy mắt bạo tạc, trực tiếp đem toàn bộ thế giới tuyến nổ thành mảnh vỡ. Dê hệ lưu tinh có thể ảnh hưởng tất cả sinh vật tư tưởng, bình thường sẽ để cho đối ứng thế giới tuyến lâm vào chiến loạn, cuối cùng đi hướng bản thân diệt vong. Ca hệ lưu tinh sẽ lấy sinh mệnh đặc thù hình thái phương thức, một chút xíu từng bước xâm chiếm thế giới tuyến, thẳng đến đem nó triệt để thôn phệ, tỉ như thần thoại xâm lấn. Mà y hệ lưu tinh tại tất cả lưu tinh bên trong lại là cực kỳ tồn tại đặc thù, bản thân nó cũng không có dê hệ như thế tuyệt đối lực phá hoại, cũng không giống ca hệ dạng này tồn tại một cái tính thực chất thân thể, nó ảnh hưởng là văn minh bản thân. Y012 đến ánh đến về sau, chính diện đánh xuyên hôi giới sở thuộc ánh đến thế giới, vài vạn năm nhân loại văn minh ẩm vàng sụp đổ, tựa như là trong dòng sông lịch sử xuất hiện một cái siêu cấp vũ trụ ma kỳ, đem nhân loại tồn tại qua vết tích đều nuốt hết. Người bây giờ nhìn thấy văn minh dư tận, chính là đã từng Y012 đánh xuyên ánh đến thế giới cửa hàng, cũng là mai tàng thế giới này cuối cùng văn minh di sản địa phương. Thanh niên dừng một chút, lại bổ sung một câu, Y012 đánh xuyên hôi giới về sau, liền từ nhân loại giới vực chỗ thế giới trên không sắc qua, mặc dù nó không có trực tiếp đụng vào các ngươi ở tại ánh nến, nhưng đặc thù lực trường vẫn là đối với các ngươi chỗ thế giới tạo thành ảnh hưởng. Các ngươi văn minh bắt đầu rút lui, mà lại bởi vì các ngươi cùng hôi giới hàng rào bị xích tinh đánh xuyên, hôi giới bên trong sinh vật cũng sẽ thông qua không ngừng khuyết trương cửa hàng, xâm lấn đến thế giới của các ngươi. Thanh niên thoại âm rơi xuống, Trần Linh khẽ nhếch miệng, tâm thần đã cực kỳ chấn động. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, thanh niên trước mắt chỉ là đơn giản mấy câu, liền đem nhân loại giới vực bồi rối đến nay câu đố triệt để giải khai. Xích tinh nơi phát ra, hôi giới xuất hiện, thậm chí văn minh rút lui bản thân đều theo mưa sao băng cùng Y012 xuất hiện, đạt được giải đáp. Trần Linh chậm một hồi lâu, mới đưa thanh niên lời nói toàn bộ tiêu hóa xong, hắn ngay sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, lúc này hỏi, viên kia cùng địa cầu gặp thoáng qua lưu tinh, cũng chính là Y012 sẽ còn trở về sao? Trên lý luận tới nói, lưu tinh quỹ tích là không thể nghịch chuyển. Thanh niên có chút phức tạp nhìn Trần Linh một mắt, nhưng Y012 là một ngoại lệ. Hoặc là nói, thế giới của các ngươi là một ngoại lệ. Nó cũng nhanh trở về. Còn có một chương, tối nay đổi mới chương 1357, cá chương 1357, cá không khí lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù sớm tại nhân loại giới vực thời điểm, Trần Linh liền biết Lục Tuần Tiên đoán Xích Tinh trở về, nhưng lúc đó hắn cũng không biết Xích Tinh đến tột cùng ý vị như thế nào, cũng không biết Y012 có được mạnh cỡ nào lực phá hoại, hiện tại xem ra, chuyện này xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Cái trước bị Y012 chính diện đánh xuyên ánh đến thế giới, đã biến thành dưới chân bọn hắn hôi giới, đã hai cái này thế giới vốn là gần, Trần Linh không cho rằng nhân loại giới vực có năng lực chống cự thứ này lần tiếp theo tập kích, dù sao lần tiếp theo nó coi như không phải gặp thoáng qua đơn giản như vậy, mà là thẳng tắp hướng nơi này đánh tới. Bây giờ hôi giới chính là người tương lai loại giới vực hạ tràng. Có biện pháp có thể ngăn cản sao? Vấn đề này hỏi ra trong nháy mắt, Trần Linh liền trầm mặc, hắn há to miệng, lại bổ sung một câu. Được rồi, coi như ta không có hỏi. Khắc vào Trần Linh trong đầu nhân loại bản thân bản năng bắt đầu đem tự mình thay vào nhân loại giới vực thị giác, nhưng hắn ngay sau đó tiện ý biết đến, hiện tại mình đã không phải nhân loại. Hắn là hôi giới bên trong chảo thai, coi như nhân loại giới vực ở tại ánh nến thế giới bị Xích Tinh phá hủy, cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Thanh niên giống như là căn bản không nghe thấy Trần Linh nửa câu nói sau, tiếp tục nói, cái này, ta cũng không biết. Chẳng qua trước mắt mới thôi, còn không có ánh đến thế giới từ ý hệ lưu tinh trùng kích vào sống sót án lệ. Nếu như hôi giới bây giờ bộ dáng, là bởi vì Xích Tinh va chạm, cái kia hai ách lại là từ đâu mà đến? Trần Linh hỏi tự mình quan tâm nhất nghi vấn. Tốt vấn đề. Nói chuyện thời điểm, hai người chạy tới Văn Minh Dư Tận chỗ sâu. Vốn là hỗn loạn vô tự thành thị phế tích, theo hai người xâm nhập càng thêm kỳ quái, một chút vật chất thậm chí trực tiếp lơ lửng giữa không trung, giống như là bị khảm vào thế giới kẽ nước tiêu bản. Cỡ nhỏ văn minh sụp đổ tại trung quanh của bọn nó không cắt thành hình lại mẫn diệt, cũng may có thanh niên dẫn đường, bọn hắn luôn có thể trước một bước lách qua sụp đổ khu vực, sẽ không bị liên lụy trong đó. Nếu như Ngô Nhất thật lại tới đây, lấy nơi này sụp đổ dày đặc trình độ, chỉ sợ tại chỗ liền bị xé thành ba đoạn. Những thứ này hai ách nơi phát ra, ta mặc dù có chút suy đoán, nhưng không có xâm nhập tìm tòi nghiên cứu qua. Dù sao, ta đối bọn chúng không có hứng thú. Thanh niên chỉ vào đỉnh đầu nơi nào đó, bình tĩnh nói, nếu như ngươi muốn biết, liền tự mình đi tìm đi. Nơi này là Văn Minh Dư Tận chỗ sâu nhất, chôn giấu lấy rất nhiều thế giới này cuối cùng thời khắc tình báo, có lẽ ngươi có thể ở chỗ này tìm tới ngươi muốn. Trần Linh thuận tay của thanh niên trông cậy vào đi, chỉ gặp một chiếc to lớn tàu ngầm hạt nhân, chính y mắng lơ lửng giữa không trung, trung quanh của nó còn nổi lơ lửng đại lượng đạn đạo mảnh vỡ, cùng máy bay, thậm chí vệ tinh hải cốt. Nơi đó an toàn sao? Có ta ở đây, chính là an toàn. Thanh niên nhàn nhạt trả lời. Trần Linh lông mày nhíu lại, dư quang vụng trộm nhìn nhiều hắn một mắt, chẳng biết tại sao, thanh niên này thần bí bên trong, luôn mang theo một tia nhỏ không thể thấy kiêu ngạo. Cùng cơ huyền chủ Uni Bi ủ không giống nhau lắm, thanh niên trước mắt, nói như thế nào đây? Nói chuyện có chút túm chảnh chứ. Trần Linh nhẹ gật đầu, thân hình đạp trên vân bộ, trực tiếp hướng cái kia chiếc khổng lồ tàu ngầm hạt nhân bay đi. Chiếc này tàu ngầm hạt nhân hình thể cực lớn, bắn ra ở trên mặt đất cái bóng liền chiếm cứ mấy con phố nói, phía trên còn khắc lấy Trần Linh xem không hiểu ký tự, hắn vòng quanh tàu ngầm dạo qua một vòng về sau, trực tiếp dùng tái tạo mở ra một cánh cửa đi vào. Vừa đi vào trong đó, một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối liền đập vào mặt, Trần Linh cảm thấy cái này mùi hôi thối có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở đâu người qua. Hắn tại tàu ngầm bên trong tìm kiếm hồi lâu, cũng không có thấy nhân loại hải cốt, lọt vào trong tầm mắt trồ vẫn như cũ chỉ có đặc chế quần áo, tản mát các nơi. Nhưng ở tàu ngầm nội bộ, hắn tìm được không ít giấy chất tư liệu. Những tài liệu này thật dày một sấp, ngoại trừ đại lượng số liệu cùng Trần Linh xem không hiểu văn tự bên ngoài, chính là từng chương hình ảnh, khó mà phân biệt đến tuột cùng là những thứ gì. Nếu có thể xem hiểu phía trên văn tự liền tốt. Trần Linh thở dài. Hắn đột nhiên ý thức được, vừa rồi thanh niên kia nhàn nhạt nói đối với mấy cái này không có hứng thú có khả năng hay không là bởi vì hắn cũng giống như mình, căn bản liền không biết chữ, cũng không về phần. Mặc dù không biết lai lịch của hắn, nhưng này thanh niên nhận biết rõ ràng vượt qua nhân loại giới vực cùng dung hợp phái, nói không chừng hắn là cái bác nghe rõ biết, ngôn ngữ tinh thông thiên tài đâu. Ngay tại Trần Linh do dự muốn hay không cầm những tài liệu này đi tìm thanh niên phiên dịch thời điểm, một cái ý nghĩ đột nhiên phun lên trong lòng của hắn. Hắn nhắm đôi mắt lại lần nữa mở ra thời điểm, đỏ chót hí bào đã một lần nữa bị nhuộm dần thành màu đen. Mở ra nhân cách thứ hai Trần Linh, đồng tử bên trong hiện lên một đạo tinh mang, một giây sau, vô hình phong bạo lấy hắn làm trung tâm quét sạch. Suy nghĩ phong bạo. Theo suy nghĩ phong bạo đem những thứ này trang giấy cuốn vào trong đó. Nguyên bản Trần Linh không cách nào phân biệt văn tự, đột nhiên chủ động biến thành hắn có thể hiểu được ý tứ, chui vào trong đầu của hắn. Có thể làm. Suy nghĩ phong bạo, vốn là từ trên người nghĩ thai đạt được năng lực, mà hôi giới bên trong nguyên bản văn tự, cũng là khắc vào nghĩ thai suy nghĩ bên trong một bộ phận. Trần Linh phát hiện mình trở nên có thể xem hiểu hôi giới văn tự về sau, lập tức đem trong tay văn kiện, một phần tiếp lấy một phần lật xem. Năm 1990 ngày 11 tháng 7, thủ lệ Thâm Hải chuỗi gen sửa chữa thí nghiệm tuyên bố thành công. Tây Thản quốc nhà khoa học thành công đem đèn LOG cá gen mật mã sửa tiến cá voi thể nội, căn cứ quan sát vật thí nghiệm tại trong vòng 30 ngày hoàn thành bản thân thôn phệ cùng bản thân tiến hóa, cũng khỏe mạnh sống sót. Cái này một thí nghiệm tại trong phạm vi toàn thế giới dẫn phát hoành động, nghiên cứu đoàn đội đem vật thí nghiệm mệnh danh là. Năm 1992 Tây Thản quốc giải thể, bị coi là chân quý thí nghiệm hàng mẫu tại 6 trong nước trầm trọng, trải qua tổng cộng hơn 300 lần thí nghiệm về sau, nên vật thí nghiệm được xác nhận hoàn có cao áp hội chứng cùng kim loại nặng trúng độc, tiến vào dài yếu kỳ, trải qua thế giới tự nhiên bảo hộ hiệp hội tranh thủ, cuối cùng quyết định phóng thích, trở về Hải Dương. Năm 2009, Thâm Hải thám hiểm số 7 tại thi hành dưới nước thăm dò nhiệm vụ lúc hư hư thực thực chính mắt trông thấy đến dưới biển sâu tồn tại siêu cự đại sinh vật vết tích, vì cam đoan buồn quốc hải vực tuyệt đối an toàn, trải qua phất lãng trong nước bộ quyết nghị, phái ra ta hạm đối nó tiến hành bắt giết. Trần Linh lật đến nơi này, in ra tư liệu cơ bản liền đã không có, những cái kia thật dày mấy chồng văn kiện đều là liên quan tới cái này thần bí vật thí nghiệm, các loại thí nghiệm báo cáo cùng thí nghiệm ảnh chụp. Hắn nhảy ra một chương năm gần nhất thí nghiệm ảnh chụp, đối con kia tại trong ao to lớn bóng đen quan sát tỉ mỉ hồi lâu, chân mày hơi nhíu lại. Tại ao nước cự ảnh phía trên, hai con cực đại tựa như bóng rổ đèn LOG cự nhãn, vô cùng rõ ràng. Trần Linh đột nhiên cảm thấy cái này thâm hải đèn LOG cá có chút quen mắt. Chẳng lẽ nói, Trần Linh giống như là ý thức được cái gì, lập tức đẩy ra những văn kiện này, xuất ra cuối cùng xuề tay ra viết tư liệu cẩn thận đọc. Chương 1358, diệt thế đầu nguồn. Chương 1358, diệt thế đầu nguồn. Đây là một phần viết tay ngày làm việc trí. Ngày 12 tháng 7, Thâm Lam số 3 chính thức xuống nước, tiến hành xóa bỏ nhiệm vụ, ta làm Thâm Lam số 3 người tổng phụ trách, đem toàn quyền chỉ huy hành động lần này. Ngày 13 tháng 7 lang thần, Thâm Lam số 3 thành công sâu lén tới 600 gạo, trải qua đối mục tiêu khu vực tiếp tục tính tuần tra điều tra, cũng không phát hiện hoạt động dấu hiệu. Ngày 13 tháng 7 buổi chiều, Thâm Lam số 3 thu được mệnh lệnh, tiếp tục hướng xuống sâu lén tới tháng 7 550m. Thâm Lam số 3 vẫn không có phát hiện thâm hải động vật hoạt động dấu hiệu. Trải qua bộ tư lệnh hội nghị thảo luận, quyết định để Thâm Lam số 3 sâu lén tới tháng 8 520m. Đây là quân dụng tàu ngầm hạt nhân sâu lặn cực hạn, nếu như vẫn là không có phát hiện dấu hiệu, cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Trước mắt Thâm Lam số 3 đã đến mục tiêu chiều sâu, trải qua nhiều lần dò xét, vẫn là không có phát hiện dấu hiệu. Bộ tư lệnh cuối cùng quyết định để Thâm Lam số 3 tạm thời nổi lên, điều động đặc chủng sâu lặn khí dạo chơi người hào tiến hành chỗ càng sâu dò xét, nếu như có thể nói, dùng dạo chơi người hào đem dẫn dụ đến bảy khoảng 50m chiều sâu, cũng để Thâm Lam số 3 dùng vũ khí nóng cưỡng ép xóa bỏ. Liên tục thâm hải dò xét nhiệm vụ, để Thâm Lam số 3 bên trong mỗi người đều mỏi mệt vô cùng, cũng may theo dạo chơi người hào bắt đầu lặn xuống, chúng ta có nghỉ ngơi cơ hội, lần này Thâm Lam số 3 bên trong phân phối bữa ăn tiêu rất không tệ, đây có lẽ là chúng ta tại thâm hải duy nhất uy tạng. Dạo chơi người hào làm thế giới đỉnh cấp đặc trùng sâu lặn khí, lớn nhất sâu lặn chiều sâu vì 1700m, chờ chúng ta Thâm Lam số 3 nghỉ xong thời điểm, nó đã hoàn thành 5500 sâu lặn, nhưng kỳ quái là nó vẫn không có phát hiện tung tích. Sao lại có thể như thế đây? Căn cứ chính mắt trông thấy báo cáo, hình thể cực kỳ khổng lồ, một đầu cá voi, nếu như tại 5500m chiều sâu, sớm đã bị thủy áp cho ép thành mảnh vỡ đi. Dạo chơi người hào đã sâu lén tới 7600 thước. Xuống chút nữa, chính là động vật có xương sống sinh mệnh cấm khu, thật chẳng lẽ muốn hạ xuống đến 10000 gạo trở xuống sao? Nhưng tại cái chiều sâu, hẳn là chỉ có vi sinh vật cùng cực ít lượng bưng chân loại động vật giáp xác có thể tồn tại a. Kỳ quái, cùng bộ tư lệnh thông tin đột nhiên bên trong gãy mất, dạo chơi người hào cũng triệt để mất liên lạc, hẳn không phải là Thâm Lam số 3 xảy ra vấn đề, là bộ tư lệnh bên kia xuất hiện kỹ thuật trục trặc. Không thích hợp, Thâm Lam số 3 tất cả thiết bị điện tử cũng đều mất linh, nhân viên kỹ thuật loại bỏ, nhưng không có phát hiện vấn đề gì. Bọn chúng tựa như là không hiểu đấu, tất cả đều mất hiệu lực, đây là có chuyện gì? Tại Thâm Hải tác chiến bên trong, mất đi thiết bị điện tử thì tương đương với mù, ta quyết định để Thâm Lam số 3 bắt đầu nổi lên, trước cùng bộ tư lệnh thành lập liên hệ lại nói. Hiện tại chúng ta đã nổi lên đến nước cả khu, nhưng không biết vì cái gì, toàn bộ hải vực sinh vật biển đều giống như nổi điên, ta nghe được một tiếng vang thật lớn, tựa như là có đồ vật gì rơi vào trong biển. Vậy tuyệt đối không phải đạn tháo, là thiên thạch. Vẫn là thứ gì khác? Màu đỏ. Máy móc kính tiềm vọng có thể nhìn thấy hải vực đã toàn bộ biến thành màu đỏ. Có đồ vật gì từ thâm hải nổi lên, đón cái kia màu đỏ đi. Cuối cùng là, theo ngày làm việc trí nội dung càng về sau, chữ viết liền càng viết ngoáy, sau cùng phải chữ thậm chí không có viết xong, hết thể liền im bặt mà dừng. Trần Linh lông mày chăm chú nhăn lại. Nếu như nói trước đó Trần Linh chỉ là hoài nghi, vậy bây giờ nhìn thấy phần công tác này nhật ký về sau, hắn cơ hồ có thể khẳng định, nơi này Tây Thản Quốc vật thí nghiệm chính là kỵ thai. Hoặc là nói, là lúc đầu kỵ thai. Nhân loại của thế giới này đem kỵ thai để vào đáy biển về sau, nó tựa hồ lại tại dưới biển sâu phát sinh một loại nào đó biến hóa. Ngay tại nhân loại sắp vận dụng tàu ngầm hạt nhân đưa nó xóa bỏ thời điểm, xích tinh giáng lâm. Từ phía trên này đôi câu vài lời, Trần Linh không cách nào suy đoán ra sự kiện toàn cảnh, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là xích tinh giáng lâm sau dẫn đến tất cả khoa học kỹ thuật thiết bị mất đi hiệu lực, cắt đứt Thâm Lam số 3 cùng bộ tư lệnh thông tin. Ngay sau đó, xích tinh liền chính diện đánh xuyên cái này ánh đến thế giới. Cùng nhân loại giới vực gặp thoáng qua khác biệt, chính diện va chạm dưới, nhân loại của thế giới này văn minh cơ hồ là trong nháy mắt sụp đổ, mà viên kia rơi xuống ở trong biển thiên thạch, đại khái suất chính là xích tinh đánh xuyên ánh đến thế giới sau chia ra mảnh vỡ. Trong đó một viên mảnh vỡ rơi vào đại hải, vừa lúc bị Tây Thản Quốc vật thí nghiệm thôn vệ, lúc này mới sáng tạo ra kỵ thai cùng cấm kỵ chi hải. Nếu như dựa theo cái này logic, cái kia cái khác diệt thế thai ách cùng thai ách lãnh địa cũng đều là bị xích tinh mảnh vỡ bồi dưỡng, chính hắn cũng là xích tinh mảnh vỡ sản phẩm. Chắc không được mình có thể từ giáng thiên giáo nơi đó hấp thụ xích tinh nguyện lực. Nếu như đem trào thai so sánh một cái bức xạ hạt nhân bên trong đạn sinh quái vật, cái kia trải qua bức xạ hạt nhân ảnh hưởng nó, tự nhiên cũng có thể đem phóng xạ bản thân xem như chất dinh dưỡng, mà lại trên lý luận tới nói, cái khác diệt thế thai ách cũng được, chỉ bất quá bọn chúng sẽ không thường xuyên rời đi lãnh địa của mình, trọng yếu nhất chính là thời kỳ toàn thịnh bọn chúng đã trướng mắt điểm ấy nhét kẽ răng nhỏ linh thực. Xích tinh tại hôi giới trung phân nước mảnh vỡ, sáng tạo ra lục đại diệt thế, trải qua bầu trời địa cầu thời gian nước mảnh vỡ, lại sáng tạo ra cửu quân. Xích tinh bản thể đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Không hổ là có thể đánh xuyên một tòa ánh đến thế giới tồn tại. Cùng lúc đó, thanh niên thân ảnh cũng không nhanh không chậm từ tàu ngầm mở miệng chỗ tiến đến, nhìn thấy Trần Linh tay thuận bưng lấy một đống văn kiện cẩn thận đọc, kinh ngạc nhìn hắn một mắt, ngươi có thể xem hiểu những thứ này? Trần Linh khẽ giật mình, lập tức gật đầu, đúng vậy a. Thế nào? Không có việc gì. Ngươi phát hiện cái gì sao? Nhìn thấy thanh niên trong mắt một tia hiếu kỳ, Trần Linh lúc này mới ý thức được, thanh niên trước mắt không phải đối hai ách sinh ra không có hứng thú, hắn là thật xem không hiểu. Trần Linh đem phát hiện của mình cùng phỏng đoán giản yếu nói một lần, thanh niên sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, suy đoán của ngươi hẳn là đúng. Nếu như nói kỵ thai hình thức ban đầu là bị nhân loại ngược đãi vật thí nghiệm, cái kia cái khác diệt thế thai ách hình thức ban đầu là cái gì? Trần Linh dừng lại một lát, chào thai hình thức ban đầu lại là cái gì? Cái khác diệt thế thai ách hình thức ban đầu, Trần Linh mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn chân chính quan tâm vẫn là chính mình. Hắn không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì tồn tại mới có thể diễn biến ra chào thai loại này nội đấu phân liệt quái vật. Thanh niên lắc đầu, ta không phải toàn chi toàn xem, thậm chí ta đối với các ngươi hai cái này thế giới hiểu rõ còn xa không bằng ngươi. Phần lớn thời gian ta đều đợi tại văn minh dư tận bên trong, cho nên ta không có cách nào trả lời vấn đề của ngươi. Chương 1359, Thẩm Thanh Trúc chương 1359, Thẩm Thanh Trúc. Trần Linh ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên người hắn. Từ thanh niên trong lời nói, Trần Linh nhạy cảm bắt được một cái tin tức, các ngươi hai cái này thế giới. Ngươi không phải hai cái này thế giới người. Trần Linh hỏi. Không phải, ta đến từ một cái khác ánh nến thế giới. Trần Linh kinh ngạc vô cùng, ánh nến thế giới ở giữa là có thể tự do xuyên toa sao? Tuyệt đại đa số tình huống phía dưới, không thể. Thanh niên dừng lại một lát, bất quá thế giới này bị Y012 chính diện đánh xuyên về sau, hàng rào cũng xuất hiện lỗ hổng, cho nên ta có thể tiến đến. Bất quá ta lực lượng cùng thế giới này bài xích lẫn nhau, cho nên ta chúng quanh thời không sẽ cực độ không ổn định, chỉ có mượn nhờ văn minh dư tận chỗ sâu nhất hỗn loạn bố tự mới có thể trấn áp. Chắc không được nhân loại giới vực đối tịch thiên sứ chính mắt trông thấy, đều là không có dấu hiệu nào xuất hiện, lại không hiểu thấu biến mất. Trần Linh vốn cho là đây là tịch thiên sứ tự mình đặc thù di động thủ đoạn, hiện tại xem ra, thuật ý là bởi vì hắn bị thế giới này bài xích. Do dự hồi lâu sau, Trần Linh hỏi dò, vậy các ngươi thế giới cũng có mưa sao băng sao? Từng có. Thanh niên khỏe miệng vi dương lên, bất quá đã được giải quyết. Giải quyết? Giải quyết như thế nào? Thấy tận mắt hôi giới cùng nhân loại giới vực hạ tràng về sau, Trần Linh đã sâu sắc nhận thức được xích tinh kinh khủng, hắn không cách nào tưởng tượng là dạng gì thế giới mới có thể giải quyết một viên lưu tinh tập kích, mà lại trong đó sinh linh còn có thể rời đi sở thuộc ánh nến thế giới, tiến vào thế giới khác bên trong. Quá trình này liền tương đối phức tạp. Đối mặt lưu tinh khác biệt, ứng đối phương pháp cũng khác biệt. Mà lại theo ta được biết, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có một cái thế giới cũng từ lưu tinh trong tập kích may mắn còn sống sót xuống dưới. Bọn hắn đối mặt chính là một viên di hệ lưu tinh. Mà bây giờ, thế giới kia cứu thế người, ngay tại cùng chúng ta thế giới cứu thế người kể vai chiến đấu. Thanh niên dừng lại một lát, tóm lại, kinh nghiệm của chúng ta không cách nào đối với các ngươi đưa đến bất kỳ trợ giúp nào, có thể cứu vãn thế giới này, chỉ có chính các ngươi. Trần Linh trầm mặc hồi lâu, bất đắc dĩ cười cười, thế giới này cứu thế người là ai, ta không biết. Dù sao, không phải là ta. Thanh niên nhìn chăm chú hắn hồi lâu, có lẽ vậy. Thanh niên lời còn chưa dứt, một đạo sụp đổ bắt đầu ở tàu ngầm chung quanh áp ủ, hắn trực tiếp bắt lấy Trần Linh cổ tay, dẫn hắn từ tàu ngầm bên trong bay ra. Trên người ngươi khí tức, tựa hồ sẽ thôi phát nơi này sụp đổ. Thanh niên quét mắt lọt vào trong tầm mắt chỗ mấy đạo ngay tại thành hình sụp đổ lỗ đen, trầm giọng mở miệng, ngươi cần phải đi. Ngươi đợi quá lâu, ta sợ nơi này sẽ trực tiếp sụp đổ. Vậy ta còn có thể trở về sao? Ngẫu nhiên đi. Chỉ cần ngươi có nắm chắc không bị những thứ này sụp đổ nuốt mất là được rồi. Cái kia tốt. Trần Linh khẽ gật đầu, chờ ta lại sưu tập một chút tình báo, trở lại tìm ngươi. Trần Linh phân biệt một chút phương hướng, trực tiếp thẳng hướng Ngô Nhất ở tại Văn Minh Dư Tận bên ngoài đi đến. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía thanh niên, ta còn không biết tên của ngươi. Đã ngươi không phải thai ách, hẳn là có danh tự a. Ừm. Thanh niên dừng lại một lát, ta gọi Thẩm Thanh Trúc. Trần Linh yên lặng đem cái tên này ghi ở trong lòng, quay người tiếp tục đi ra ngoài, đỏ chót hí bảo dọc theo phế tích đường đi không ngừng tiến lên. Đúng lúc này, thanh niên giống như là nhớ ra cái gì đó, chờ một chút. Trần Linh lại lần nữa quay đầu. Dễ dàng, lần sau lúc ngươi tới, mang cho ta mấy bao thuốc. Thẩm Thanh Trúc nói. Trần Linh lông mày hơi nhíu, được. Trần Linh thân hình biến mất tại cuối con đường. Trần Linh tìm tới Ngô Nhất thời điểm, nó chính có quắp tại một tòa tiêu chí kiến trúc mái nhà đi ngủ. Tỉnh, chúng ta cần phải trở về. Trần Linh gõ gõ đầu của nó. Ngô Nhất mở mịt mở to mắt, nhìn thấy trước mắt Trần Linh, phát ra mấy tiếng ngạc nhiên tê minh. Ngươi nói cái gì? Trần Linh sững sờ, ta đã ở bên trong chờ đợi hai ngày rồi. Ngô Nhất điên cuồng gật đầu. Trần Linh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Văn Minh Dư Tận chỗ sâu, tại trong cảm nhận của hắn, bất quá là đi vào chờ đợi mấy giờ mà thôi, bên ngoài vậy mà đã qua hai ngày. Bị xích tinh đánh xuyên Văn Minh Dư Tận, thời không vậy mà hỗn loạn đến nước này sao? May mắn Thẩm Thanh Trúc kịp thời thúc hắn rời đi, bằng không chờ đến chính hắn ra, bên ngoài nói không chừng đều qua một tháng. Đi, chúng ta mau trở lại Quỷ Cháo Thâm Nguyên. Trần Linh lập tức mở miệng. Xuất phát trước, hắn còn cùng Giản Trường Sinh bọn người nói chỉ là đi tìm đồ vật, rất mau trở lại đến, không nghĩ tới đi lần này đã vượt qua lâu như vậy. Lại thêm con đường quay về, đoán chừng trong mắt bọn hắn, mình đã mất tích 3 ngày. Bất quá 3 ngày nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tại Ngô Nhất tốc độ cao nhất buôn tập phía dưới, Trần Linh dùng ước chừng không đến nửa ngày thời gian, liền thấy được Quỷ Trảo Thâm Viên hình dáng. Khối Lập Phương. Đói. Giản Trường Sinh chừng mắt một đôi hiện ra lục quang con mắt, nhìn chừng chừng lên trước mắt Tôn Bất Miên. Tôn Bất Miên. Tôn Bất Miên hít sâu một hơi, ngừng thở, biến ra một cây mức quả về sau, trực tiếp nhét vào Giản Trường Sinh trong tay, "Chính ngươi tìm nơi hẻo lánh ăn, đừng để ta nhìn thấy, ta phạm buồn nôn." Giản Trường Sinh tiếp nhận mức quả, đang muốn gặm một ngụm, nhưng theo cái kia cô quen thuộc đến cực điểm mức quả hương vị chui vào xoang mũi, một cỗ bản năng buồn nôn cũng xông lên đầu. Hắn nhìn một chút trong tay ăn vào chán ghét mức quả, lại nhìn một chút trên bàn một đống độc trùng xạ xì mị khỏe miệng kịch liệt co quắp. "Mẹ, cũng không biết đến tột cùng là cái nào cuối cùng đánh tan tâm lý của hắn phòng tuyến." Hắn quay đầu liền đối dưới bàn nôn khan. Từ khi Trần Linh rời đi Quỷ Trảo Thâm Viên về sau, mặc dù hắn con giết thủ hạ mỗi ngày vẫn là định thời gian cho bọn hắn đưa bữa ăn, nhưng dù sao không có Trần Linh cái này đâu biết, bọn hắn liền ngay cả ăn côn trùng đều không kịp ăn nóng hổi. Bày trên bàn đều là từng cây mới mẹ tháo ra còn mang theo chất nhảy con giết chân, hay là còn tại khiêu động thằn lằn cái đuôi, cùng những vật này so sánh, ngày đầu tiên Trần Linh cho bọn hắn làm cái kia bỗng nhiên ngũ độc yến đều mì thành một tú. Trần Linh sau khi đi ngày đầu tiên cùng ngày thứ hai, Giản Trường Sinh ba người một ngụm đồ ăn không ăn, thuần dựa vào Tôn Bất Miên mức quả đỡ đói, nhưng mức quả ngay cả ăn ba ngày sau đó, bọn hắn thật sự là bị không ở, nghe được cái mùi này liền phạm buồn nôn. Một cái là hoạt bát độc trùng xạ si mì, một cái là ăn vào buồn nôn mức quả, làm thế giới này chỉ còn lại hai loại đồ vật có thể ăn thời điểm, Giản Trường Sinh đám người cảm thấy mình nhân sinh đều mất đi hy vọng. "Khối Lập Phương, ngươi liền không thể làm gọi món ăn cho chúng ta ăn sao?" Giản Trường Sinh vừa nghe xong, nhịn không được nhả rẽn. Tôn Bất Miên một bộ ngươi đang suy nghĩ gì biểu lộ, làm đồ ăn điều kiện tiên quyết là đến có đồ ăn a. "Ta cho ngươi xào hai độc trùng, ta cũng không phải hồng tâm. Ngươi liền không sợ bị ta hạ độc chết?" "Xoa, hồng tâm cái này đều đi ba ngày, lúc nào mới có thể trở về? Hắn không phải bỏ lại bọn ta tự mình chạy a?" Giản Trường Sinh vừa dứt lời, từng đợt độc trùng tê minh thanh, liền từ dưới mặt đất hoàng cung bên ngoài vang lên. Chương 1360, cực khổ chương 1360, cực khổ. Sau đó không lâu, một đạo vô cùng quen thuộc đỏ hí bào thân ảnh xuất hiện dưới đất trong vương cung. "Rốt cục trở về rồi." Giản Trường Sinh trực tiếp đưa trong tay mức quả ném đến một bên, đang lúc hắn chuẩn bị đem độc trùng xạ xì mì cũng vứt bỏ thời điểm, một bên Tôn Bất Miên ung dung mở miệng, "Những thứ này không thể ném, ban đêm còn phải xào lấy ăn." "Giản Trường Sinh, Trần Linh sắc thực trở về, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không cần ăn côn trùng, khác biệt duy nhất ở chỗ, bọn hắn có thể ăn chút nóng." Trần Linh nhìn thấy sáu chữ lót đám người, nao nao. Tự mình không tại Quỷ Trảo Thâm Viên trong khoảng thời gian này, Giản Trường Sinh cùng Tôn Bất Miên đều gầy. Giản Trường Sinh vẫn còn tốt, hắn chỉ là đơn thuần ăn đến ít, nhưng Tôn Bất Miên là ăn rồi, kéo ăn, ngắn ngủi ba ngày nhiều thời giờ, liền mắt Trần có thể thấy gầy hốc hác đi. Mà lại hai người bọn hắn trên mặt đều treo đen nhánh mắt quầng thâm, giống như là thật lâu không có nghỉ ngơi tốt. Duy nhất không có thay đổi gì chính là Khương Tiểu Hoa. Hắn giờ phút này chính yên lặng ngồi trên ghế mà người, trạng thái tinh thần nhìn cũng không có vừa tới thời điểm sinh động. "Hồng Tâm, ngươi hai ngày này đi đâu?" Tôn Bất Miên nghi ngờ mở miệng, "Không phải nói rất nhanh liền trở về sao? Xảy ra chút ngoài ý muốn." Trần Linh đơn giản đem Văn Minh Dư tận tình huống cùng ba người nói một lần, cũng nâng lên Tịch Thiên Sứ Thẩm Thanh Trúc, bất quá cũng không xâm nhập giảng thuật đối phương là đến từ cái khác ánh đến thế giới bối cảnh. Nghe xong Trần Linh thuật lại về sau, sáu chữ lót đám người run lên một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hồi giới trước kia cũng có nhân loại văn minh. Chiếu nói như vậy, Xích Tinh lúc trở lại lần nữa, thế giới này chẳng phải là xong đời. Vô luận là hôi giới đã từng quá khứ, vẫn là thai ách khởi nguyên, thậm chí cái gọi là mưa sao băng, đều lật đổ mấy người nhận biết, cái này nếu là đặt ở nhân loại giới vực, đoán chừng sẽ bị trực tiếp coi như tàn khủng hoảng lời đồn tội phạm bắt lại. Nhưng sáu chữ lót đám người tuyệt sẽ không hoài nghi Trần Linh, đã Trần Linh nói như vậy, đó chính là xác thực. Có thể xác định chính là, nó nhất định còn sẽ trở về. Trần Linh dừng lại một lát, nhưng nó lần sau trở về sẽ phát sinh cái gì, không được biết. Nếu như trở về viên này Xích Tinh, vẫn là trước đó đánh xuyên hôi giới bên kia, vậy có phải hay không mang ý nghĩa lần này Xích Tinh lại so với lần trước yếu hơn một chút? Tôn Bất Miên đột nhiên mở miệng. "Vì sao?" Giản Trường Sinh nghi hoặc hỏi. "Ngươi nghĩ à, nó đánh xuyên hôi giới thời điểm, đã rất xuống nhiều như vậy mảnh vỡ, dự dục diệt thế thai ách, trải qua địa cầu thời điểm lại phân rách ra một lần. Vậy nó hình thể hẳn là so trước đó nhỏ rất nhiều mới đúng." "T. Ngươi nói có đạo lý à, nói như vậy lần này Xích Tinh trở về, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội." Giản Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Tôn Bất Miên hồi tưởng lại sư phụ đã nói với hắn lời nói, do dự sau một hồi, cuối cùng vẫn lâm vào trầm mặc. Trần Linh cũng không có nói tiếp, hắn bây giờ đứng tại diệt thế hai ách lập trường, nhân loại có thể hay không từ lần này Xích Tinh trong tập kích sống sót cũng không trọng yếu, dù sao hắn thân là trảo thai, coi như địa cầu biến thành cùng hôi giới đồng dạng địa ngục, hắn vẫn như cũ có thể sống sót. Tự mình đầu này tiện mệnh, thật sự là cùng tiểu cường đồng dạng ương ngạnh. "Không phải, các ngươi làm sao đều không nói?" Giản Trường Sinh thấy mọi người trầm mặc, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Giản Trường Sinh không thích nhân loại giới vực, không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận toàn bộ địa cầu đều bị Xích Tinh đánh xuyên, cái này thế đạo mặc dù nát, nhưng cũng không phải tất cả mọi người nát, nếu như nhân loại văn minh thật như vậy diệt tuyệt, bọn hắn lại có thể sống sót bao lâu? "Ngươi nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng." Tôn Bất Miên nhìn hắn một cái, lập tức Xích Tinh liền muốn tới. "Lấy ngươi giai vị, cũng không làm được cái gì. Chơi sắp xuống, cũng phải nhìn người cao có thể hay không chịu đựng được." Giản Trường Sinh không phục muốn phản bác, nhưng hắn há to miệng, vẫn không thể nào phản bác lối ra. Tôn Bất Miên nói rất đúng, Thiên Thu Quân dự đoán Xích Tinh trở về thời gian, bất quá giải giác mấy tháng, coi như hắn có thể cưỡi tên lửa đồng dạng lên tới thất giai thậm chí bát giai, tại Xích Tinh trước mặt cũng không đáng chú ý. Hai ngày này ta không tại, không có xảy ra chuyện gì chứ? Trần Linh rời đi chủ đề. "Đương nhiên không có." Giản Trường Sinh trả lời, ngoại trừ xạ si mị có chút chán, quá mới mẻ, sau đó có chút nhàm chán, cái khác không có gì. Ừm, ta đi nghỉ trước một hồi, ban đêm ta nấu cơm. Được rồi. Theo Trần Linh trở về phòng nghỉ ngơi, Giản Trường Sinh cùng Tôn Bất Miên hai người mắt nhìn trên bàn độc trùng xạ xì mì, liếc nhìn nhau về sau, đều ăn ý quyết định giữ lại điểm bụng ban đêm ăn món ăn nóng. Vậy ta cũng trở về đi ngủ xe đi. Giản Trường Sinh đứng dậy ngáp một cái. Hắn vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, liền một cước giẫm lên vừa rơi trên mặt đất một nửa mức quả, tại bóng loáng mặt đất trượt đi, Giản Trường Sinh trong lúc nhất thời mất đi trọng tâm, lảo đảo hướng phía trước huynh đảo. Mà đúng lúc này, phòng ngăn đại môn vừa lúc mở ra, một con bưng tươi cắt con quắp đại hạt tử bò lên tiến đến, bị hung thần ác sát vọt tới Giản Trường Sinh giật nảy mình. Không kịp phản ứng, đuôi bò cạp câu bên trên bàn ăn trực tiếp rơi xuống quẳng thành mảnh vỡ, nó vội vàng muốn tránh ra, nhưng đã tới đã không kịp. Cũng may Giản Trường Sinh bây giờ thân thủ phi phàm, kịp thời ổn định trọng tâm, tại bò cạp trên thân đột nhiên dừng lại động tác. Một con tản ra xâm nhiên hàn quang đuôi câu, chỉ kém mảy may liền muốn đâm vào mi tâm của hắn. Giản Trường Sinh hít sâu một hơi. Không có sao chứ? Một bên Tôn Bất Miên cùng Khương Tiểu Hoa lập tức chạy lên trước. Nguyên bản đã đi ra phòng ăn Trần Linh nghe được động tĩnh, cũng cấp tốc chạy tới. Không có việc gì, đương nhiên không có việc gì. Giản Trường Sinh ngắn ngủi khẽ giật mình, liền lấy lại tinh thần, khoát tay áo, chân trượt một chút mà thôi. Giản Trường Sinh tiêu sái sửa sang lại một chút áo da cổ áo, trực tiếp thẳng hướng gian phòng của mình đi đến, một bộ góc áo hơi bẩn không đáng nhắc đến bộ dáng. Tôn Bất Miên gặp đây, biểu lộ liên tiếp biến hóa, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Trần Linh đứng xa xa nhìn một màn này, lông mày càng nhăn càng chặt. Xa 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 cát, sàn sạt. Xa xa xa. Ta là Huyền Ngọc giới vực tiền tuyến phóng viên Trần Ngọc. Bởi vì phòng tuyến chiến thuật hình lui về phía sau, trước mắt chúng ta đã bắt đầu sơ tán bộ phận tây khu dân chúng, cũng trưng dụng bộ phận dân trạch cùng dưới mặt đất quản lưới chế tạo một vòng mới phòng tuyến. Nếu như ngài cùng người nhà của ngài tại trưng dụng phạm vi bên trong, xin đừng nên kinh hoàng, lập tức liền sẽ có người an bài rút lui. Lặp lại, xin đừng nên kinh hoàng, tiền tuyến tình thế vẫn tại có thể phạm vi bên trong. Đồng thời bởi vì thai ách thủy triều cao tần xung kích, Huyền Ngọc giới vực bộ phận khu vực đã hết nước, trước mắt chúng ta nhân viên hậu cần ngay tại khẩn cấp sửa gấp, mời các vị dân chúng không nên hoảng loạn, càng không muốn lên đường phố cướp đoạt bình chứa nước ngọt tài nguyên. Trước mắt Huyền Ngọc giới vực đã hướng Linh Hư giới vực cùng Nam Hải giới vực thỉnh cầu trợ giúp, hai đại giới vực bộ đội tiếp viện ngay tại cấp tốc chạy đến, lần này bộ đội tiếp viện số lượng càng nhiều, chiến lược mạnh hơn, dự tính gần đây liền có thể đến chiến trường, lại lần nữa ổn định tiền tuyến thế cục. Chương 1361, lệnh đuổi khách chương 1361, lệnh đuổi khách ngoài ra, ta đại biểu Huyền Ngọc giới vực chính phủ, hướng toàn giới vực phát ra chiêu mộ. Nếu như ngài cùng bên cạnh ngài, còn tiềm ẩn có thần đạo người sở hữu, vô luận là Hoàng Hôn Sát Viên, Soán Hỏa Giả, vẫn là cái khác bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào lộ diện dân gian nhân sĩ, chúng ta hy vọng ngài giờ phút này có thể đứng ra đến cùng Huyền Ngọc giới vực kề vai chiến đấu. Huyền Ngọc giới vực chính phủ đem bất kể hiểm khích lúc trước, cũng hứa hẹn tại chiến hậu đối các vị tiến hành đền bù. Trong căn phòng an tĩnh, Trần Linh nghe được ra đi ố bên trong cái kia hiếm thấy hơi có vẻ hốt hoảng giọng nữ, đôi mắt vi vi nhau lại. Mặc dù người phóng viên này tại lặp đi lặp lại cường điệu tiền tuyến thế cục còn tại trường khống, nhưng rất rõ ràng Huyền Ngọc giới vực đã không chống được bao lâu. Tiền tuyến tan tác, sau phòng tuyến rời, chỉ có thể đem hy vọng ký thác Vu Linh Hư cùng Nam Hải Viện Binh. Mặc dù viện binh nghe rất mạnh rất có cảm giác an toàn, nhưng vấn đề là tại giới vực đoàn tàu không cách nào thúc đẩy lúc này, những viện binh này cần bao lâu mới có thể đến chiến trường. Nếu không phải Sơn cùng Thủy Tận, Huyền Ngọc giới vực cũng sẽ không trực tiếp công khai hướng dân gian khởi xướng chiêu mộ, cũng trực tiếp điểm tên Hoàng Hôn xã Soán Hỏa Giả cùng với khác đã từng tội phạm truy nã bọn hắn bức thiết cần chiến lược gia nhập tiền tuyến. Mật tông những người kia, đoán chừng đã nhanh đánh không có. Tự mình chỉ là 3 ngày không có nghe, Huyền Ngọc giới vực thế cục vậy mà liền nguy hiểm cho đến nước này rồi. Ngay tại Trần Linh suy tư thời khắc, phóng viên thanh âm lại lần nữa từ radio bên trong vang lên, ngoài ra bản băng tần thụ Huyền Ngọc giới vực chính phủ ủy thác, hướng Giản tướng quân gửi đi một đầu tin tức. Vô luận Giản tướng quân hiện tại ở đâu tòa giới vực, xin nghe đến bản tin tức trước tiên, lập tức trở về chiến trường, nếu không, quá thời hạn không đợi. Trần Linh khẽ giật mình. Nơi này quá thời hạn không đợi, nhìn như đột ngột biến xoay, nhưng trong đó ẩn chứa ý tứ, đại khái chỉ có số ít mấy người có thể nghe hiểu. Huyền Ngọc giới vực cần Giản Trường Sinh, nhưng lại không thể làm dân chúng mặt trực tiếp vạch trần giao dịch bản thân, chỉ có thể dùng loại này tương đối mịt mờ phương thức thúc dục, ý tứ đại khái chính là ngươi không về nữa, chúng ta trước đó nói chuyện những cái kia đều không làm đến. Có thể cho dù cái này tin tức đã mịt mờ vô cùng, vẫn như cũ để dân chúng lên lòng nghi ngờ. Trần đại ký giả, Giản tướng quân lâu như vậy không tại chiến trường, là đi nơi nào? Hắn không phải là làm đảo binh đi? Đương a, ta vừa làm tốt Giản tướng quân tiếp ứng vật liệu, cái này còn không có phát đâu. Hắn không thể không trở lại đi. Hắn có phải hay không biết Huyền Ngọc giới vực thủ không được, sớm chạy. Tại Trần Ngọc phụ cận, tựa hồ vây quanh không ít vây xem dân chúng, nghe được đầu này tin tức về sau, nhao nhao cao giọng hỏi, hoàn cảnh trong lúc nhất thời ồn ào vô cùng. Mời mọi người không nên hoảng hốt. Ta tin tưởng Giản tướng quân hẳn là thay chúng ta Huyền Ngọc giới vực đi về binh. Tâm hắn hệ Huyền Ngọc giới vực, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trần Ngọc lập tức mở miệng không chàng, để chúng ta tin tưởng Huyền Ngọc giới vực, tin tưởng Giản tướng quân. Không có việc gì. Ta tin tưởng Giản tướng quân. Ta cũng tin tưởng Giản tướng quân. Trần Ngọc đến cùng là lão luyện phóng viên, phát giác được mặt trái manh mối về sau, lập tức đem nó bóc cắt, một lần nữa đem tiết tấu mang về quỹ đạo. Trần Linh trầm mặc hồi lâu, đóng lại radio. Nguyên bản định đi ngủ nghỉ ngơi một hồi hắn, giờ phút này triệt để không có tâm tư, hắn một mình trầm tư hồi lâu, yên lặng đứng người lên, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Hắc đảo, Hắc đảo. Giản Trường Sinh mông lung mở hai mắt ra, liền nhìn thấy Tôn Bất Miên ở một bên xô đẩy lấy chính mình. A, thế nào? Ăn cơm. Giản Trường Sinh lập tức tỉnh táo lại, một trận bụng đói kêu vang cảm giác xông lên đầu, hắn quay đầu nhìn về phía trung quanh, phát hiện một con giết đã tại cửa ra vào chờ. Nhanh như vậy? Giản Trường Sinh rủi rủi con mắt, tại sao ta cảm giác ta không ngủ bao lâu đâu? Sắp thực không ngủ bao lâu, đại khái một giờ đi. Tôn Bất Miên tính toán thời gian một chút. Hồng Tâm nấu cơm nhanh như vậy sao? Giản Trường Sinh mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn thật sự là quá đói, lập tức từ trên giường đứng lên, đơn giản thu thập một phen chuẩn bị ăn cơm. Khương Tiểu Hoa ở một bên không ngừng liếm môi, tựa hồ đã bách đã không kịp. Trần Linh không có ở đây nhiều ngày như vậy, hắn ngay cả một ngụm ngũ độc rượu đều không uống bên trên, hiện tại ba người bên trong, hắn là mong đợi nhất ăn cơm một cái kia. Ba người đi theo con giết sau lưng đi vào phòng ăn, nơi này lại bị bắt nhặt thành lần thứ nhất Trần Linh vì bọn họ bày tiệc mời khách lúc bộ dáng. Hai bên bó đuốc lửa tươi đẹp thiêu đốt, trên bàn ánh nến chớp động, từng cái móc ngược lấy bàn ăn tinh tế bày ở mặt bàn, ưu nhã mà sạch sẽ. Lúc này, thất lên đỏ chót hí bảo thân ảnh ngồi tại bàn dài cuối cùng, lặng lặng nhìn bọn hắn. Rốt cục ăn cơm. Giản Trường Sinh trực tiếp tại vị đưa ngồi xuống, sờ lên bụng, nói thật, nhiều ngày như vậy không ăn, ta còn thực sự hơi nhớ hương xốp giòn nổ bọ cạp. Hồng Tâm, ta muốn uống rượu. Khương Tiểu Hoa ngồi xuống đến liền trông mong nhìn xem Trần Linh. Tôn Bất Miên mắt nhìn Trần Linh, từ đối phương ánh mắt cùng trên nét mặt, hắn tựa hồ phân biệt ra một chút ngoài định mức đồ vật. Hắn không nói gì, liền yên lặng ngồi tại Giản Trường Sinh bên cạnh. Giản Trường Sinh ở chỗ này ở lâu như vậy, đã hoàn toàn không đem tự mình làm ngoại nhân, không đợi Trần Linh nói ra bữa ăn, liền một thanh mở ra trước mặt mình bàn ăn. Một giây sau, hắn liền sững sờ tại nguyên chỗ. Trong bàn ăn, giống tuyết. Hồng Tâm, đồ ăn đâu? Giản Trường Sinh nghi ngờ ngắm nhìn một phía, là tiểu nô công còn không có bưng lên sao? Không, ta căn bản cũng không có chuẩn bị bữa tối. Vì cái gì? Nhân loại là không thể mỗi ngày ăn độc trùng. Trần Linh phức tạp nhìn xem hắn, các ngươi nên hưởng dụng bữa tối, cho tới bây giờ liền không tại quỷ trào thâm nguyên, mà là tại nhân loại giới vực. Giản Trường Sinh run lên hồi lâu, sau đó rốt cục ý thức được cái gì, bất đắc dĩ thở dài, ta nói làm sao mở bữa ăn mở nhanh như vậy? Nguyên lai, ngươi là tới quên chúng ta trở về. Trần Linh phủi tay, mấy cái con giết lập tức bưng lên mấy chén ngũ độc rượu, bày ở trước mặt mọi người. Các ngươi ở chỗ này ở lâu như vậy, hẳn là ý thức được, quỷ trào thâm nguyên căn bản cũng không thích hợp nhân loại ở lại. Trần Linh bưng chén rượu lên, chậm rãi mở miệng, các ngươi có thể đến xem ta, ta rất vui vẻ. Nhưng bây giờ, các ngươi cần phải trở về. Ta đã tại bên ngoài cửa vương cung chuẩn bị ba con giết, tốc độ của bọn nó rất nhanh, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem các ngươi đưa đến Huyền Ngọc giới vực phụ cận. Huyền Ngọc giới vực hiện tại nguy cơ sớm tối, chỉ cần các ngươi bóp tốt thời gian trở về chiến trường, không chỉ có thể tẩy trắng thoát thân, còn có thể lập xuống chiến công, lung lạc lòng người, thực sự trở thành nhân loại giới vực anh hùng. Thân là huynh đệ, đây mới là ta muốn nhìn nhất đến, mà không phải các ngươi ở chỗ này buổi tiếp ta cùng một chỗ ăn côn trùng. Cho nên, uống xong một chén này về sau, các ngươi liền đi đi thôi. Không có nguyên liệu nấu ăn bữa tối, cổng chuẩn bị tốt xe ngựa. Trần Linh hành động cùng lời nói, hoàn toàn không phải đang thương lượng, càng giống là đang đánh điểm tốt hết thể về sau, đối Giản Trường Sinh ba người tiến hành thông chi. Hoặc là nói, ra lệnh chủ khách. Chương 1362, cùng lên đi chương 1362. Cùng lên đi. Giản Trường Sinh nghe được cái này, đang muốn nói cái gì, một bên Tôn Bất Miên lại trước tiên mở miệng, kỳ thật cũng còn tốt, đơn giản chính là ăn chẳng ra sao cả, nhưng ăn nhiều như vậy độc trùng, kỳ thật ta cũng có chút nhịn độc tính, lại đợi một thời gian ngắn hẳn là có thể quen thuộc. Ngược lại là ngươi, nếu là chúng ta đi, an toàn của ngươi làm sao bây giờ? An toàn của ta? Trần Linh lông mày nhíu lại, ta là quỷ trào thâm viên vương, thủ hạ ta có 5 con bát giai độc thủ. Trên thế giới này, còn có ai có thể uy hiếp được an toàn của ta hay sao? Thần đạo bán thần, nhân loại cửu quân, diệt thế thái ách. Ngươi quỷ trào thâm viên mặc dù thế lớn, nhưng không có cựu giai tòa chấn, có thể giết chết ngươi tồn tại nhiều lắm. Bọn hắn tại sao muốn giết ta? Mà lại nếu như bọn hắn thật tới, các ngươi có hay không tại có cái gì khác nhau? Có ta, có chúng ta tại cái này, luôn có thể giúp ngươi chia sẻ một chút. Tôn Bất Miên ngữ khí 10 phần chăm chú. Không nói trước hắn cùng Trần Linh tư nhân quan hệ, trước đây không lâu, Tôn Bất Miên sư phụ thế nhưng là cường điệu yêu cầu hắn bảo vệ tốt Trần Linh, dù sao Trần Linh là quyết định thế giới này kết cục yếu tố mấu chốt. Bây giờ Xích Tinh trở về gần trong gang tấc, thiên hạ chắc chắn đại biến, nếu như lúc này để Trần Linh xảy ra ngoài ý muốn, vậy thế giới này coi như thật xong. Tại quỷ trào thâm viên những ngày gần đây, Tôn Bất Miên là qua thảm nhất, nhưng hắn không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ, dù sao khoảng cách Xích Tinh giáng lâm cũng liền 10 tháng, coi như ở chỗ này mỗi ngày ăn chút độc trùng kéo điểm bụng thì tính sao? Hắn mấy ngàn năm khổ đều đến qua, chuyện này đáng là gì? Trần Linh nhìn xem Tôn Bất Miên, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn vốn cho là mình ra lệnh chủ khách, khó nói nhất phục hẳn là toàn cơ bắp tiểu giản, không nghĩ tới từ trước đến nay nhất do lý lẽ Tôn Bất Miên, lần này vậy mà cũng cố chấp như thế. Khối Lập Vương, đây cũng không phải là ăn chút độc trùng vấn đề. Trần Linh nghiêm túc mở miệng, ngươi hẳn là ý thức được, hiện tại ta là đại hung bên trong đại hung, vô luận ta ở đâu, đều sẽ cho nơi đó sinh linh mang đến bất hạnh. Trên người ta khí tức, liền xem như thân là tường thụy ngươi cũng không cách nào trấn áp, ngươi thậm chí sẽ bị khí tức của ta phản tổn thương, tinh thần không tốt, vận rủi liên tục. Huống chi hắc đạo bởi vì cổ lao sát khí tồn tại, vốn là vận rủi thể chất, cả hai gia chỉ phía dưới hắn phải đối mặt coi như không phải không may đơn giản như vậy, mà là tùy thời tùy chỗ khả năng phát sinh tử kiếp. Coi như hắn có thể bằng vào thực lực bản thân tránh đi một kiếp, 10 kiếp, thậm chí bách kiếp, vậy hắn cũng chỉ có mỏi mệt thất thần thời điểm. Nếu như cái nào một lần hắn bởi vì ta tồn tại trọng thương thậm chí sắp chết, cái kia lại nên làm cái gì? Tôn Bất Miên ha to miệng, lâm vào trầm mặc. Từ sư phụ nhắc nhở góc độ, hắn xác thực hẳn là kiên định canh giữ ở Trần Linh bên người, nhưng từ khối Lập Phương 6 góc độ, vô luận là Trần Linh, Giản Trường Sinh, vẫn là Khương Tiểu Hoa, đều là 6 chữ lót minh đệ, Nếu như bởi vì bảo hộ Hồng Tâm mà đem một người khác đặt nguy hiểm, cái kia không thể nghi ngờ là không công bằng. Hồng Tâm, Giản Trường Sinh còn muốn lại quên thứ gì, Trần Linh liền lên tiếng lần nữa. Hắc đạo, ta không phải đang cùng các ngươi thương lượng. Trần Linh ngữ khí rõ ràng kiên định hơn một chút, trở về đi. Ta là Diệt Thế Thái Ách, ta sinh ra là thuộc về nơi này, mà các ngươi sân khấu hẳn là tại nhân loại giới vực. Huống chi, phân biệt không phải quyết liệt. Đợi đến Huyền Ngọc giới vực chiến cuộc ổn định, các ngươi ở nơi đó đứng vững gót chân, vẫn là có thể ngẫu nhiên trở lại Quỷ Trào Thâm Viên tìm ta, lại mang ít người loại giới vực đồ ăn, để cho ta một lần nữa cảm thụ một chút thân là nhân loại sinh hoạt. Nghe được câu nói sau cùng, Giản Trường Sinh rốt cục có chút động dung. Hắn xoắn xuýt sau một hồi, vẫn là gật đầu, "Tốt a. Vậy ngươi chờ ta mấy ngày, ta sưu tập xong Huyền Ngọc giới vực tất cả mỹ thực, liền lập tức trở về tới tìm ngươi." Nghe được câu trả lời này, Trần Linh khẽ miệng rốt cục câu lên một vòng ý cười, hắn đang muốn nói cái gì, Giản Trường Sinh câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, "Bất quá tại trước khi ta đi, còn có một việc." "Cái gì?" Giản Trường Sinh hít sâu một hơi, chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng lên. Bàn tay hắn chụp vào sau lưng hư vô, giống như là cầm một con không tồn tại chuôi kiếm, đột nhiên rút ra. "Bèn." Một giây sau, ngập trời cổ lao sát khí tứ ngược phát tiết, giống như màu đen hỏa trụ phóng lên tận trời. Tại cái này kinh khủng sát khí uy áp dưới, trên bàn bàn ăn đũa đều bị hù thét lên nhảy từng, tại một trận tê tâm liệt phế kêu rên bên trong, tranh nhau chen lấn từ trên bàn nhảy xuống, sau đó lộn nhào xông ra phòng ăn đại môn. Ngưng tụ thành thực chất sát khí, hóa thành cổ lao tướng quân giáp trụ bám vào tại Giản Trường Sinh trên thân, màu đen dây buộc không gió mà bay, tay hắn nắm trường kiếm, chậm rãi mở miệng, "Bọn hắn đều gặp ta nửa năm này khổ tu thành quả. Chỉ có ngươi, Hồng Tâm, ngươi còn không có chứng kiến ta trưởng thành. Lại cùng ta đánh một trận đi." Tựa như là tại Giáng Thiên giáo lúc như thế, lần này ta sẽ không lại thua. Tương tại Giáng Thiên giáo phân đà lúc trận kia thảm bại, là Giản Trường Sinh ép mình sống qua hôi giới lịch luyện động lực, hắn như vậy liều mạng, chính là vì một ngày kia có thể từ Trần Linh trong tay lấy lại danh dự, từ Nam Hải giới vực trong đỉnh giằng co, đến Huyền Ngọc giới vực chiến trường sát hận, hắn trưởng thành đã để thế giới này vì thế mà choáng váng, nhưng duy chỉ có nhất hẳn là thừa nhận hắn người kia, đến bây giờ đều chưa từng thấy qua hắn thực lực. Vừa tới Quỷ Trào Thâm Viên lúc, Giản Trường Sinh gặp Trần Linh qua quá thê thảm, tăng thêm ngay cả ăn mấy ngày độc trùng trạng thái không tốt, cho nên từ đầu đến cuối không có tìm Trần Linh quyết đấu, nhưng đã hắn lập tức sẽ rời đi, trước khi đi, tâm nguyện này hắn nhất định phải hoàn thành. Tại Minh Minh cổ lão sát khí ra chỉ dưới, Giản Trường Sinh trong mắt chiến ý đã tăng lên tới cực hạn, dưới mặt đất hoàng cung bó đuốc lửa kịch liệt lay động, hắn thẳng thân ảnh giống như sơn nhạc, khí thế hoành ép hướng Trần Linh trước người. Trần Linh gặp đây, ngắn ngủi ngơ ngác một chút. Hắn mỉm cười. Chắc không được Giản Trường Sinh có thể tại Huyền Ngọc giới vực nhất chiến thành danh, hắn hôm nay giai vị mặc dù chỉ có lục giai đỉnh phong, nhưng ở trưởng không thể nội cổ lão sát khí về sau, chiến lực đã có thể so sánh thất giai, nếu là lại mở ra vô gian địa ngục điệp ra trạng thái, thậm chí có thể dung chuyển thất giai đỉnh phong. Tiến bộ của hắn quá nhanh. Mặc dù nơi này không phải chiến trường, không có giết chóc có thể cho hắn điệp ra trạng thái, nhưng ở Giản Trường Sinh xem ra, lấy hiện tại hắn thực lực, dù là không cần điệp ra cũng có thể vững vàng chiến thắng chính mình. Có thể. Hắc đạo a hắc đạo, chỉ là trình độ này, cũng đủ để cho ngươi đắc chí sao? Trần Linh biết, Giản Trường Sinh là mai bị long đong ngọc thô, càng là dùng sức rèn luyện, hào quang của hắn liền càng phát ra sáng chói. Tương lai hắn trở lại Huyền Ngọc giới vực về sau, chính là không bao giờ thiếu người khác truy phủng cùng tán dương, bởi như vậy, hắn chắc chắn sẽ có chút lười biếng, thực lực cũng sẽ chỉ trệ không tiến. Đã như vậy, vậy mình liền cho hắn lại lưu lại một chút bóng ma, đem hắn dây cót vận đến cực hạn đi. Trần Linh tĩnh tĩnh ngồi ở kia, một giây sau, đỏ chót hí bảo mắt Trần có thể thấy bắt đầu nhuộm thành đen nhánh, một cỗ diệt thế hai ách khí tức trong chốc lát quét ngang cả tòa hoàng cung, đem Giản Trường Sinh tuân ra sát khí trực tiếp áp chế xuống. Oeng! Đen nhánh sợi tóc y mang phất phới, tựa như thâm viên chi vương Trần Linh, nhàn nhạt quét mắt trên bàn kinh hãi vô cùng ba người. "Ba người các ngươi, cùng lên đi." Chương 1363, nội chiến chương 1363, nội chiến bá. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, phòng ngăn đèn đuốc đồng thời dập tắt. Bóng tối vô tận giống như là trong thâm viên leo ra quái vật, một ngụm đem trọn tòa hoàng cung nuốt vào trong đó. Trong chốc lát, Tôn Bất Miên thật vất vả trèo chống một tia tường thủy khí tức, trực tiếp ầm vang sụp đổ, yếu ớt giống như là tờ giấy trắng. Trên bàn ăn Tôn Bất Miên kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn về phía bàn dài cuối cùng cái kia triệt để hóa thành hắc ám thân ảnh, trong lúc khiếp sợ mang theo một tia phức tạp. Nguyên lai, Trần Linh đã sớm biết tự mình đang nỗ lực dùng tường thủy cải biến đại hung cách cục. Trong khoảng thời gian này, Trần Linh một mực tại thận trọng thu liễm khí tức của mình, tựa như là thời khắc ở trên không xiết đi dây đồng dạng, cho mình tạo nên hung thần hòa hoãn giả tượng, nhưng kỳ thật, mình làm ra hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Cho tới giờ khắc này Tôn Bất Miên mới ý thức tới, bây giờ Trần Linh đến tuột cùng bị trào thai đồng hóa bao sâu. Tại Trần Linh chân chính khí tức trước mặt, tự mình bố trí tựa như là hài đồng đồ chơi giống như ngây thơ buồn cười. Hồng Tâm, ngươi. Giản Trường Sinh cảm nhận được bàn dài cuối cùng cái kia cuồng bạo đến cực điểm diệt thế khí tức, tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn cho là mình tiến bộ đã rất nhanh, nhưng khi Trần Linh phóng xuất ra khí tức thời điểm, hắn mới ý thức tới ý nghĩ của mình đến cỡ nào buồn cười. Thất giai đỉnh phong, bát giai. Coi như sát khí của hắn đối hai ách có thiên nhiên sức áp chế, nhưng ở bây giờ Trần Linh tuyệt đối nghiền ép dưới, vẫn như cũ có một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác bất lực xông lên đầu. Đây vốn là Giản Trường Sinh đối Trần Linh phát ra đơn phương khiêu chiến, nhưng Trần Linh lại đem mục tiêu trực tiếp bao trùm toàn bộ 6 chữ lót. Nghiền ép Giản Trường Sinh là vì cho hắn mau chóng dây cót, thúc đẩy hắn phát triển nhanh hơn, đem Tôn Bất Miên cuốn vào trong đó, thì là để hắn chân chính lĩnh hội tới tự mình thực lực hôm nay. Mặc dù Trần Linh không biết vì cái gì Tôn Bất Miên đột nhiên như thế để ý an toàn của mình, nhưng hắn có thể dùng loại phương thức này biến hướng Tôn Bất Miên chứng minh, hắn hôm nay đã có tuyệt đối năng lực tự bảo vệ mình. Về phần Khương Tiểu Hoa, Trần Linh chưa bao giờ thấy qua Khương Tiểu Hoa toàn lực xuất thủ bộ dáng, sáu chữ lót bên trong, Khương Tiểu Hoa cũng là thần bí nhất cái kia, Trần Linh nghĩ thừa cơ hội này, nhìn xem Khương Tiểu Hoa cực hạn. Nhưng dưới mắt ba người, tựa hồ cũng bị Trần Linh bây giờ khí tức chấn nhấp rồi, liền xem như giản trưởng sinh, trong lúc nhất thời cũng quên xuất thủ. Một giây sau, áo bào đen Trần Linh thân ảnh biến mất vô tung. Làm sao? Là ngươi nói lên muốn cùng ta so thử? Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền bị hù dọa rồi. Trần Linh như quỷ mị thanh âm giản lược trường sinh sau lưng vang lên. Giản trường sinh con người bỗng nhiên co bảo, hắn căn bản không thấy rõ Trần Linh là thế nào xuất hiện sau lưng hắn, nhưng ở mãnh liệt diệt thế khí tức kích thích dưới, ngập trời sát khí bản năng bắn ra, một kiếm vặn người chém về phía sau lưng. Bèn, hắc hỏa giống như sát khí đánh nát phòng ngăn trần nhà, bay là tả đá vụn vẩy xuống đầy đất, một đạo khoa trương đến cực điểm vết kiếm đã đem hoàng cung đâm ra một đạo lỗ hổng, mà tại cái kia lỗ hổng phía dưới, một cái hất lên hắc bảo thân ảnh, chỉ dùng hai ngón tay liền nhẹ nhõm chống đỡ giản trường sinh mũi kiếm. Giản trường sinh sát khí, căn bản không có ở cái kia đen nhánh trên người lưu lại bất cứ thương tổn gì. Trần Linh hai chân cách mặt đất hay không, một đôi tinh hồng đồng tử chính hờ hững quan sát kinh ngạc giản trường sinh, pha tạp nết miệng lên một vòng nụ cười dữ tợn. Chưa ăn cơm sao? Ken. Trần Linh con ngón đúng ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay giản trường sinh trường kiếm trong tay, còn đem cả người hắn như đạn pháo đụng bay, đánh xuyên vách tường bề sau, té ra hoàng cung bên ngoài. Cũng tốt, ta ngược lại muốn xem, hiện tại ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tôn Bất Miên đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tinh mang, hắn hoạt động một chút gân cốt, thân hình bay lượn mà ra. Trước đó, Tôn Bất Miên gặp gỡ chiến đấu, đều là có thể tránh liền tránh, nhưng biết đây là hắn cuối cùng một thế luân hồi về sau, tâm tính đã lặng yên không tiếng động phát sinh cải biến. Hắn muốn sống càng thoải mái tùy tính một chút. Hắn đã nhanh quên, lần trước hưởng thụ chiến đấu là bao nhiêu năm tháng trước sự tình. Đương nhiên, cùng Trần Linh một trận chiến này, hắn không có khả năng vận dụng những cái kia gian lận luân hồi chi lực, hắn phải dùng tự mình thực sự lực lượng tới luật bản. Thải sát hỏa diễm từ Tôn Bất Miên thái dương giấy lên, hắn đạp không lấp lóe đến Trần Linh phía trên, đột nhiên một cước hướng phía dưới đá rơi, một con tráng kiện khổng lồ tỉnh sư cự tốc giống như trên trời rơi xuống thần trụ, trực áp Trần Linh mặt. Đông. Theo một tiếng vang trầm, giống mạng nhện khe hở từ hoàng cung mặt đất lan tràn, nhưng cái này khe hở lại không phải là bị tỉnh sư cự tốc trà đạp mà ra, mà là từ áo bào đen Trần Linh dưới chân kéo dài. Chỉ gặp áo bào đen Trần Linh vẫn như cũ tinh tinh đứng tại chỗ, một tay liền nâng nặng như sơn nhạc tỉnh sư cự tốc, một thân áo bào đen không gió mà bay. Phát hiện mình toàn lực một cước, khó mà dung chuyển Trần Linh mảy may về sau, Tôn Bất Miên trong lòng liền lộ bột một tiếng. Lại sau đó, hắn đã cảm thấy dưới chân chợt nhẹ. Nguyên bản bị hắn giẫm tại dưới chân Trần Linh đã không thấy. Khoe miệng của hắn một rút, lúc này hô to, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Một giây sau, một con so tỉnh sư cự tốc còn muốn khổng lồ đen nhánh bàn tay, liền trực tiếp từ đỉnh đầu của hắn đập xuống, đem nó giống như là con rùa đồng dạng trực tiếp ném tới phía ngoài trên vách núi, oanh minh ném ra một đạo hố sâu. Trần Linh thân hình chậm rãi hạ lạc, con kia che khuất bầu trời bàn tay cũng trở về hình dáng ban đầu, cả người nhẹ nhàng rơi vào Khương Tiểu Hoa trước người. Hồng Tâm, ta không muốn cùng ngươi đánh nhau. Khương Tiểu Hoa trông mong mở miệng. Trần Linh nguyên bản đã vung đến một nửa nắm đấm, trực tiếp đứng tại không trung. Hắn nhìn xem cặp kia thành khẩn con mắt, trong lúc nhất thời có chút không hạ thủ được. Hai người bọn họ đều bị ta đánh, ngươi không bị đòn lời nói, ta sợ trong lòng bọn họ sẽ không công bằng. Áo bào đen Trần Linh ngữ khí lần thứ nhất như thế ôn hòa, nếu không, chúng ta cải bộ dáng. A, vậy cũng tốt. Khương Tiểu Hoa gật gật đầu. Áo bào đen Trần Linh bắt lấy Khương Tiểu Hoa bà bay, ra bên ngoài nhẹ nhàng ném một cái, Khương Tiểu Hoa tương đương phối hợp a một tiếng về sau, ở bên ngoài trên mặt đất lăn hai vòng, liền bắt đầu nằm rạp trên mặt đất giả chết. Dưới mặt đất hoàng cung mênh mình, đưa tới bên ngoài không ít độc trùng chú ý, nhưng nhìn thấy áo bào đen Trần Linh chậm rãi từ trong vương cung đi ra về sau, lại tự giác đem đầu rụt trở về. Không biết vương lại tại làm cái gì yêu thiêu thần. Bất quá hủy đi hoàng cung cũng không phải lần đầu tiên, chỉ cần hắn đừng ngược đãi côn trùng liền tốt. Trần Linh vừa đi ra hoàng cung, một vòng hắc nguyệt liền ở giữa không trung chói mở ra minh luân dạ vũ giản trường sinh, tay cầm trường kiếm, quyền mang theo như sóng biển sát khí từ trên trời giáng xuống. Lại đến, giản trường sinh không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm chém thẳng vào Trần Linh mặt. Giản trường sinh tựa như một đầu du long, ở trong không gian xuyên toa du tẩu, trên dưới tự nhiên, nhưng cho dù tốc độ của hắn đã nhanh đến cực hạn, ở trong mắt Trần Linh vẫn là quá chậm. Trần Linh bước ra một bước, thân hình vậy mà trực tiếp đằng không mà lên, đụng nát cái kia vòng giữa không trung hấp nhật, diệt thế cấp bậc kinh khủng cảm giác gáp bách giống như hắc vân, trực tiếp bao trùm toàn bộ hoàng cung trên không. Chương 1364, không ta kiếm chương 1364, không ta kiếm mãnh liệt trên mây đen, một đạo sát khí như du long thân ảnh tại Trần Linh trung quanh lượn vòng trằn trọc, thân hình khi thì hiện lộ, khi thì giấu ở tầng mây ở giữa, giống như là một con dấu kín tại trong mây mãnh dao, tùy thời mà động. Một đạo lại một đạo sát khí kiếm ảnh từ trong mây chém ra, bốn phương tám hướng tuân hướng Trần Linh thân hình, mà cái kia tập áo bào đen chỉ là nhẹ nhàng như người, liền tại trong hư vô lôi ra từng đạo tàn ảnh, tinh chuẩn tránh đi mỗi một đạo sát khí chẳng kích. Trần Linh tinh hồng đồng tử khóa chặt giản trường sinh thân ảnh, hắn đang muốn xuất thủ, một giây sau một mảnh huyết vũ liền từ trong mây bắn ra. Hàng ngàn hàng vạn huyết sắc giọt mưa phô thiên cái địa hướng Trần Linh bay tới, Trần Linh gặp đây, không có chút nào né tránh ý tứ mặc cho những thứ này giọt mưa đánh vào trên người mình. Tại cái này dày đặc tạp nhạp giọt mưa bên trong, một đạo hất lên màu đen giáp trụ tàn ảnh cấp tốc lấp lóe. Giản Trường Sinh tốc độ lại nhanh, cũng đã không cách nào đền bù hắn cùng Trần Linh chênh lệch thật lớn, chỉ có phạm vi lớn tích huyết đa lấp lóe mới có thể có tới gần Trần Linh khả năng. Tại ngắn ngủi nửa giây ở giữa, Giản Trường Sinh đã tại Trần Linh trùng quanh huyết vũ bên trong lấp lóe 6 lần, bởi vì khoảng cách quá ngắn, Trần Linh bên cạnh phảng phất đồng thời xuất hiện 6 cái dạng trường sinh cái bóng, mỗi một cái đều người khoác sát khí giáp trụ, tay cầm trường kiếm, kiếm ảnh từ khác nhau góc độ đồng thời đâm về Trần Linh thân thể. Trên chiến trường, dạng trường sinh đã dùng chiêu này giết không biết nhiều ít thất giai thai ách, nhưng ở Trần Linh trước mặt còn chưa đủ nhìn. Trần Linh căn bản tránh đều không tránh mặc cho 6 kiếm đồng thời đâm về thân thể của hắn, cuối cùng chỉ có phần gãy chỗ một kiếm kia là thật, nhưng theo một kiếm kia chạm đến Trần Linh da thịt, toàn thân đen nhánh da thịt mặt ngoài trực tiếp sinh ra một tầng thật dày giáp xác, đem dạng trường sinh lưỡi kiếm trực tiếp kẹt tại khoảng cách. Cổ lao sát khí tại trên kiếm phong cuồn cuộn, cái này đủ để chém giết thất giai thai ách một kiếm chạm tại Trần Linh trên thân, lại chỉ có thể chém ra một đạo ngón út thô vết thương, không có chút nào huyết dịch từ đó chảy ra, vết thương đen nhánh giống như thâm nguyên. Giản Trường Sinh con người vì vì có bảo, ngay tại hắn chuẩn bị rút kiếm triệt thoái phía sau thời điểm, Trần Linh phần gãy chỗ kia kiếm thương đột nhiên sinh ra hai hàng dữ tợn răng nhọn, hung hăng khai ra Giản Trường Sinh lưỡi kiếm, để hắn trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào rút ra. Giản Trường Sinh thấy lạnh cả người phun lên Giản Trường Sinh trong lòng, còn chưa chờ hắn có hành động, áo bào đen Trần Linh đầu đã chuyển 180 độ. Trực tiếp từ sau lưng nhìn về phía hắn. "Còn không cần ngươi lục giai kỹ năng sao?" Trần Linh xâm nhiên cười lạnh, "Không cần tiếp tục, ngươi nhưng là không còn cơ hội." Ngu xuẩn. Đen nhánh bóng người cấp tốc bành trướng, ngắn ngủi trong mấy giây, liền hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa titan, hiện tại hắn phần gãy chôi kiếm này bị trực tiếp bắn bay, lượn vòng lấy đâm vào một bên trên vách núi. Giản Trường Sinh biết tình huống không ổn, trực tiếp lách mình trốn vào đầy trời trong huyết vũ, ai ngờ cái bóng titan sau một khắc liền phát ra một tiếng oanh minh gầm thét, mắt Trần có thể thấy sóng âm đem huyết vũ chấn khai, quét ngang đến một vài km bên ngoài, Giản Trường Sinh thân ảnh cũng bị bách gạt ra. Lão đảo hướng về sau rút lui. Bóng đen Titan nâng lên hai tay, biết trước giống như quăng về phía sau lưng, một con toàn thân tiêu đốt lên thải sắc hỏa diễm tỉnh sư đột nhiên từ mặt đất bật lên, cắn về phía đầu của hắn. Nhưng ở bóng đen Titan chặn đường dưới, cuối cùng tỉnh sư cũng chỉ cắn được một con tráng kiện cánh tay. Theo thải sắc hỏa diễm bên trong tường thủy khí tức điên cuồng lan tràn, bóng đen Titan da thịt dâng lên trận trận kinh nhiên, giống như là bị tiêu đốt. Nhưng đối bóng đen Titan thân thể cao lớn mà nói, điểm ấy tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Bóng đen Titan bị cắn trúng cánh tay, đột nhiên phân liệt, trong khoảnh khắc biến thành tính ra hàng trăm thon dài xúc tu, trực tiếp phản chụp vào tỉnh sư thân thể, tỉnh sư bốn chân tại trong hư vô liên tiếp trằn trọc, lô hỏa thuần thanh vân bộ bị thôi động đến cực hạn, vậy mà có thể tại xúc tu vòng vây bên trong tự nhiên xuyên toa. Ngay tại bóng đen Titan đối phó Tôn Bất Miên thời khắc, một bên đá vụn phế tích bên trong, Giản Trường Sinh thân hình lại lần nữa đứng lên. Hắn đưa tay một chiêu, chôi này bị đâm nhập vách đá trường kiếm gào thét lên bay trở về bàn tay của hắn, nhìn xem cái kia tản ra tuyệt đối cảm giác gáp bách bóng đen Titan, bàn tay của hắn càng nắm càng chặt. Lại nhiều kéo một hồi, Khối Lập Phương. Giản Trường Sinh giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Theo Giản Trường Sinh hô hấp dần dần kéo dài yếu ớt, nguyên bản tứ ngược quần quần cổ lao sát khí, đột nhiên giống như là thủy triều xuống nước biển hướng Giản Trường Sinh thể nội đồng thời cuốn ngược, trong cơ thể của hắn tựa như là có thêm một cái hang không đáy, chính tham lam thôn phệ lấy giữa thiên địa mỗi một tia sát khí. Cùng lúc đó, Giản Trường Sinh tay cầm trường kiếm phát ra bù bù. Trường kiếm thân kiếm càng phát ra huyết hồng, giống như là bị rót vào một loại nào đó cực hạn lực lượng. Thân kiếm lấy mắt thường không cách nào quan sát tần suất cấp tốc rung động, nguyên bản chói tai vụ vụ bắt đầu dần dần biến mất, giống như là phát ra sóng âm đã vượt ra khỏi người thái thính lực cực hạn. Giờ khắc này, cầm kiếm Giản Trường Sinh giống như là hoàn toàn biến mất, hắn tồn tại cảm giác bị xuống đến thấp nhất, phản phất cả người đều chỉ là trôi kiếm này một sợi kiếm tuệ. Một sợi nhỏ bé mà cực hạn sắc ý, bắt đầu ở trong hư vô lan tràn. Đang cùng tỉnh sư dây dưa bóng đen Titan, giống như là đã nhận ra cái gì, một con tinh hồng đồng tử đột nhiên tại trên gáy của hắn mở ra, nhìn chừng chừng hướng Giản Trường Sinh phương hướng. Tôn Bất Miên là cùng Giản Trường Sinh cùng tiến lên qua chiến trường người, hắn tự nhiên biết Giản Trường Sinh chuẩn bị làm cái gì, nguyên bản tại gian nan chạy trốn tỉnh sư đột nhiên thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng phía cái bóng Titan đầu lâu đánh tới, giống như là toàn bẹn không để ý an nguy của mình, cũng muốn thay Giản Trường Sinh tranh thủ thời gian. Một tiếng trầm thấp hừ lạnh từ cái bóng Titan thể nội truyền ra, những cái kia bay múa xúc tu trực tiếp xen lẫn thành một cái lưới lớn, từ bốn phương tám hướng hướng tỉnh sư thân thể bao đi. Nhưng mà, ngay tại lưới lớn sắp chạm đến tỉnh sư trong nháy mắt, tỉnh sư trên người ngọn lửa bảy màu trực tiếp tiêu tán, vậy mà tại chỗ biến trở về nhân loại hình thái Tôn Bất Miên. Từ lưới lớn khoảng cách ngư dược chui ra. Đinh. Gần như đồng thời, một tiếng kiếm minh hôn tạc đại địa sụp đổ âm thanh từ bóng đen Titan một bên khác vang lên. Một đạo hắc ảnh trong chốc lát xuyên qua không gian, vô tận sát khí giống như là đều hội tụ đến một cây dây nhỏ bên trên, dọc theo mũi kiếm đâm rách hư vô, thẳng bức bóng đen Titan thân thể. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, đến mức Giản Trường Sinh bản thân đều giống như bị xóa đi đồng dạng, cùng kiếm kia ảnh hợp hai là một, kiếm ảnh không nhìn thời gian cùng không gian, khi nó đâm ra trong nháy mắt, hết thảy xung quanh đều dừng lại. Đây là Giản Trường Sinh lục giai kỹ năng, cũng là hắn trước mắt duy nhất bộ phát sát chiêu. Không ta kiếm, kiếm dấu vô địch, kiếm xuất vô ngã. Tại không có sát khí điệp ra trạng thái tình huống phía dưới, Giản Trường Sinh một kiếm này lại có thất giai đỉnh phong cảm giác các bách, thể nội kích phát bành trướng sát khí đều áp xúc trong một kiếm này, bắn ra kinh người lực phá hoại. Tại Giản Trường Sinh xuất kiếm đồng thời, một bên Tôn Bất Miên trên thân cũng lại lần nữa giấy lên tỉnh sư hỏa diễm, một đạo lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Chương 1365, điện đèn đốt hết chương 1365, điện đèn đốt hết các hung chiếm phân kính. Trong chốc lát, Tôn Bất Miên chung quanh các hung nhị khí đều bị bóc ra tách ra. Tất cả kim sắc cắt tường chi khí toàn bộ tràn vào tỉnh sư khăn trùm đầu bên trong, mà tất cả màu đen khí thế hung ác thì chui vào chính hắn thể nội. Quỷ Trào Thâm Nguyên vốn là đại hung chi địa, Tôn Bất Miên thôn vệ nơi này khí thế hung ác về sau khí tức liên tục tăng lên, đồng dạng đi tới gần thất giai tình trạng. Toàn thân tản ra khí tức khủng bố hắn, giơ bàn tay lên, trực tiếp hướng về cái bóng titan đầu lâu chụp tới. Một kiếm, một trường, trong nháy mắt này, Giản Trường Sinh cùng Tôn Bất Miên đều sử xuất bọn hắn lúc này sát chiêu mạnh nhất. Hai đạo lưu quang tới gần thời khắc, bóng đen titan vậy mà trực tiếp từ đó một phân thành hai, phân hóa ra hai con đầu lâu, bốn cái tay cánh tay, phân biệt đối mặt với một kiếm cùng một trường tuôn ra, màu đen diệt thế khí tức giống như xoay tròn hắc vân, đem hai người bao phủ trong đó. Vâng. Đinh Hai nhức có quanh minh từ thiên khung truyền đến, ngay tại giả chết Khương Tiểu Hoa yên lặng ngẩng đầu nhìn một mắt, sau đó trực tiếp đem mặt vùi vào trong đất. Trên bầu trời tiếng vang kéo dài đến mấy giây, một trận thống khổ kêu rên dẫn đầu vang lên, ngay sau đó, thê thảm kiếm minh cũng xẹt qua chân trời, một thanh bay ngược mà ra ảm đạm trường kiếm bay ra hắc vân, ken một tiếng khảm vào vách núi trong thạch động, kém chút đem một con đang ngủ rắn độc chém thành hai khúc. Xoay tròn hắc vân dần dần tán đi, bóng đen titan thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Đen nhánh hí bảo theo gió xoay tròn, Trần Linh lơ lửng giữa không trung, một cái tay nắm lấy bị đánh ngất xỉu Tôn Bất Miên, một cái tay khác nắm lấy kiệt lực hôn mê Giản Trường Sinh, hắn quét mắt trong tay bất tỉnh nhân sự hai người, khóe miệng giơ lên một vòng lơ đãng tiêu dung. Tinh hồng đồng tử bên trong ngang ngược cùng chiến ý dần dần rút đi. Đỏ chót hí bảo lần nữa khôi phục sát thái. Thực sự là không trải qua đánh. Trần Linh hai tay bung lên, hai người trực tiếp bị hắn bung ra cổng hai con giết trên lưng, giống như là hai khối cứng rắn thịt khô, không lúc đích. Trần Linh thân hình chậm rãi từ không trung hạ xuống, đi đến vẫn còn giả bộ chết Khương Tiểu Hoa bên người, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, đừng giả bộ, kết thúc. Khương Tiểu Hoa cô kén chỉ chốc lát, rốt cục đem đầu của mình từ trong đất rút ra, tuyết trắng trên sợi tóc tất tiếng sột soạt tốt rất xuống thổ cát bã, một đôi mắt trơ mắt nhìn Trần Linh, không đánh. Không đánh, bọn hắn đã choáng. Vậy ta cũng đi. Ừm, cùng bọn hắn cùng đi đi. Khương Tiểu Hoa gật gật đầu, tự mình từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy chỉnh tề ghé vào riêng phần mình con giết trên lưng hai người, tương đương tự giác hướng cuối cùng một con giết trên lưng đi đến. Khi hắn đi đến con giết phía sau lưng trong mấy mắt, con giết thân thể rõ ràng lung lay một chút, giống như là kém chút trực tiếp bị đè sập. Cũng may Trần Linh chuyên môn cho Khương Tiểu Hoa chọn lấy cái thực lực tương đối mạnh tình con giết, nếu không thật đúng là không có cách nào đem hắn đọc ra quỷ trảo thâm uyên. Hoa Mai, Trần Linh đột nhiên mở miệng. Ừm. Vừa leo đến con giết trên lưng Khương Tiểu Hoa nghi hoặc quay đầu. Ngươi đến tụt cùng là ai? Khương Tiểu Hoa nháy máy mắt, ta là Khương Tiểu Hoa. Ta biết, ý của ta là. Trần Linh há to miệng, tựa hồ là cảm thấy rất khó hướng Khương Tiểu Hoa giải thích chính mình vấn đề, hắn dứt khoát đổi cái hỏi pháp, trên người của ngươi có giống như ta nguyền rủa. Ngươi có thể hay không nói cho ta, na nguyền rủa tại sao lại xuất hiện ở trên người của ngươi? Khương Tiểu Hoa nghĩ nghĩ, đám bằng hữu. Đám bằng hữu? Đơn giản ba chữ, để Trần Linh không nghĩ ra, bằng hữu gì? Giúp thế nào? Bằng hữu chính là bằng hữu a. Hắn cùng Hồng Tâm ngươi rất giống. Khương Tiểu Hoa dừng lại một lát, nhưng các ngươi không giống. Trần Linh còn muốn hỏi thứ gì, Khương Tiểu Hoa đã ngồi xếp bằng tại con giết trên thân ngồi xuống, hắn nhìn xem Trần Linh, nhịn không được lên tiếng lần nữa, "Hồng Tâm, ta muốn uống rượu." Trần Linh đã đến bên miệng vấn đề, do dự một chút về sau, vẫn là không có hỏi ra. Hắn gật gật đầu, "Người tới, cho bản vương chứa một vò." "Không, ba hũ ngũ độc rượu tới." Trần Linh ra lệnh một tiếng, trung quanh độc trùng lập tức đi cho hắn lấy rượu, Trần Linh tự mình thì cất bước đi đến con kia bị dọa sợ rắn độc bên cạnh, tiện tay đem chuôi này bị đánh bay trường kiếm rút ra, một lần nữa thả lại Giản Trường Sinh trên thân. Một lát sau, ba hũ ngũ độc rượu liền thật chặt cột vào con giết trên thân, cổng kềnh lại có chút buồn cười. "Đủ sao?" Trần Linh hỏi. "Đủ rồi Hồng Tâm, nhiều lắm." Khương Tiểu Hoa liên tục gật đầu. Hai người bọn họ đoán chừng còn phải một hồi mới có thể tỉnh, trên đường chỉ có thể dựa vào người bảo vệ bọn hắn. Trần Linh dừng lại một lát, chờ bọn hắn tỉnh về sau, có mấy câu thay ta chuyển đạt cho bọn hắn. Trần Linh sau khi nói xong, Khương Tiểu Hoa ừ một tiếng, "Ta nhớ kỹ." "Tốt, các ngươi đi thôi." Khương Tiểu Hoa tại con giết trên thân ngồi xuống, một bên hướng Trần Linh khoát tay, một bên đột nhiên hỏi, "Hồng Tâm, chúng ta sẽ còn gặp lại, đúng không?" Trần Linh nao nao. Một lát sau, khoe miệng của hắn câu lên một vòng tiêu dung, "Sẽ nha, bye bye." Ba con giết con hôn mê Giản Trường Sinh cùng Tôn Bất Miên đã yên lặng bắt đầu uống trộm ngũ độc rượu Khương Tiểu Hoa, cứ như vậy một đường từ quỷ trào thâm viên rời đi, khổng lồ thân hình dần dần biến mất tại trên vách đá dựng đứng. Trần Linh cứ như vậy tinh tinh đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy cái bóng, cũng không hề rời đi. Hắn tựa như là bức tượng điêu khắc đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, trầm giọng mở miệng, "Nô Nhất." Nghe được Trần Linh kêu gọi, Nô Nhất lập tức từ trong đất leo ra, cung kính trở tại bên cạnh hắn. "Ngươi mang chút thủ hạ, đi đem quỷ trào thâm viên phụ cận địa hình đều phá đi đi." Trần Linh nhìn xem ba người rời đi phương hướng, bình tĩnh mở miệng, "Càng hỗn loạn càng tốt, tốt nhất để bọn hắn vĩnh viễn cũng tìm không thấy trở về lộ tuyến. Lại chuyên môn phái người canh giữ ở bên ngoài, lần sau nếu là bọn họ tới gần, trực tiếp xua đuổi liền tốt." Nô Nhất nghiêng đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, "Đại vương, bọn hắn không phải bằng hữu của ngươi sao? Nhân loại giới vực đại anh hùng, cùng một con diệt thế hai ách đi quá gần, cũng không phải chuyện tốt." Trần Linh chậm rãi nhắm mắt lại, đắng chát cười cười, "Trên đời này nhất giết người, chính là lời đồn đại cùng lòng người a." Hắn phủi phủi chu hồng tay áo bày, một mình quay người hướng mở tối dưới mặt đất hoàng cung đi đến. Không có Tôn Bất Miên tường thủy chi khí, dưới mặt đất hoàng cung một lần nữa trở về tĩnh mịch băng lãnh, nơi này hết thảy đều yên tĩnh, chỉ còn lại Trần Linh một người tiếng bước chân. Tựa như là hắn lần đầu tiên tới hoàng cung lúc như thế. Nhưng ở hoàng cung các nơi, từng chiếc ánh nến vẫn như cũ minh lượng tiêu đốt. Kia là Giản Trường Sinh đem qua điểm ánh nến. Ở chỗ này mỗi một muộn, Giản Trường Sinh đều sẽ tự mình đốt đèn, chiến đấu mới vừa rồi bóp tắt trong nhà ăn ánh nến, nhưng lại chưa ảnh hưởng đến bên ngoài. Nhưng kể từ hôm nay, nơi này sẽ không có người lại vì hắn thắp sáng cây nến, sẽ không có người bố trí tường thụy, cũng sẽ không có người ngồi ở bên cạnh hắn la hét muốn cùng hắn uống rượu với nhau. Mấy ngày nay làm bạn, giống như là một trận cô vương ngủ gật áo ảnh trong mơ, khi hắn lại lần nữa lúc trở lại, hết thảy phảng phất đều chưa từng phát sinh qua. Ngàn ngọn nến đỏ im ắng tiêu đốt, giống như là trải tại hắc ám trong vương cung cuối cùng sáng ngời, đỏ chót hí bào dọc theo chập chờn ánh nến, từng bước mà lên, tùy ý cầm lấy một chén chưa uống xong ngũ độc rượu, ngửa đầu nâng ly. Cổ của hắn kết kịch liệt nhấp nhô, một ngụm trực tiếp đem tất cả rượu dịch rót vào trong cổ, nói không nên lời là cay độc vẫn là cảm giác đau đớn phun lên trần linh trong lòng, nhưng ngay sau đó, cái kia phần hư ảo vui vẻ liền đem phần này khổ sở cưỡng ép kiềm chế xuống dưới. Phanh! Hắn đem vắng vẻ chén rượu quẳng nện ở địa. Đỏ chót hí bào mở ra tay áo bày, đứng tại vắng vẻ cô tịch vương tọa trước đó, hắn hít sâu một hơi, đầy ngập nói không rõ tâm tư mượn tiểu tình sông lên đầu, hắn nhẹ nhàng há miệng, thê mị hát âm thanh quanh quẩn tại u ám không người hoàng cung bên trong, nói cái gì kìm châm ngân tuyến thêu áo mãng bào rõ ràng là thiên ti vạn lũ khốn hình hài. Rượu độc rót đầy hồng y rìa nước mắt, điện đen đốt sạch, cu hí bia. Ha 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 ha. Hồng tụ nhẹ phẩy, dưới mặt đất hoàng cung ngàn vạn ánh đến, trong nháy mắt dập tắt. Chương 1366, tiện thể nhắn chương 1366, tiện thể nhắn xa xa xa, con giết tại hoang vu hôi giới đại địa bên trên đẻ qua, tại một trận sóc này bên trong, Giản Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, miễn cưỡng mở mắt ra. Đây là địa phương nào? Giản Trường Sinh ý đồ ngồi dậy, nhưng một giây sau, một trận đau đớn liền từ phần eo truyền đến, đau hắn thẳng nếp miệng. Ta đây là bị giới vực đoàn tàu đụng sao? Ngươi đã tỉnh. Khương Tiểu Hoa thanh âm từ bên cạnh vang lên, chúng ta đã nhanh đến Huyền Ngọc giới vực. Huyền Ngọc giới vực. Giản Trường Sinh sững sờ, nhớ lại một hồi lâu, mới nhớ tới tự mình trước khi hôn mê kinh lịch cái gì, biểu lộ lập tức vô cùng đặc sắc. Một đòn toàn lực của hắn, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị Trần Linh một tay đỡ được, thậm chí đều không thể đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, tự mình lại bởi vì sát khí tiêu hao quá lớn lâm vào trạng thái hư nhược, bị áo bào đen Trần Linh phất phất tay liền trần choáng qua đi. Tấm kia trêu tức mà ngang ngược mặt, tựa như là kinh khủng bóng ma giống như quanh quẩn tại Giản Trường Sinh trong lòng, thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, tuyệt đối nghiền ép mang đến cho hắn, là một loại trước nay chưa từng có đổi phế cùng cảm giác mất mát. Giản Trường Sinh cảm thấy mình thực lực tiến bộ đã rất nhanh, thậm chí tự tin cho là mình nhất định có thể treo lên đánh Trần Linh, nhưng thẳng đến cùng Trần Linh chân chính giao thủ, hắn mới ý thức tới tự mình đến tuột cùng đến cỡ nào ngây thơ. Trần Linh đã đứng tại một tầng khác, tựa như là cựu thiên tri thượng ưu tước, mong muốn mà không thể thành. Cái gì cầu thí Giản tướng quân? Giản Trường Sinh ngồi tại con giết trên lưng, song quyền yên lặng nắm chặt, trên mu bàn tay tuôn ra từng cây gân xanh dấu vết, trước đó thế mà còn dính dính tự hỉ. Thật mẹ hắn ngu quá mức. Rời đi chiến trường, ta chẳng là cái thá gì. Giản Trường Sinh cả người trạng thái đều có chút đê mê, ngay tại trong lòng của hắn điên cuồng dèm pha tự mình thời điểm, một trận ngủ chật lưỡi âm thanh từ bên cạnh truyền đến. Giản Trường Sinh quay đầu nhìn lại, căm tức trực tiếp đá tại con giết trên thân ngủ ngon Tôn Bất Miên một cước. Con ngủ, chúng ta bị người đánh mặt cũng bị mất, ngươi còn ngủ được cảm giác? Tôn Bất Miên bị một cước này đạp đột nhiên bừng tỉnh, đầu hắn phát có chút lộn xộn, mờ mịt ngắm nhìn bốn phía về sau, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Giản Trường Sinh, ngươi nổi điên làm gì a hắc đạo, ta bị đánh ngất xỉu, còn không cho phép ta ngủ một hồi sao? Ngươi còn biết mình bị đánh ngất xỉu, hai người chúng ta người liên thủ, ngay cả Hồng Tâm hộ giáp cũng không đánh phá. Ta tốt xấu còn thương tổn tới hắn một điểm, ngươi là căn bản không có tổn thương a. Ta cũng không phải binh thần đạo, ta không đánh nổi hắn rất bình thường a. Tôn Bất Miên có chút chột dạ, mà lại, ta cũng không có chăm chú a. Lĩnh vực đều mở, còn nói không có chăm chú. Dù sao không có phát huy 100% thực lực. Ngươi liền nói bị người đánh ngất xỉu từ trong nhà ném ra mất mặt hay không đi. Ngay tại Giản Trường Sinh cùng Tôn Bất Miên công kích lẫn nhau thời điểm, một bên Khương Tiểu Hoa đột nhiên mở miệng, "Hồng Tâm để cho ta cho các ngươi mang hai câu nói." Hai người thanh âm im bặt mà dừng, đồng thời quay đầu nhìn về phía Khương Tiểu Hoa. Khương Tiểu Hoa đầu tiên là nhìn về phía Giản Trường Sinh, háng giọng một cái, bắt trước Trần Linh thần thái cùng ngữ khí, chậm rãi nói, "Hắc đạo, ngươi quá quý bắp, thậm chí cũng không bằng mỗi ngày cho ngươi rửa chén đĩa con kia bỏ cạp." Giản Trường Sinh. Giản Trường Sinh vốn cho rằng Trần Linh lưu lại sẽ là tạm biệt cái gì, cho dù là cổ vũ hai câu cũng tốt. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, Trần Linh đi lên chính là một câu đỉnh cấp trào phúng. Hắn bị câu nói này kích thích trực tiếp từ con giết trên lưng nhảy dựng lên, đầy mặt đỏ bừng, hắn. Nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này, ra ngoài đừng nói tự mình là hoàng hôn xã sáu chữ lót, thật sự là mất mặt. Khương Tiểu Hoa đâu ra đấy trở lại như cũ, ngươi sát khí kìa, ngoại trừ dọa một chút nhỏ hai ách, hù hù quần chúng vây xem ngược lại là vẫn được, thật đánh lên vừa nát lại ngốc, căn bản cũng không biết biến báo. Còn có ngươi cuối cùng kia cái gì pha kiếm, chết cười người, đường đường chính chính tụ lực lâu như vậy, là sợ người khác không biết ngươi muốn mở đại chiêu thật sao? Ngươi có muốn hay không lại lớn hô một chút kỹ năng danh tự, để tất cả mọi người cho ngươi vỗ tay. Lần sau ngươi nếu là còn chỉ có loại trình độ này lời nói, đừng tới tìm ta luận bàn, lãng phí thời gian của ta. A a a a a a a a. Giản Trường Sinh hai mắt đỏ bừng, tại con giết trên lưng dương nhanh múa đuốt, phẫn nộ dữ tợn, còn kém vung lên song quyền hướng tự mình LOG ngực đến hai lần. Nguyên bản Giản Trường Sinh còn đắm chìm trong tự ti cùng ảo não bên trong, nhưng Trần Linh mấy câu nói đó, trực tiếp cho hắn khí phổi đều muốn nổ, cực độ không cam lòng cùng thắng bại tâm bị kích thích, cả người giống như là điên cuồng giống như trên nhảy dưới tránh. Hắn Trần Linh không phải liền là nghiền ép tự mình một lần sao? Có gì đặc biệt hơn người? Giản Trường Sinh thậm chí có thể tưởng tượng đến, Trần Linh nói những lời này thời điểm trên mặt mỉa mai cùng ý cười, càng như vậy, hắn thì càng nổi nóng, hắn có thể tiếp nhận tự mình xem thường tự mình, nhưng là tuyệt đối không thể tiếp nhận Trần Linh xem thường hắn. Mẹ nó, Hồng Tâm ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Giản Trường Sinh hung hăng cơ cơ quả đấm. Hắn quyết định, mình vô luận như thế nào cũng muốn tăng thực lực lên, còn có bị chửi khô khan sát khí, cùng bị hung hăng trảo phúng không ta kiếm. Hắn cũng không tin, tự mình tìm không thấy cải tiến phương pháp. Trở lại Huyền Ngọc giới vực chiến trường, hắn liền muốn cầm đám tiên hai hách luyện tập. Tôn Bất Miên nhìn thấy Giản Trường Sinh bị tức thành dạng này, chính nét miệng cười, nhưng một giây sau, Khương Tiểu Hoa liền quay đầu nhìn về phía hắn, Khối Lập Phương. Ngươi sống cao tuổi rồi, đều dùng để ăn cơm sao? Tôn Bất Miên. Tôn Bất Miên trừng mắt Khương Tiểu Hoa nhìn một hồi lâu. Không có. Tôn Bất Miên hỏi dò. Không có. Khương Tiểu Hoa nhún vai, Hồng Tâm mang cho ngươi liền câu này. Hắn giống như nói, lo lắng chỉ mắng Hắc Đào không mắng ngươi lời nói, Hắc Đào trong lòng sẽ không công bằng. Cho nên tượng trưng mắng một mắng. A, hắn còn nói, hắn có thể bảo vệ tốt tự mình, cảm ơn ngươi thủ hạ lưu tình. Tôn Bất Miên xách một tiếng. Trần Linh, nhìn rất rõ ràng. Trần Linh chỉ sợ sớm đã nhìn ra, tự mình cùng hắn đánh thời điểm lưu thủ. Bất quá từ vừa mới bắt đầu, Tôn Bất Miên cũng không có ý định vận dụng luân hồi chi lực, cái kia không nên là dùng tới đối phó nhà mình huynh đệ thủ đoạn, dứt bỏ luân hồi chi lực không nói, Tôn Bất Miên đúng là toàn lực ứng phó. Ba người bọn họ bên trong, Giản Trường Sinh nội tình đơn giản nhất, nội tình cũng yếu kém nhất, chỉ có hắn nhất định phải dựa vào chính mình cố gắng từng bước một tiến lên, cho nên Trần Linh chỉ cấp Giản Trường Sinh lưu lại phép khích tướng. Về phần Tôn Bất Miên, Trần Linh tử vừa mới bắt đầu liền biết, hắn căn bản không cần tự mình làm thứ gì, chính hắn biết mình nên đi chạy đi đâu. Tôn Bất Miên đến cùng là đã sống mấy ngàn năm, trực tiếp thấy rõ Trần Linh ý đồ, hắn ung dung nhìn về phía một bên khí còn tại tức miệng mắng to Giản Trường Sinh, nét miệng lên cười nhạt ý, Hồng Tâm tiểu tử này, mặc dù người không có theo tới, nhưng nên thao tâm là một điểm không ý ta. Chương 1367, đã lâu hương vị. Chương 1367, đã lâu hương vị lại cạch. Theo ra đi ô ấn phím bị mở ra, một trận tiếng xào xạc tại mở tối trong vương cung vang lên. Ta là Huyền Ngọc giới vực tiền tuyến phóng viên, Trần Ngọc. Hôm nay, tiền tuyến tình hình chiến đấu vẫn như cũ tương đối vững chắc, mặc dù ngẫu nhiên tao ngộ phạm vi lớn xung kích, nhưng tổng thể còn tại trong phạm vi không chế, mời các vị người nghe không nên kinh hoàng, đến từ hai đại giới vực viện binh hẳn là rất nhanh liền có thể đến chiến trường. Tiếp xuống, chúng ta đem mời một vị đến từ tiền tuyến quan chỉ huy tiến hành hái. Chờ một chút, đó là cái gì? Một trận tạp nhạp kinh hô cùng chạy âm thanh bên trong, phóng viên tựa hồ đứng lên cái nào đó chỗ cao, ngay sau đó, nàng ngạc nhiên thanh âm lại lần nữa vang lên, hai ách thủy triều phía sau, bị xé mở một đạo lỗ hổng. Có người từ bên ngoài tại hướng Huyền Ngọc giới vực phá vây, là những giới khác vực viện binh tới rồi sao? Không, không đúng, là Giản tướng quân. Giản tướng quân cùng hai vị khác đồng bạn ngay tại giết vào chiến trường. Thời gian qua đi mấy ngày, Giản tướng quân lại lần nữa trở về, hắn tại mấu chốt nhất tiết điểm từ hai ách hậu phương giết vào, cho chúng ta phòng tuyến lưu lại một đạo thở dốc khí miệng chờ một chút. Sau lưng của bọn hắn là cái gì? Viện binh. Mặt khác hai đại giới vực viện binh đến rồi. Huyền Ngọc giới vực phương hướng sắp lại lần nữa vững chắc, trận này thủ thành chi chiến, thắng lợi trong tầm mắt. Trước nay chưa từng có gieo hò cùng tiếng la từ radio bên trong truyền ra, xem ra bây giờ Huyền Ngọc tiền tuyến đã vô cùng kích động, bọn hắn tử thủ nhiều ngày như vậy, mật tông người sớm đã chết lặng thậm chí tuyệt vọng. Hiện tại viện binh đến, không thể nghi ngờ cho bọn hắn đánh một tề cường tâm châm, vô luận tiền tuyến vẫn là hậu phương dân chúng, đều thấy được hy vọng còn sống. Vương tọa bên trên Trần Linh có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới tại Giản Trường Sinh ba người trở về tiết điểm này bên trên, cái khác hai đại giới vực viện binh cũng vừa lúc đến. Giản Trường Sinh khẳng định không thể nào là cùng bọn hắn câu thông tốt, cho nên giải thích duy nhất chính là trùng hợp. Mà khi hai chuyện cùng tiến tới, tại Huyền Ngọc giới vực dân chúng nơi đó xem ra, liền thành Giản Trường Sinh đi viện binh cũng mang theo cứu binh giết trở lại Huyền Ngọc giới vực. Trước đó Giản Trường Sinh mất tích cái kia mấy ngày lời đồn đại không chỉ có tự sụp đổ, hơn nữa còn sẽ đem Giản Trường Sinh nhân khí đưa đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Vô luận Huyền Ngọc chính phủ nghĩ như thế nào, tại dân chúng trong lòng, thời khắc này Giản Trường Sinh chính là Huyền Ngọc cứu tinh. Trần Linh biết, Giản Trường Sinh ba người tại nhân loại giới vực địa vị đã triệt để vững chắc. Chỉ cần Huyền Ngọc giới vực không phá, bọn hắn chính là nhân loại vĩnh viễn anh hùng. Lại cạnh, Trần Linh quan bế radio, tĩnh tĩnh nằm tại vương tọa phía trên, nhắm mắt lại. Cô tịch trong vương cung, hắn an tâm tiếp đi. Sau đó thời gian, Trần Linh lại trở về quỷ trào thâm viên buồn tẻ sinh hoạt. Đi ngủ, ăn trùng, tuần sát quỷ trào thâm viên. Mỗi ngày Trần Linh tiêu khiển chính là mở ra radio, lắng nghe nhân loại giới vực tình huống. Ngoại trừ Huyền Ngọc giới vực bên ngoài, Thiên Xu, Dấu Mây, Nam Hải Tam Đại giới vực cũng mở ra chiến tranh kênh. Thiên Xu giới vực nội dung cùng Huyền Ngọc giới vực không sai biệt lắm, cơ bản cũng là thông báo tiền tuyến chiến tranh tình huống, nhưng Thiên Xu giới vực tình cảnh so Huyền Ngọc giới vực càng tốt hơn một chút. Một phương diện Thiên Xu giới vực là nhân loại giới vực hạch tâm đầu mối then chốt, cao thủ đông đảo, ngoại trừ có Hồng Trần Quân Tô Chi vi tọa trấn bên ngoài, Thông Thiên tinh vị người sở hữu cũng có mấy vị đều ở nơi đó, mà lại trải qua hơn trăm năm tích lũy, Thông Thiên tháp nội tình cực kỳ khổng lồ, chỉ cần Hồng Trần Quân quấn lấy hơi thở thai, phổ thông thai ách muốn xông nát xảo thần đạo những cái kia chiến tranh đạo cụ, cũng không có dễ dàng như vậy. Dấu Vân giới vực tình huống tương đối là tù, mặt ngoài từ đầu đến cuối không có bộ phát đại quy mô thai ách xung đột, nhưng giới vực nội bộ thành thị đã trèo đầy dây leo, trên đường các nơi đều dài ra quỷ dị đóa hoa cùng thảm thực vật. Bởi vậy Dấu Vân giới vực tên nội dung phần lớn đều là giáo dục cư dân xử lý như thế nào trong nhà sinh trưởng các loại thực vật, cùng tận khả năng phòng ngừa cùng những thực vật này tiếp xúc. Cấm kỵ chi hải từ khi tập kích qua Nam Hải giới vực về sau, tựa như là mai danh nhận tích giống như, dưới mặt biển không còn có leo ra địch nhân, nhưng Nam Hải giới vực vẫn không có giải trừ chiến tranh tình trạng giới bị, mỗi ngày phái người đi chung quanh tuần tra, tính cảnh giác đã kéo căng. Về phần linh hư giới vực, làm trước mắt một cái duy nhất không có bị hai ách tập kích giới vực, căn bản không có tự mình chiến tranh kênh, nhiều nhất chính là chuyên môn mở một cái kênh, hướng cư dân tiếp sóng những giới khác vực tình huống, một bộ tuế nguyệt tinh tốt bộ dáng. Một tháng thời gian lặng yên trôi qua, nhân loại giới vực cùng hai ách lãnh địa đánh giằng co vẫn tại tiến hành. Qua đi trong một tháng, Trần Linh chờ mong giá trị căng căng ngã ngã, cuối cùng từ trường 50 lại rớt xuống 20 đường sinh tử, rơi vào đường cùng, Trần Linh chỉ có thể lại lần nữa mở ra thời đại lưu trữ. Đã từng Trần Linh, chỉ cần thời đại lưu trữ thời gian cuốn đầu kết thúc, liền sẽ tìm thời gian ở không tiến vào, nhưng bây giờ lưu trữ đối Trần Linh mà nói càng là một loại duy trì chờ mong đáng giá thủ đoạn, chỉ có chờ đến kỳ đợi giá trị sắp hạ xuống điểm đóng băng, mới có thể phát động kéo dài tính mạng. Theo quen thuộc số hiệu hiện lên, Trần Linh lại lần nữa mở mắt ra, đã về tới thành thị Hải Cốt bên trong. Thời gian qua đi lâu như vậy, cả ngày sinh hoạt tại trùng quật cùng Hắc Ám Hoàng cung Trần Linh, lại lần nữa nhìn thấy cao vút trong mây hiện đại kiến trúc, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí cho là mình đã từng nhân loại sinh hoạt chỉ là một giấc mộng. Chỉ bất quá, trước mắt hắn tòa thành thị này cũng đã có hơn phân nửa biến thành phế tích, tàn phá không chịu nổi. Lần trước Trần Linh tiến vào lưu trữ lúc, liền từ Ngô Sơn tiểu trấn rời đi, hắn vốn định nhìn xem chung quanh những thành thị khác tình huống, đi vào tòa này Ngô Sơn tiểu trấn sắt vách thành thị sau mới phát hiện, tình huống nơi này cũng tốt không có bao nhiêu. Ở thế giới vũ khí hạt nhân chiến tranh bối cảnh dưới, ngoại trừ ít hai lui tới thế ngoại đảo nguyên, tất cả thành thị căn cứ cơ hồ đều sẽ nhận xung kích. Bất quá tại kinh lịch một vòng nổ hạt nhân về sau, vẫn là có không ít người từ tị nạn sở ra, nhìn trước mắt cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị, đôi mắt bên trong đều là mê mang cùng bất lực. Tiếng kêu khóc, tiếng kêu, còn có xa xa còi cảnh sát cùng xe cứu thương âm thanh bên tai không dứt. Trần Linh ngắm nhìn một phía, ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt một nhà cỡ lớn siêu thị, cặp kia yên lặng đôi mắt bên trong rốt cục khôi phục một tia sáng. Hắn cấp tốc cất bước đi vào trong đó. Siêu thị pha lê đại môn đã tại vũ khí hạt nhân dư ba hạ xuống nát, Trần Linh trực tiếp vượt qua đầy đất màu thủy tinh, đi vào một hàng kia sắp xếp xốp xếp kệ hàng trước, cẩn thận lục lọi lên. Khoai tây chiên, mì tôm, bánh mì, lạt điều, cánh gà ngâm tiêu, hoàng đào đồ hộ, làm cho người hoa mắt nhân loại đồ ăn vặt chất đầy mặt đất, nhìn Trần Linh ngụm nước đều nhanh từ khỏe miệng rớt xuống. Ăn một tháng độc trùng, hắn đã nhanh quên nhân loại đồ ăn là tư vị gì. Trần Linh không chút do dự mở ra một túi khoai tây chiên, ngửa đầu đem nó toàn bộ đổ vào miệng bên trong, dùng sức bắt đầu nhai nuốt, theo mùi nồng nặc tại vị giác bên trên nổ tung, Trần Linh tấm kia đen nhánh trên khuôn mặt đã lâu hiện ra vẻ hưởng thụ. Chương 1368, doanh tạc chương 1368, doanh tạc nguyên lai, đây là người sống cảm giác. Trần Linh đã quá lâu chưa từng cảm thụ đến từ đồ ăn kích thích, trong chớp nhoáng này chân thực cảm giác, để hắn ý thức được tự mình thật đã từng là cái nhân loại. Đồng tử của hắn bên trong tản ra vẻ hưng phấn, ngồi tại đồ ăn vật đống bên trong, tham lam đem phụ cận tất cả đồ ăn vật đều mở ra, một mạch rót vào miệng bên trong. Hắn tựa hồ là cảm thấy như thế ăn vẫn là chưa đủ nghiền, trực tiếp đem miệng giống như là cá mập giống như vỡ ra, khóe miệng cơ hồ kéo dài đến bên hai, một ngụm liền có thể ăn hết nguyên một sắp xếp kệ hàng cánh gà ngâm tiêu. Ngay tại Trần Linh hưởng thụ đồ ăn mang tới vui vẻ thời điểm, rít lên một tiếng từ ngoài cửa vang lên, quái vật. Trần Linh động tác có chút dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, chỉ gặp một cái máu me khắp người không biết là từ đâu ra người sống sót, chính hoảng sợ tại cửa siêu thị nhìn xem tự mình, phát ra bén nhọn nổ đùng. Trần Linh thủ hạ ý thức sờ một cái mặt mình, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tại quỷ trào thâm viên sinh sống lâu như vậy, hắn suýt nữa quên mất, bây giờ tự mình vẫn là một bộ dọa người thái ách bộ dáng. Trần Linh đang muốn mở miệng nói cái gì, người kia liền liều mạng chạy đi, tựa hồ sợ chạy chậm nửa phần, liền bị Trần Linh ăn sống nuốt tươi. Trần Linh do dự một chút về sau, vẫn là quyết định không đi quản hắn, tiếp tục tại trong siêu thị ăn như gió cuốn. Thật vất vả có lần ăn được nhân loại đồ ăn cơ hội, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Còn lại mấy cái bên kia loạn thất bát tao sự tình, giờ phút này đều phải toàn diện sang bên. Tại Trần Linh bạo phong nhấm nuốt dưới, cả tòa siêu thị đồ ăn vật đều bị hắn quét sạch sẽ hơn phân nửa. Ngay tại Trần Linh nghĩ đến có hay không nước nóng có thể xông cái mì tôm thời điểm, một trận sốc xếp tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên. Ngươi xác định thật sự có quái vật ở chỗ này? Sẽ không sai, ta tận mắt thấy, hắn đen xì một đoạn, liền ngồi xổm ở trong siêu thị ăn đồ ăn vặt. Ăn đồ ăn vặt. Chúng ta nhận được phía trên tin tức, tại nổ hạt nhân quá trình bên trong, xác thực có mấy tòa thành thị xuất hiện thần bí quái vật, mà lại phàm là xuất hiện quái vật thành thị, cơ hồ đều không có lưu lại nhiều ít người sống sót. Nếu như chúng ta nơi này thật cũng xuất hiện quái vật, cái kia, đi trước cho phụ cận tuần sát chiến cơ phát ra tín hiệu, để bọn hắn chú ý nơi này. Mấy đạo cầm thương quân đội thân ảnh xuất hiện tại cửa siêu thị, một mắt liền thấy được ngồi xổm trên mặt đất hủy đi mì tôm Trần Linh, thấy rõ gương mặt kia trong nháy mắt, trong lòng mọi người đều là chấn động. Trên thực tế, vừa rồi nghe được thanh niên miêu tả, bọn hắn còn tưởng rằng là người da đen tại trong siêu thị ăn vụng, nhưng khi bọn hắn tận mắt thấy một màn này, bọn hắn liền ý thức được. Vô luận trước mắt thứ này đến tột cùng là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải nhân loại. Cái nào nhân loại mặt, sẽ giống tường da đồng dạng sẽ không ngừng chóc ra. Còn có cái kia đen nhánh mặt mũi dữ tợn, cùng tản ra tinh hồng quang mang đồng tử. Khai hỏa. Nghiêm chỉnh huấn luyện đội trưởng không chút do dự mở miệng. Một giây sau, mấy người súng trong tay trực tiếp biến thành mấy cây hoàng trong vắt cam chuối tiêu. Mọi người ở đây mắt trợn tròn thời khắc, đang chuyên tâm dùng thẻ thức lô nấu nước nóng Trần Linh, cũng không quay đầu lại vung tay lên, đừng phiền ta. Một cây giấy đỏ xúc tu từ hắn ống tay áo vung ra, bằng tốc độ kinh người thẳng bức đám người mặt, một bàn tay đem bọn hắn toàn bộ càn quét đến đường phố đối diện trên mặt tường, trong đó tố chất thân thể độ chênh lệch 2-3 người ngất đi tại chỗ. Cùng lúc đó, trận hỗn loạn tiếng kinh hô bắt đầu từ đường đi lan tràn ra phía ngoài. Bây giờ Trần Linh với bên ngoài tình hình căn bản không quan tâm, trong mắt của hắn tựa hồ chỉ còn lại cái kia đã điều tốt tất cả vị bao mì tôm, dù là còn không có làm nóng nước, bột phấn tán phát hương khí cũng đủ làm cho hắn không ngừng nhịn không được nuốt nước bọt. Thời đại lưu trữ bên trong đồ vật không thể đưa đến ngoại giới, ăn xong một trận này về sau, lần sau lại nghĩ ăn vào thơm như vậy đồ vật, cũng không biết là bao lâu sau. Trần Linh chăm chú đem nước nóng thêm đến mì tôm bên trong, cùng sử dụng một bên vỡ vụn tấm gạch đem nó ngăn chặn, bóp lấy thời gian chờ đợi. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Tựa hồ là cảm thấy chờ đợi quá mức nhàm chán, hắn lại lần nữa tiện tay hướng ra phía ngoài bung lên, hôn mê thân ảnh trên người quân dụng vô tuyến điện liền bị giấy đỏ xúc tu trực tiếp cuốn trở về. Theo Trần Linh đồng tử vi vi nhau lại, vô tuyến điện thanh âm tại một trận nhiễu loạn về sau, liền tại bên trong siêu thị vang lên. Sông Hoài Ưng ngay tại tiếp cận mục tiêu. 113 biên đội tiếp vào chỉ thị, kiểm tra còn thừa phi hành chặng đường phải trang đủ để hoàn thành Đồng Châu thành phố tuần hành nhiệm vụ. Chặng đường đầy đủ, đầu đưng, Đồng Châu xảy ra chuyện gì? Tình huống cụ thể không rõ ràng, bất quá kinh lịch vòng thứ 2 nổ hạt nhân về sau, Đồng Châu trên không xuất hiện cực quang. Cực quang? Chỗ kia còn có thể có cực quang? Hình thành nguyên nhân tạm thời không rõ, cần chúng ta tiến hành dò xét, không bài trừ có quái vật xuất hiện khả năng. Thật sẽ có quái vật xuất hiện sao? Quái vật đến tột cùng dáng dấp ra sao? Cùng trên TV quái thú giống nhau sao? Quái vật là chân thật tồn tại, mà lại xuất hiện địa điểm không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất, hiện tại chúng ta đối bọn chúng hiểu rõ quá ít. Sợ cái gì, nếu là thật gặp, trước cho ăn nó 18 mai đạn đạo lại nói. Sông Hoài Ưng đã đến mục tiêu khu vực phụ cận. Cực quang. Nghe được hai chữ này, Trần Linh ánh mắt vi vi ngưng tụ. Phía sau đối thoại, hắn đã không chút nghe, trong đầu của hắn hiện ra Dương Tiêu bộ dáng, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không ổn. Đồng Châu nơi này là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tự nhiên trên ý nghĩa cực quang, đã như vậy, cái này cực quang cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Dương Tiêu xảy ra chuyện rồi. Không, nếu như Dương Tiêu xảy ra chuyện, hẳn là ngược lại sẽ không xuất hiện cực quang mới đúng, mà lại lấy Dương Tiêu thực lực hôm nay, hẳn là còn thiếu rất nhiều làm ra một mảnh bao trùm toàn bộ Đồng Châu cực quang. Lý do an toàn, hắn vẫn là đi nơi đó xem một chút đi. Nhưng ở này trước đó, theo một trận hương khí chui vào Trần Linh xoang mũi, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào bị ngâm vừa đúng mì tôm phía trên, hắn liếm môi một cái, dùng cái nĩa cuốn lên một miệng lớn mì sợi, một ngụm nhét vào miệng bên trong. Cùng lúc đó, một viên kéo lây ánh lửa đạn đạo từ trên trời giáng xuống. Vâng. Siêu thị tại đạo đạn oanh kích hạ luân vi biển lửa, đến không hết kệ hàng cùng sắt thép mảnh vỡ từ đổ sụp lâu vũ bên trong người ra, lửa nóng hừng hực thiêu đốt phía dưới, cả tòa kiến trúc cầm vang đổ sụp. Một khung chiến cơ từ đường đi trên không gào thét bay qua. Mục tiêu oanh tạc hoàn thành, Sông Hoài Ưng tỉnh cầu về đơn vị. Phi công quét mắt phía dưới triệt để biến thành phế tích siêu thị, bình tĩnh mở miệng. Quái vật giải quyết. Không thấy được. Bên trong không có cái gì. Không có cái gì. Nhưng vừa mới không phải có quái vật chính mắt trông thấy báo cáo không? Nhưng là phía trên tình báo không phải nói, quái vật cũng đều là thành đàn xuất hiện. Có phải hay không là bộ đội trên đất liền bên kia sai lầm? Phu phu, phi công lời còn chưa dứt, liền cảm giác cabin chấn động. Hắn mở mịt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái bưng mì tôm thân ảnh, chính như quỷ mị ngồi tại pha lê khoang điều khiển phía trên, một đôi tinh hồng đôi mắt ung dung nhìn mình. Chương 1369, phản phái tuyên ngôn chương 1369, phản phái tuyên ngôn người xem chờ mong giá trị 3 trước mắt chờ mong giá trị 24 phi công. Nhìn thấy gương mặt kia trong nháy mắt, phi công trong lòng siết chặt, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có phun lên trong óc. Hắn bản năng nghĩ kéo động nhảy dù trang bị, nhưng một giây sau thân ảnh kia liền một bàn tay đập nát nặng nghề đặc trùng pha lê, một trận sụp đổ âm thanh bên trong, bên hai cuồng phong gào thét kém chút trực tiếp đem hắn thổi bay. Ngươi là quái vật gì? Phi công hoảng sợ hô to. Trần Linh tiện tay đem ăn xong mì tôm ném đến trong gió, ánh mắt quét mắt vừa mới tăng trưởng có chút chờ mong giá trị, tựa hồ vẫn cảm thấy dạng này quá chậm. Khó được tiến vào một lần thời đại lưu trữ, phải nghĩ biện pháp kiếm lấy tận khả năng nhiều chờ mong giá trị mới được, bằng không trở lại quỷ trào thâm nguyên, lại là ngay cả cái việc vui đều không có. Thời suy tư về sau, một cái không tệ ý nghĩ liền hiện lên ở trong đầu, hắn mắt nhìn phi công, lại nhìn mắt mở ra vô tuyến điện bên, tấm kia giữ tận kinh cùng mặt, chậm rãi tiến đến phi công trước mặt. Một vòng quỷ dị khiếp người tiếu dung từ khóe miệng của hắn giơ lên. Ta không phải quái vật, ta là sắp chinh phục thế giới này vương. Người xem chờ mong giá trị 5 trước mắt chờ mong giá trị, 29 một giây sau, Trần Linh xúc tu trực tiếp kéo ra nhảy dù trang bị, phi công tại một trận hoảng sợ thét lên bên trong phóng lên tận trời, con nhảy dù bao trong gió bị cuốn hướng phương xa. Mà tại tần số truyền tin bên trong, vừa rồi gào thét trong gió ác ma nói nhỏ, cùng phi công thảm liệt tiếng thét chói tai, không thể nghi ngờ cuốn lên một trận sóng to gió lớn. Ngay sau đó, phi hành bên trong chiến cơ trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn chói mắt hỏa cầu thẳng tắp cắm hướng xa xa đỉnh núi. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh giống như lôi đỉnh. Xa xa chiến cơ tại thiên không lần sau xoáy, mà Trần Linh liền tĩnh tĩnh đứng tại chỗ, đỏ chót hí bảo theo gió bay múa. Khoe miệng của hắn vi vi dương lên. Hắn đương nhiên biết mình lời nói mới rồi, đã truyền khắp toàn bộ vô tuyến điện kênh, giờ phút này chỉ sợ vô tuyến điện một bên khác đã vỡ tổ, dù sao tại liên tiếp quái vật tập kích thảm liệt sự kiện về sau, nhân loại đã đối quái vật tràn ngập kiêng kỵ, mà lúc này lại xuất hiện một cái sẽ nói ngôn ngữ nhân loại quái vật còn tuyên bố muốn chinh phục toàn bộ thế giới. Vô tuyến điện một bên khác, chỉ sợ đã bị hù không nhẹ, đồng thời sẽ dùng tận phương pháp đến khóa chặt vị trí của mình, nghị trăm phương ngàn kế giải quyết chính mình. Đây là Trần Linh muốn. Trần Thị biên đạo pháp tác đầu thứ tư, liên tục lại kình bạo mâu thuẫn xung đột, có thể cấp tốc bắt lấy người xem ánh mắt, đồng thời mâu thuẫn tốt nhất liên quan đến sinh tử tồn vong các loại hạch tâm yêu cầu. Nếu như không có mâu thuẫn, liền đem tự mình biến thành mâu thuẫn. Trần Linh có thể dự đoán đến, tiếp xuống nhân loại sẽ đem đại lượng lực chú ý phóng tới trên người hắn, tầng tầng lớp lớp tập kích thủ đoạn đem theo nhau mà tới. Nếu như là đã từng Trần Linh, đối với mấy cái này vũ khí nóng vẫn là tương đối kiên kỵ, đừng nói chủ động trêu chọc, dưới lại bộ phận tình huống hắn đều sẽ lựa chọn đổi mặt tận tàng. Nhưng lấy Trần Linh thực lực bây giờ, tại vũ khí hạt nhân đều cơ hồ hao hết thời đại này, hắn hoàn toàn có thể đi ngang. Những cái kia đã từng chí mạng siêu cấp vũ khí đối với hắn mà nói, đều sẽ thành tăng trưởng người xem chờ mong đáng giá đạo cụ, mà tăng trưởng chờ mong đáng giá cũng không chỉ có là người xem, còn bao gồm Trần Linh chính mình. Để cho ta nhìn xem, thời đại này các ngươi, đến tột cùng có thể đem ta bước đến cái tình trạng gì đi. Trần Linh mắt nhìn những cái kia chậm chạp không dám đến gần máy bay chiến đấu bầy, giữ tợn đen nhánh gương mặt mỉm cười, trực tiếp chân đạp vân bộ hướng về Đồng Châu phương hướng bay đi. Một cái sẽ nói tiếng Trung quái vật, tay không đánh nổ một khung máy bay chiến đấu. Đúng vậy, tư lệnh. Hắn là có cánh một loại kia quái vật sao? Có quay chụp đến sao? Không có. Lúc ấy Sông Hoài Ưng đang tiến hành anh tạc nhiệm vụ, không ai thấy rõ hắn là thế nào đến xuất hiện tại chiến đấu trên máy, chỉ biết là máy bay chiến đấu cabin bị trực tiếp đánh nát, hắn nói mấy câu về sau, liền đem máy bay chiến đấu cho đánh nổ. Hắn nói cái gì? Hắn nói, hắn sẽ thành chinh phục thế giới này vương. Điện thoại một bên khác, tư lệnh Lâm vào trầm mặc. Ta vốn cho rằng, những quái vật này là Mỹ quốc phòng thí nghiệm sản phẩm. Hiện tại xem ra, bọn chúng không giống như là bị do con người chế tạo ra, càng giống là một loại nào đó kẻ ngoại lai. Tư lệnh thanh âm trầm thấp vô cùng, nắm giữ hắn động tĩnh sao? Một 13 chiến đấu biên đội ngay tại truy tung, hắn hướng phía đông đi, nhìn phương hướng, có thể là đi Đồng Châu. Đồng Châu? Chẳng lẽ mục tiêu của hắn là Dương Tiêu? Tư lệnh tự lẩm bẩm. Đạt được tình báo tương quan về sau, hắn liền cúp điện thoại. Các vị thấy thế nào? Đại lượng thân ảnh ngay tại trung ương trong phòng chỉ huy xuyên toa, đến không hết màn hình ngay tại lấp lóe, thời gian thực đổi mới từng cái tỉnh thị tin tức, mà tại cái này chiến tranh trái tim chỗ sâu nhất hội nghị bàn tròn trong phòng, hơn 10 đạo thân ảnh đang ngồi ở cùng một chỗ, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Cái này hình người quái vật có thể tay không đối kháng máy bay chiến đấu, nguy hiểm cấp chỉ sợ so cái khác ba tòa thành thị gặp phải quái vật cao hơn. Nói không chừng, hắn chính là những quái vật này vương. Những quái vật này vương, vì sao lại nói tiếng Trung? Chẳng lẽ là chúng ta cái nào phòng thí nghiệm bí mật xảy ra vấn đề? Chúng ta không có phương diện này phòng thí nghiệm. Vô luận như thế nào, đem con quái vật này nguy hiểm cấp trước điều đến tối cao, điều động 3 chi. Không, 5 chi chiến đấu biên đội đi xem một chút, tốt nhất đưa nó trực tiếp xóa bỏ tại Đồng Châu. Nói đến Đồng Châu, Dương Tiêu bên kia đến tột cùng là tình huống như thế nào? Trước mắt đã biết tình báo là Đồng Châu tao nộ vòng thứ 2 nổ hạt nhân. Một vòng này tới quá đột nhiên, mà lại chính giữa trung tâm thành phố, bình dân đại lượng tử thương, Dương Tiêu tựa hồ cũng không thể tránh rơi. Đợi đến nổ hạt nhân lúc kết thúc, Đồng Châu chợ trên không liền xuất hiện được quang, mà lại hết hạn trước mắt đã kéo dài mấy giờ, vẫn là không có mảy may dấu hiệu tiêu tán, hoàn toàn vi phạm với quy luật tự nhiên. Tại vụ nổ hạt nhân sau khi phát sinh, Dương Tiêu lẻ loi một mình đi ra phạm vi nổ, bất quá hắn trạng thái tựa hồ không đúng lắm, ý thức tại hỗn độn cùng thành tỉnh ở giữa bồi hồi, chúng ta còn chưa kịp tiếp xúc với hắn, hắn liền tự mình hướng Đông Hải bên kia bay. Đông Hải? Làm sao hết lần này tới lần khác là ở đó? Chúng ta vừa lấy được tin tức, toàn cầu nổ hạt nhân phát sinh đồng thời, Mỹ quốc tại Đông Á căn cứ quân sự hạm đội cùng máy bay chiến đấu bầy đều tại hướng Đông Hải ven bờ tới gần. Bọn hắn đây là muốn, nếu để cho Dương Tiêu tiến sĩ rơi vào người Mỹ trong tay liền nguy rồi. Có người chém đinh chặt sắt mở miệng, nhất định phải bất kể bất cứ giá nào đem Dương Tiêu tiến sĩ mang về. Hạm đội của chúng ta cùng điều tra đoàn máy đã xuất động, bất quá còn không có tìm tới Dương Tiêu tiến sĩ hạ lạc. Chỉ sợ hiện tại vấn đề lớn nhất không phải Mỹ quốc hạm đội cùng máy bay chiến đấu. Tư lệnh đột nhiên mở miệng, đó là cái gì? Cái kia nhân hình quái vật, tựa hồ cũng là hướng về phía Dương Tiêu tiến sĩ đi, nếu như hắn mục đích là xóa bỏ Dương Tiêu tiến sĩ, chúng ta có thể ngăn được sao? Chương 1370, gặp lại cực quang chương 1370, gặp lại cực quang một đạo hất lên đỏ chót hí bảo thân ảnh tựa như màu đỏ lưu tinh, từ lờ mờ thiên khung xẹt qua. Cuồng phong phất qua Trần Linh gương mặt, đem đen nhánh sợi tóc thổi đến bay tán loạn, cặp kia tinh hồng đồng tử nhàn nhạt đảo qua xung quanh, nặng nề tầng mây ở giữa, mấy đạo oanh minh máy bay chiến đấu thân ảnh ngay tại nơi xa xuyên toa. Chi này máy bay chiến đấu biên đội, từ vừa rồi bắt đầu vẫn đi theo phía sau hắn. Hẳn là nhận được phía trên mệnh lệnh, chỉ giám thị cũng truy tung Trần Linh hành tung, không nên tùy tiện tới gần cùng khai hỏa. Trần Linh không có ý định giải quyết hết bọn chúng, những thứ này máy bay đi theo tự mình, có thể thời khắc kiến tạo khẩn trương cảm giác, để người xem chờ mong giá trị duy trì thậm chí vững bước tăng trưởng, mà lại hắn chính là muốn chủ động bại lộ vị trí của mình, nếu không đến tiếp sau mâu thuẫn nên như thế nào bộc phát. Xa xa nhìn thấy Trần Linh quay đầu đối bọn chúng cười một tiếng, mấy vị phi công trên thân lập tức lên một trận nổi da gà. Theo lâu như vậy, bọn hắn quả thực là không nhìn ra quái vật này là thế nào bay ở trên trời. Hắn tồn tại tựa hồ hoàn toàn vi phạm với định luật vật lý, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, trọng yếu nhất chính là hắn tựa hồ có thể nhìn thấu bọn hắn đang suy nghĩ gì. Loại này trí mạng cảm giác áp bách, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ tinh thần căng cứng, điều khiển máy bay từ đầu đến cuối cùng Trần Linh duy trì một đoạn tự nhận là khoảng cách an toàn. Phi hành hồi lâu sau, từng đạo tựa như băng gấm cực quang, dần dần tại cuối tầm mắt. Gặp ủy, thật sự có cực quang. Máy bay chiến đấu biên đội nội bộ kênh bên trong, một vị phi công nhìn thấy trước mắt như kỳ tích cảnh tượng, thì thào mở miệng. Nguyên bản mở tối bầu trời, lúc này đã bị màu xanh cùng lam sắc cực quang bao phủ, xa xa nhìn lại giống như là mỏng manh quang hải chập chờn cuộn, để mỗi cái nhìn thấy nó người đều ngắn ngủi thất thần. Nguyên bản chỉ tồn tại ở đặc biệt vĩ độ tự nhiên kỳ quan, vậy mà thật xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Liền ngay cả Trần Linh, khi nhìn đến cái này cực quang trong nháy mắt, cũng hơi khẽ giật mình. Trước mắt cực quang, dần dần cùng Trần Linh trong trí nhớ cực quang giới vực trung điệp, những cái kia xa xôi giống như lời trước ký ức, một chút xíu tái hiện tại trong đầu của hắn. Trần Yến, Triệu Ất, Hàn Mông, Hàn Sương đường phố, Phong Tuyết đoàn tàu, Tịch Nhân Kiệt, Cực Quan Thành, Văn Sĩ Lâm, Đàn Tâm, Hồng Tụ. Khi đó tự mình, vẫn là cái ngay cả mình là ai đều không rõ ràng tiểu tiểu chấp pháp quan, nhưng chính là bởi vì cái gì cũng không biết, cho nên nghèo nàn bên trong, ngược lại có một loại tự tin cùng bình tĩnh. Hồi ức tựa như là một vò lao tiểu, càng là lên men, thì càng hương thuần, bây giờ Trần Linh khẽ nhấp một cái, liền có chút say. Nghĩ không ra. Còn có gặp lại một ngày. Trần Linh nhìn xem ý mắng chập trần cực quang, thở dài một hơi. Tại cái này tuyệt mỹ cực quang dưới biển, một tòa cháy đen tĩnh mịch thành thị, ý mắng sừng sững. Trần Linh thân hình dần dần giảm tốc, hạ xuống mảnh này cháy đen thành thị trung ương, cái kia vài khung chiến cơ liền bắt đầu ở trên không xoay quanh, tựa hồ còn tại giám thị lấy Trần Linh. Nhưng bây giờ Trần Linh đã không có công phu để ý đến bọn họ, không cảm giác được Dương Tiêu khí tức. Hắn không ở nơi này rồi. Trần Linh chân mày hơi nhíu lại, nơi này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đỏ chót hí bảo do dự một chút về sau, dọc theo vỡ vụn đường đi chậm rãi tiến lên. Nơi này thoạt nhìn như là vòng thứ hai nổ hạt nhân phạm vi bao trùm, kiến trúc đã hoàn toàn không trọn vẹn vỡ vụn, lọt vào trong tầm mắt chỗ khắp nơi đều là tường đổ vách siêu, nguyên bản cao ốc chọc trời tựa như là bị đào đi vỏ ngoài đá lởm chởm gầy cho xương, lẻ loi trơ trọi sừng sững trên không trung. Mang theo siêu lượng bức xạ hạt nhân bụi bặm theo gió bay múa, lọt vào trong tầm mắt chỗ không nhìn thấy mảy may sinh khí, toàn bộ quảng trường đều rất giống tận thế giống như rách nát. Trần Linh ánh mắt rơi vào một mặt đoạn tường bên trên, một cái hình người bóng đen chính là cấn tại mặt ngoài, thoạt nhìn như là thân thể bị nhiệt độ cao trong nháy mắt thăng hoa về sau, bộ phận cặn bã chiếu vào trên tường tình trạng. Mà giống như vậy bóng đen, cơ hồ trải rộng quảng trường. Trần Linh mỗi một bước bước ra, đều có thể dẫm lên mấy cái cặn bã bóng đen, bọn hắn có giống như là tại chạy, có giống như là chen chúc bị đụng ngã trên mặt đất, còn có thống khổ co quắp tại cùng một chỗ. Những thứ này cặn bã bao trùm tại đường đi mỗi một nơi hẻo lánh, đem mắt chỗ cùng đều nhuộm thành màu đen. Chỉ là nhìn trước mắt tình cảnh, Trần Linh đều có thể tưởng tượng đến, làm vòng thứ hai nổ hạt nhân giáng lâm thời điểm, nơi này biến thành người thế nào ở giữa địa ngục. Dạo qua một vòng về sau, Trần Linh đã có thể xác nhận, nơi này không có bất kỳ cái gì vật sống tồn tại, mà Dương Tiêu cũng không ở nơi này. Cực quang tồn tại, nói rõ Dương Tiêu khẳng định không có xảy ra chuyện, đã như vậy, hắn lại đi đâu đâu? Suy tư một lát sau, Trần Linh ánh mắt rơi vào phun trào cực quang bên trên. Có được sinh vật từ trường cùng ý thức băng tần bản thân dựng lại về sau, Trần Linh đã có thể cảm nhận được cái này cực quang chỗ là tù, tuy nói cực quang bản thân liền là từ trường biến hóa một loại, nhưng trước mắt mảnh này cực quang bên trong, rõ ràng xuất lại sinh vật từ trường vết tích, cũng chính là linh hồn. Có thể Trần Linh cẩn thận cảm giác đi sau hiện, linh hồn bản thân tựa hồ lại không ở nơi này, bao phủ tại phế tích bên trên mảnh này cực quang, càng giống là sinh vật từ trường lưu lại thể xác những cái kia linh hồn bản thân giống như là bị mang đi, chỉ để lại một bộ phận tàn niệm lưu tại nơi này, vô cùng quang hải hình thức tồn tại. Loại biến hóa này Trần Linh làm không được, chí ít chỉ có cực quang quân hai cái kỹ năng hắn làm không được. Có thể làm được điểm này, chỉ có chân chính cực quang quân Dương Tiêu. Đỏ chót hí bảo từ vứt bỏ trong thành thị bay lên, bay thẳng vào cực quang bên trong, hắn chậm rãi nâng lên hai tay, chụp vào hư vô. "Để cho ta nhìn xem, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Trần Linh nhắm mắt lại. Cho dù chỉ là thể xác hẳn là cũng sẽ lưu lại tàn niệm tin tức, Trần Linh có thể cùng linh hồn câu thông, tự nhiên cũng có thể đọc đến ở trong đó một bộ phận tin tức. Một giây sau, xuất xét hình tượng liền tràn vào Trần Linh trong óc. Một đạo kéo lấy đuôi lửa bóng đen tựa như thẩm phán chi kiếm từ thiên khung rơi xuống, đã phá thành mảnh nhỏ trong thành thị, đại lượng thân ảnh ngay tại điên cuồng chạy trốn, mà tại phía sau bọn hắn, một cái toàn thân tắm rửa lấy nhàn nhạt cực quang thân ảnh chính cách mặt đất mấy thước huyền không dâng lên, nhìn chòng chọc vào cái kia từ trên trời giáng xuống bóng đen, phẫn nộ gầm thét, hai tay nắm lấy hư vô giống như là muốn thay đổi nó điểm rơi. Tại cái kia cực quang thân ảnh sau lưng, tựa hồ che chở một người mặc tố nhã nữ nhân, nàng kinh ngạc nhìn cái kia ý đồ chống lên cả mảnh trời chống không thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Tiếp theo bước vẽ mặt, cái kia cực quang thân ảnh tựa hồ gieo họ cái gì, nguyên bản tại bốn phía chạy trốn dân chúng bên trong, có một bộ phận trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng cực quang thân ảnh phương hướng chạy. Bọn hắn tại đám người hỗn loạn bên trong giơ bàn tay lên, giống như là khao khát trợ giúp người chết chìm giống như vươn hướng cực quang thân ảnh, trong đó một chút gia trưởng thậm chí trực tiếp ôm lấy trong tã lót hài nhi, hướng cực quang thân ảnh chuyển tới. Bọn hắn tại khẩn cầu lấy cái kia giống như thần minh giống như cực quang thân ảnh có thể trợ giúp bọn hắn tránh thoát trận này hạo kiếp. Lại sau đó, bóng đen rơi xuống tại thành thị trung ương. Chói mắt ánh lửa quét sạch thiên địa, Trần Linh trong đầu hình tượng triệt để biến thành hoàn toàn trắng bệ. Chương 1371, phế tích phục kích chương 1371, phế tích phục kích ngay tại Trần Linh coi là một đoạn ký ức dừng ở đây thời điểm, mấy tấm ảm đạm mà mơ hồ hình tượng lại lần nữa xuất hiện tại trong óc. Hỏa diễm dư tấn tại phế tích bên trên nhảy lên, toàn bộ giới vực đã biến thành tử tịch chi địa, những nguyên bản đó bốn phía chạy trốn thân ảnh tất cả đều bốc hơi khỏi nhân gian, hoang vu thế giới bên trong, chỉ còn lại một đạo toàn thân tắm rửa lấy chói mắt cực quang thân ảnh cô độc sững sững. Hắn ngơ ngác đứng tại cái kia, mờ mịt nhìn xem hai tay của mình. Giống như là căn bản là không có cách lý giải xảy ra chuyện gì, đến không hết chết thảm linh hồn sau lưng hắn sen lẫn thành óng ánh khắp nơi đến cực điểm cực quang biển, liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn. Chói lọi cực quang tại sau lưng của hắn bành trướng, dần dần phát họa ra một cái vô cùng cường đại linh hồn bộ dáng, mà cái kia linh hồn thân hình cùng Dương Tiêu cực kỳ tương tự. Dương Tiêu nhìn xem hết thảy xung quanh, cùng hắn phía sau cái kia đã đồng dạng bị thăng hoa nữ nhân tàn ảnh, như phát điên thống khổ kêu thảm, hai tay của hắn nắm lấy đầu lâu của mình, giống như là muốn ngạnh sinh sinh đem tự mình xé thành hai nửa. Cái cuối cùng hình tượng chính là một thân ảnh xẹt qua cực quang hạ bầu trời, hướng một phương hướng nào đó rời đi. Tiếp thu xong cực quang bên trong tất cả tin tức về sau, Trần Linh chậm rãi mở mắt ra. Chẳng lẽ nói, Trần Linh giống như là ý thức được cái gì, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn đại khái có thể đoán được, Dương Tiêu ở chỗ này kinh lịch cái gì. Nếu như là dạng này, cái kia Dương Tiêu hiện tại trạng thái, hẳn là sẽ rất không ổn. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới Dương Tiêu. Trần Linh nhìn về phía mảnh vỡ ký ức bên trong Dương Tiêu cuối cùng rời đi phương vị, đang lúc hắn chuẩn bị đuổi theo qua đi thời điểm, hai hàng ký tự từ trước mắt của hắn phiêu khởi người xem chờ mong giá trị 3 trước mắt chờ mong giá trị 32 Trần Linh lông mày hơi nhíu. Ong ong ong, một trận trầm thấp tiếng oanh minh từ bốn phương tám hướng vang lên, Trần Linh quay đầu nhìn lại, hơn 10 đạo đen nghịt tàn ảnh tới lúc gấp rút nhanh tại trùng quanh hắn phế tích bên trong di động, giống như là một đám gắt gao nhìn chăm chú con mồi sát nhân nóng bẩy. Máy bay không người lái. Trần Linh hơi kinh ngạc. Cùng lúc đó, một cái thanh âm bình tĩnh từ mã hóa tác chiến kênh bên trong vang lên, không trinh thám 8 cao tốc máy bay không người lái 7 đã đến mục tiêu địa điểm, xa hợp thành khẩu độ dạ đã định vị bên trong. Mục tiêu nóng tín hiệu đã khóa chặt, tinh chuẩn chỉ đạo tác chiến mở ra. Những cái kia máy bay không người lái 7 chỉ là xuất hiện một lát, liền linh hoạt chui vào trùng quanh tường đổ vách siêu bên trong, mượn nhờ vật thể che giấu mình thân hình, mà bọn chúng trôi chở khách dạ đã tựa hồ có nguồn nhiệt xuyên tường định vị công năng, cả tòa chiến trường địa hình cùng Trần Linh ở tại chính xác vị trí, đã hiện ra tại ở ngoài ngàn dặm trong phòng tác chiến. Phanh! Một đạo đặc chế đạn pháo tại oanh minh bên trong đống nhiên vang lên, vài trăm mét bên ngoài một cỗ xe bọc thép ở phía sau sức giật hạ hơi chấn động một chút, chở khách đặc chế họng pháo đã phiêu khởi trận trận thanh niên. Gào thét đạn pháo trong nháy mắt xuyên qua cả con đường, tinh chuẩn đánh phía Trần Linh thân thể. Nhưng sớm tại đạn pháo ra khỏi nòng trong nháy mắt, Trần Linh ánh mắt liền nhìn về phía nơi này, đối mặt cái này mai đột ngột phát xạ đạn pháo, Trần Linh không có chút nào né tránh ý tứ, cánh tay phải trực tiếp hóa thành một con giấy đỏ cự thủ, ngạnh sinh sinh đem viên kia đạn pháo chính diện đón lấy. Đông, cả hai chạm vào nhau, lít nha lít nhít vết dạn từ Trần Linh dưới chân lan tràn, nhưng hắn thân hình nhưng không có mảy may lui lại, nhẹ nhõm liền tóm lấy cái này một viên đạn pháo. Xe tải đạn pháo đối Trần Linh mà nói, uy hiếp lực quá thấp, căn bản không có tránh né tất yếu, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị tiện tay đem đạn pháo vai ra trong nháy mắt, đột nhiên ý thức được có chút không đúng. Một cỗ rất nhỏ tê liệt cảm giác từ giấy đỏ trên xúc tu kéo dài, ảnh hưởng tới hắn nửa bên cánh tay. Đây là, Trần Linh tự lẩm bẩm. Sóng nhỏ mạch xung pháo chính giữa mục tiêu, cùng chúng ta dự tính, hắn quá khinh địch. Tác chiến kinh bên trong thanh âm lại lần nữa vang lên, sóng nhỏ mạch xung pháo có thể trong nháy mắt đem sinh vật tổ chức trình độ làm nóng đến 300 độ, nhưng nhìn ra mục tiêu không có gặp thương tích, trong thân thể của hắn trình độ hàm lượng hẳn là cực thấp. Bất quá đối với hệ thần kinh quấy nhiễu hẳn là có hiệu quả, xét đến cùng, hắn vẫn là một con thần kinh động vật. Trần Linh tiện tay đem viên kia đạn pháo bóp thành sắt vụn, đang lúc hắn chuẩn bị bắt đầu phản kích, một khung oanh minh máy bay từ hắn trên không lướt qua, kéo lấy đuôi lửa đạn đạo liên tiếp phát sạng, tinh chuẩn bao trùm Trần Linh trung quanh đại địa. Lần này Trần Linh không có khinh thường đi chính diện nghịch kháng, bởi vì hắn phát hiện mình đối thời đại này vũ khí nóng lý giải vẫn là quá ít. Hắn vốn cho rằng vũ khí nóng chính là đơn giản đạn đạo, bạo tạc, hay là hỏa lực quét ngang, nhưng vừa rồi viên kia đạn pháo, để hắn phát hiện hắn sai. Chiến tranh hiện đại vũ khí nóng giao phong, tuyệt đối so với hắn tưởng tượng muốn nhiều phức tạp, hắn không hiểu rõ những vũ khí này là tính, tốt nhất đừng manh mục thác đại. Chỉ ít tại hắn mở ra nhân cách thứ hai trước đó không muốn. Trần Linh thân hình giống như quỷ mị giống như tại mặt đất lấp lóe, càng quét mà xuống đạn đạo không có một cái nào có thể chạm đến thân thể của hắn, liên tiếp bạo tạc chấn động đại địa, đem phủ cận phế tích anh trực tiếp đổ sụp. Không có những sinh vật khác, không cần bận tâm đối bình dân cùng kiến trúc ảnh hưởng, đây quả thực là vũ khí nóng chiến tranh tốt nhất sân thí luyện. Đỏ tiễn 10 chống tăng đạn đạo toàn bộ thất bại, tốc độ của hắn quá nhanh, không cách nào đối nó bên ngoài thân giáp sát độ cứng làm ra lực phòng ngự ước định. Cái này có hơi phiền toái. Thanh âm kia dừng lại một lát, cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh, hắn đã cảnh giác lên, không phải tiếp xúc hỏa lực thăm dò như vậy kết thúc, trực tiếp bắt đầu hỏa lực nặng bao trùm. Để chở khách CM-102 phản phóng xạ đạo đạn biên đội vào sân, định hướng mảnh vỡ mục tiêu công kích thần kinh tiết. Mục tiêu có không chiến năng lực, thứ hai biên đội chú ý phát xạ tờ L-20 chí năng tuần phi đạn 7 tự chủ tìm địch, tận lực đừng cho hắn lên không. Đối không địa đả kích, chúng ta có ưu thế tuyệt đối. Trần Linh ngẩng đầu nhìn lại, tịch liệt oanh minh bên trong, đại lượng máy bay chiến đấu từ vân đoan đáp xuống, đến không hết đạn đạo kích xạ, phản phất phô thiên cái địa lưới lớn rơi xuống mặt đất, căn bản không cho Trần Linh lưu lại chút nào lên không khoảng cách. Đã từng Trần Linh không phải là không có trực diện quá lớn quy mô vũ khí nóng tập kích, nhưng này đều là tao nội chiến. Lần này hắn quang minh chính đại đối thời đại này nhân loại tuyên chiến, đồng thời bại lộ tự mình hành tung, bọn hắn chỉ sợ sớm đã tại Đồng Châu chuẩn bị kỹ càng, đây là một trận từ đầu đến đuôi phục kích chiến. Người xem chờ mong giá trị 3 trước mắt chờ mong giá trị 35 đối mặt đủ để đem mảnh này quảng trường hủy diệt mấy lần hỏa lực nặng bao trùm. Trần Linh liếm liếm đen nhánh mở môi, cười nhẹ mở miệng, quả nhiên vẫn là đến chơi như vậy mới đủ kích thích. Đáng tiếc, ta đã không có thời gian cùng các ngươi dây dưa tiếp. Đến không hết đạn đạo như mưa rơi đập tại Trần Linh bên cạnh, kịch liệt ánh lửa nương theo lấy trí tử mảnh vỡ tuôn trào ra, tại cái này kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Trần Linh chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Đỏ chót hí bảo bắt đầu mắt Trần có thể thấy nhuộm thành màu đen, bị Trần Linh kiểm chế tại nội tâm chỗ sâu nhân cách thứ hai, nương theo lấy vô song cường đại hai ách thân thể, tiếp quản chiến trường. Chương 1372, mẹ khả chương 1372, mẹ khả ầm 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 ầm, linh thai nhức góc bạo tạc bao phủ toàn bộ quảng trường, tại đại lượng đạn đạo dày đặc đánh nổ tình huống phía dưới, vốn là cháy đen rách nát trung tâm thành phố triệt để biến thành một cái biển lửa. Cuồn cuộn khói đen phóng lên tận trời, che đậy cơ hồ tất cả tầm mắt. Cái kia vài khung xẹt qua chân trời máy bay chiến đấu bên trên, phi công nhìn thấy phía dưới địa ngục giống như cảnh tượng, cả người đều buông lỏng một chút. Không có sinh vật có thể tại loại này quy mô sát thương bên trong sống sót. Đúng lúc này, kênh bên trong thanh âm hơi có vẻ rồn rập vang lên, không muốn buông lỏng cảnh giác, máy bay không người lái 7 đã lại lần nữa khóa chặt nguồn nhiệt, hắn còn sống. Phi công trong lòng lộn bộ một mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, trải qua như thế mãnh liệt đạn đạo đánh kích, liền xem như gỗ tiểu lạc cũng phải lột ra. Vật kia nhìn yếu đuối, lại còn có thể còn sống sót. Hắn ở đâu? Phi công cái cuối cùng lý chưa chưa nói ra, máy bay phần đuôi ầm vang nổ tung, một đạo thế như trẻ che bóng đen lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ trực tiếp quán xuyên thân máy bay, tựa như là một viên đạn nhẹ nhõm đánh nổ đồ chơi giống như, tại oanh minh bạo tạc bên trong phá thành mảnh nhỏ. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, trung quanh vài khung máy bay căn bản không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, một đạo toàn thân đen nhánh thân ảnh liền im ắng lơ lửng trên không trung. Áo bào đen giống như thôn vệ quang minh thâm uyên giống như trôi nổi, xốc xếp tóc đen không gió mà bay, thân ảnh kia hai tay tại bên người hơi nâng, giống như thần minh giống như ngạo nghệ quan sát phía dưới đông đảo chiến cơ, một đôi tinh hồng đồng tử tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Đây là thứ quỷ gì? Mắt thấy một màn này phi công kinh hãi mở miệng. Phát xạ tờ L20 chí năng tuần phi đạn. Tại tất cả mọi người bị Trần Linh Tư thái dọa sợ thời điểm, bên bên trong người chỉ huy vẫn chấn định như cũ, tỉnh táo lại nhanh chóng ra lệnh, hắn không trung di tốc quá nhanh, tuần phi đạn hẳn là theo không kịp hắn, thứ nhất biên đội lập tức rút lui chiến trường, máy bay không người lái biên đội tận khả năng kéo dài thời gian. Phát xạ chở khách bom nơ cho Đông Phong 17 đi. Mễ Khả, hiện tại liền muốn vận dụng bom nơ cho sao? Một thanh âm hỏi dò. Hiện tại liền. Ca Môn, ngươi có biết hay không đối diện chỉ số có bao nhiêu vượt chỉ tiêu? Ngươi cho rằng dựa vào chúng ta trên tay vũ khí thông thường còn có giết chết hắn khả năng sao? Chúng ta ngay cả đụng đều không đụng tới hắn. Lại như thế mang xuống, những thứ này máy bay biên đội đều phải chết ở chỗ này. Cái kia từ đầu đến cuối thanh âm bình tĩnh bên trong mang tới một tia tức giận, đã các ngươi tới tìm ta chỉ huy, cũng không cần chất vấn ta. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ nói với ta mỗi một câu nói nhảm đều là lãng phí thời gian. Ngay tại được xưng là Mễ Khả quan chỉ huy giải thích thời điểm, trên bầu trời áo bào đen Trần Linh đã lại lần nữa đánh nổ hai khung máy bay chiến đấu. Những thứ này máy bay chiến đấu biên đội bên trên trang bị đạn đạo đừng nói làm bị thương Trần Linh, thậm chí mắt xích định đô khóa chặt không đến hắn. Đây là một trận từ đầu đến đuôi nghiền ép. Cùng lúc đó, đại lượng tuần phi đạn phô thiên cái địa hướng áo bào đen Trần Linh vọt tới. Trần Linh gặp đây, chỉ là cuồng vọng cười to. Hắn không có chút nào né tránh ý tứ, ngược lại trực tiếp thay đổi phương hướng, một đầu đâm vào tuần phi đạn trong đám. Ầm ầm. Tại áo bào đen Trần Linh trùng kích vào, những cái kia tuần phi đạn bị liên tiếp dẫn bạo, lấp lánh bạo tạc quang huy theo bóng đen xuyên qua liên tiếp sáng lên, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu giống như ban ngày. Nhưng mà, coi như áo bào đen Trần Linh tại bạo tạc tuần phi đạn bên trong tắm rửa, cũng lông tóc không thường, thấy cảnh này, vừa mới còn chất vấn dùng bom nơ tròn phải chăng quá sớm người kia trầm mặc. Mễ Khả thanh âm lại lần nữa bình tĩnh vang lên. Bomber John ưu điểm ở chỗ bạo tạc sau cao năng nở trồng lưu xuyên thấu tính cực mạnh, có thể không nhìn giáp sát phá hư tế bào DNA cùng hệ thần kinh, đồng thời ức chế tế bào tái sinh. Nhưng khuyết điểm ở chỗ sát thương phạm vi nhỏ bé, cho nên phải tất yếu cam đoan đánh chúng, để phóng xạ đầy đủ thẩm thấu tiến mục tiêu thể nội. Mễ Khả dừng lại một lát, thứ hai biên đội, tiếp xuống, các ngươi muốn hoàn toàn nghe theo ta mỗi một cái chỉ lệnh. Lần này, không người nào dám chất vấn Mễ Khả chỉ huy. Áo bào đen Trần Linh liên tục giải quyết nhiều đỡ máy bay chiến đấu về sau, tựa hồ đã mất đi hào hứng, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cuối cùng Dương Tiêu rời đi phương hướng. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một khung máy bay chiến đấu gào thét lên hướng hắn đánh tới. Dây đặc hỏa quang từ máy bay chiến đấu bên trên bắn ra, đạn đạo chen chúc lấy phóng tới áo bào đen Trần Linh. Trần Linh cặp kia tinh hồng đồng tử khẽ hít một cái, giữa không trung thân thể lại quay lại, cười lạnh nhìn xem những thứ này không biết sống chết máy bay chiến đấu. Thật sự là muốn chết. Áo bào đen Trần Linh nhe răng cười một tiếng, cánh tay trực tiếp vô hạn kéo dài tới, một quyền đánh nát con kia máy bay chiến đấu cánh, cái sau hóa thành một quả cầu lửa, cấp tốc rơi xuống mặt đất. Một khung máy bay chiến đấu rơi vỡ, cũng không ảnh hưởng đến cái gì. Đến tiếp sau máy bay chiến đấu vẫn như cũ một khung tiếp lấy một khung không sợ chết hướng Trần Linh vào tới. Áo bào đen Trần Linh gặp đây, dứt khoát dự định đem nơi này hết thảy sinh vật tiêu diệt. Nếu như là bình thường Trần Linh, tự nhiên có thể phát giác được những thứ này máy bay chiến đấu tự sát thức công kích có vấn đề, nhưng bây giờ trưởng khống thân thể nhân cách thứ hai là ngang ngược hóa thân, hắn tự ngạo lại cuồng vọng, trong mắt hắn những thứ này máy bay liên tiếp công kích mình chính là đối với hắn khiêu khích. Tại đối mặt khiêu khích tình huống phía dưới, áo bào đen Trần Linh chọn dùng thực lực tuyệt đối để bầy kiến cỏ này đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng tử vong. Máy bay chiến đấu quanh quẩn trên không trung, lấy tự mình làm mồi nhử, từ đầu đến cuối đem Trần Linh phạm vi hoạt động quyền định tại trong hạn chế, làm Trần Linh lại là một quyền đánh nát một khung máy bay chiến đấu lúc, một đạo tốc độ vượt qua 10 mạch đạn đạo lưu quang, ở vang gọi tới Trần Linh thân thể. Áo bào đen Trần Linh giờ khắc này rốt cục ý thức được không đúng, nhưng khi hắn nghĩ né tránh thời điểm, cái kia đạn đạo liền ầm vang bạo tạc. Áo bào đen Trần Linh tốc độ lại nhanh, cũng so ra kém phóng xạ truyền bá tốc độ, chạy xiết nở trọng lưu nương theo lấy mãnh liệt bạo tạc, trực tiếp đem áo bào đen Trần Linh thân ảnh nuốt hết trong đó. Sáng chói ánh lửa đem Trần Linh ngay tiếp theo chung quanh vài khung máy bay chiến đấu bao phủ, bên trong khoảng cách phụ trách giả đã định vị Trần Linh thiết bị cũng trong nháy mắt tê liệt, chỉ còn lại cực xa cách quang học thiết bị còn tại truyền lại chiến trường hình tượng. Ở xa ở ngoài ngàn dặm trong phòng chỉ huy, một cái chính ôm đầu gối ngồi tại điện cạnh trên ghế thiếu nữ tóc ngắn, con mắt gần như sắp áp vào thời gian thực truyền lại chiến trường hình tượng trên màn hình, ý đồ từ mơ hồ hình tượng bên trong phân biệt ra được trong biển lửa con quái vật kia đến tuột cùng chết không có. Nàng yên lặng đóng lại tắt chiến kênh mịt rộ phồn, nhỏ giọng thầm thì một câu, chính diện chịu một cái bom neutron, hắn cũng không thể còn sống a. Mễ Khả, tình huống thế nào? Ở sau lưng nàng, một người mặc quân trang thân ảnh trầm giọng hỏi. Ta thế nào biết, điều tra định vị thiết bị đều chịu ảnh hưởng mất hiệu lực. Bất quá ta đã sớm phái một đội máy bay không người lái qua đi, hẳn là rất nhanh liền có thể có hình tượng. Mễ Khả nhún vai. Nàng nâng lên đầu ngón tay, giống như là tại trong hư vô nhẹ nhàng nhấn vào cái gì, đôi mắt bên trong hiện lên từng đạo ánh sáng nhạt, giống như là một đài ngay tại tinh vi tính toán máy tính. Nào đó đầu thần đạo khí tức từ trên người nàng y mắng lan tràn. Chương 1373, tiến công xạ đạ cổ. Chương 1373, tiến công xạ đạ cổ. Ván này ta đã mô phỏng 26 lượt, hiện tại đấu pháp là duy nhất một đầu có khả năng xóa bỏ quái vật kia đấu pháp. Nếu như vậy hắn đều không chết, ta liền thật không có biện pháp. Mễ Khả dừng lại một lát, lời nói xoay chuyển, đương nhiên đây không phải nói ta không có năng lực, mà là thời đại này vũ khí nóng lực sát thương không đủ. Các ngươi nếu có thể cho ta làm ra lợi hại hơn điểm trang bị cùng binh chủng, thì như sở tạ cờ giặc bên trong chiến liệt tuần dương hạm, ú linh đặc vụ, lây nhiễm chủng, bất hủ giả, hoặc là zạ lật 2 giảm quang lăng tặng cờ, tâm linh khống chế tháp, zạ lật 3 giảm sóng có thể tặng cờ. Giống hắn dạng này quái vật lại đến 10 cái, ta cũng có thể giải quyết. Quân Trang thân ảnh có chút im lặng, Mễ Khả, thế giới này cũng không phải chiến tranh mô phỏng trò chơi. Nha, có lẽ vậy. Mễ Khả từ chối cho ý kiến. Vừa dứt lời, tác chiến phòng quan sát mấy cái màn ảnh liền lại lần nữa sáng lên, máy bay không người lái ngay tại bạo tạc hải cốt bên trong thời gian thực truyền lại hình tượng, đưa chúng nó hiện ra tại thiếu nữ tóc ngắn trước mắt. Đến rồi. Mễ Khả cả khuôn mặt đều nhanh dán tại trên màn hình, thần tình nghiêm túc nhìn xem phía trên hình tượng. Bạo tạc cuốn lên bụi bặm dần dần tan đi, đại lượng chiến cơ hải cốt cùng kiến trúc mảnh vỡ ở giữa, một cái toàn thân đen nhánh thân ảnh đang lặng lặng nằm tại cái kia, giống như là chết giống như không lúc đích. Giải quyết. Mễ Khả hai con ngươi sáng như phù tình, cả người mắt trần có thể thấy kích động. Một giây sau, trong màn hình đạo hắc ảnh kia chậm rãi ngồi dậy. Mễ Khả nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhưng ngay sau đó phát sinh sự tình để nàng cả người sắc mặt triệt để đại biến. Chỉ gặp cái kia thân thể tàn phá đen nhánh thân ảnh chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem nàng, cặp kia tinh hồng đồng tử phảng phất có thể vượt qua màn hình ngăn cách, khóa chặt ở xa ở ngoài ngàn dặm Mễ Khả. Sau đó hắn nâng lên hai tay, vậy mà trực tiếp xuyên qua màn hình mặt ngoài, đào lấy hai bên màn hình biên giới, một chút xíu từ trong tấm hình bò lên ra. Mễ Khả điện cạnh trên ghế Mễ Khả trực tiếp bị một màn này sợ choáng váng. Nàng ngơ ngác nhìn tấm kia từ trong màn hình leo ra mặt, cùng bộ kia cháy đen dập nát thân thể, cả người đều khống chế không nổi hét dầm lên. Hắn vì cái gì có thể từ máy bay không người lái trong tấm hình leo ra? Hắn là cái xạ đạ cổ sao nguyên lai? Các ngươi nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Nhưng mà mặc cho Mễ Khả như thế nào thét lên, nguyên bản đứng ở sau lưng nàng quân đội thân ảnh đều không có phát ra động tĩnh. Mễ Khả kinh ngạc quay đầu, lại phát hiện nguyên bản vây xem tự mình chỉ huy đông đảo thân ảnh đã không thấy, chỉ có một mặt chọc mà bất lực tường trắng, phong kín nàng tất cả đường lui. Thời khắc này Mễ Khả đã nói không ra lời, nàng có thể trên chiến trường bày mưu nghĩ kế, tỉnh táo chỉ huy, quyết thắng thiên lý. Nhưng địch nhân trực tiếp từ máy bay không người lái trong tấm hình leo ra cùng với nàng hỗ động loại chuyện này, không thể nghi ngờ đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Đây đã là triệt triệt để siêu cương đề. Tại Mỹ có thể thét lên thời khắc, áo bào đen Trần Linh đã hoàn toàn từ trong màn hình bò lên ra, hắn chậm rãi đứng người lên, cặp kia rất có cảm giác gáp bách tinh hồng đôi mắt, trêu tức quan sát nhỏ yếu bất lực thiếu nữ. Đặc sắc như vậy một trận phục kích, phía sau quan chỉ huy lại là nữ hải. Thú vị. Thiếu nữ trước mắt giữ lại một đầu không đến bả vai màu đen tóc ngắn, đơn giản mặc một bộ màu đen mũ áo, trần trụi hai chân ngồi tại điện cạnh trên ghế, liếc mắt nhìn qua giống như là cái phổ thông nghiện nẹt thiếu nữ. Nếu như muốn nói có cái gì đặc biệt địa phương, đó chính là thanh âm của nàng tương đối trung tính, nếu là xa xa thấy được nàng được nghe lại thanh âm, khó mà phân biệt nam nữ. Bất quá đến gần liền sẽ phát hiện, nàng ngũ quan kỳ thật khá tinh xảo. Thiếu nữ trước mắt, sắp thực vượt ra khỏi Trần Linh dự kiến, hắn rất khó đem cái này hình tượng và vừa rồi bảy mưu nghị kế quan chỉ huy liên hệ tới. Từ lập thể điều tra, đến không tiếp xúc vũ khí nóng thăm dò, đến phía sau hỏa lực bao trùm, lại đến tự sát thức tiến công sau tình chuẩn phát xạ bom neutron, vòng vòng đan sen, cái này cho tới bây giờ cũng không phải là một trận đơn giản hỏa lực giao phong, trước mặt hơn phân nửa bộ phận đều là tại đối Trần Linh bản thân tiến hành một trận khảo thí, tựa như là tại chiến trường phía sau có một đôi mắt đang quan sát, điều khiển hắn. Áo bào đen Trần Linh vốn cho rằng bằng vào thực lực của mình, có thể không lọt vào mắt thời đại này vũ khí nóng tập kích, nhưng trải qua lần này phục kích về sau, hắn phát hiện mình sai. Nếu như hắn quá mức khinh địch, vẫn như cũ có ở thời đại này thất bại khả năng. Nếu như vừa mới Mễ Khả có thể động dụng bom neutron không chỉ một viên, mà là 5 viên 10 quả, vậy hắn khả năng xác thực khó mà sống sót. Chỉ tiếc, vừa mới Mễ Khả trong tay chỉ có một viên bom neutron phát xạ quyền hạn. Viên kia bom neutron có thể không nhìn phòng ngự vật lý, trực tiếp phá hủy tế bào thân thể cùng thần kinh. Lúc này áo bào đen Trần Linh trung quanh giấy đỏ xúc tu vẫn như cũ tán loạn hơn phân nửa, động tác cũng có chút cứng ngắc, cũng may lấy hắn sức khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ cũng không cần quá lâu. Trận này phục kích cố nhiên để áo bào đen Trần Linh thụ thương, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chính như Mễ Khả vừa rồi nói, tại vũ khí hạt nhân cơ hồ ra hết thời đại này, cái khác vũ khí nóng cường độ rất khó cùng hắn đối kháng. Ngươi không được qua đây. Mễ Khả lảo đảo đứng người lên, ngắm nhìn bốn phía giống như là muốn tìm đồ vật phòng thân, nhưng bận bịu đến bận bịu đi, cuối cùng cũng chỉ từ bên cạnh bàn thức ăn ngoài trong túi rút ra một cây an tinh quang đại bổng xương, run rẩy ngăn tại trước mặt mình. Dịch thần đạo. Trần Linh cảm giác được trên người nàng như ẩn như hiện thần đạo khí tức, kinh ngạc mở miệng, nguyên lai là cái dịch thần đạo người sở hữu. Ta vì cái gì không có ở 749 cục trong danh sách nhìn thấy qua ngươi? Ta chưa đi đến 749 cục, ta bị bọn hắn phát hiện về sau, liền trực tiếp bị bí mật đưa vào bộ đội. Mễ Khả theo bản năng trả lời. A áo bào đen Trần Linh khuôn mặt dữ tợn, tại Mỹ có thể trước mặt chậm rãi tới gần, hắn chậm rãi vươn tay, chụp vào thiếu nữ cái cổ, có ý tứ con đường. Chỉ tiếc, ngươi không nên cùng bản vương đối nghịch. Chí mạng bóng ma bao phủ tại Mỹ vừa ý đầu, bàn tay kia tại nàng hoảng sợ đồng tử bên trong không ngừng phóng đại, nàng muốn dùng trong tay bổng xương gõ hướng áo bào đen Trần Linh, lại chỉ có thể vung đến một mảnh hư vô. Ta không biết ta. Bọn hắn nói với ta cho ta đưa chương 5090 cạt màn hình ta liền đến. Ngươi đừng tới đây a. Mễ Khả thét chói tai vang lên nhắm mắt lại, dùng sức hướng trước người vung lên, một giây sau phía sau nàng giống như là đạp phải cái gì, cả người mất đi trọng tâm đột nhiên rơi xuống phía dưới. Mễ Khả, một tay nắm kịp thời bắt lấy nàng cổ tay, đem nó thân hình ổn định giữa không trung. Mễ Khả mở to mắt, lúc này mới phát hiện tự mình chẳng biết lúc nào đã rút lui đến sân thượng biên giới, vừa rồi trượt chân tự mình chính là sân thượng biên giới nô lên, mà trước mắt một vị bộ đội trưởng quan chính đưa tay, tóm chặt lấy tự mình sắp hạ xuống thân thể. Mễ Khả, ngươi đang làm cái gì? Vị kia trưởng quan nghiêm túc hỏi. Ta. Mễ Khả run lên nửa ngày, rốt cục ý thức được vừa rồi tự mình nhìn thấy chỉ là ảo giác, làm trong óc nàng lại lần nữa hiện ra áo bào đen Trần Linh tâm kia khuôn mặt dữ tợn thời điểm, sợ hai hạt giống vẫn là thật sâu cắm rễ ở trong lòng. Khoe miệng nàng vi run rẩy, một lát sau lại bị hù đến tại chỗ kêu khóc lên tiếng. Hôm nay tại Diêm Thành họp lĩnh thưởng, thật sự là chen không ra thời gian gõ chữ, xin phép nghỉ một ngày chương 1374, rơi xuống nước cực quan quân chương 1374, rơi xuống nước cực quan quân suy nghĩ phong bạo tại áo bào đen Trần Linh trong lòng bàn tay dần dần thu liễm, cuối cùng tiêu tán vô tung. Hắn mắt nhìn ở ngoài ngàn dặm bộ chỉ huy phương vị, liền thu hồi ánh mắt. Hắn hôm nay bị nhân cách thứ hai chiếm cứ thân thể, là ngang ngược cùng sát ý hóa thân, hắn mới vừa rồi là thật dự định giết chết cái kia quan chỉ huy nữ hải, không riêng gì nàng, tất cả dám trêu chọc hắn người đều đáng chết. Chỉ tiếc, Mễ Khả chỉ là tại trong màn hình gặp qua hắn, cũng không phải là tiếp xúc gần gũi qua, cho nên giữa bọn hắn kết nối không đủ mãnh liệt, suy nghĩ phong bạo chỉ có thể làm được tình trạng này. Cuối cùng, cô bé kia vẫn là bị người cứu được. Bất quá không quan trọng, đối áo bào đen Trần Linh mà nói, giết chết một cái tay trói gà không chặt quan chỉ huy quá dễ dàng. Nếu là nàng lần sau còn dám đối với mình động thủ, áo bào đen Trần Linh coi như truy sát đến chân trời góc biển, cũng sẽ đem nó chém thành muôn mảnh. Đây là thực lực tuyệt đối mang tới tự tin thoải mái cảm giác. Áo bào đen Trần Linh rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn hít sâu một hơi, dự định một lần nữa để cho mình nhân cách trưởng khống thân thể, nhưng ngay tại đưa tay thời điểm, lại do dự. Hừ, dù sao còn muốn cướp người, dạng này ngược lại là thuận tiện. Áo bào đen Trần Linh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bỏ trở về bản thân suy nghĩ, hai chân đạp mạnh mặt đất, một giây sau thân hình liền biến mất vô tung, trong hư vô chỉ có từng đạo mơ hồ thoáng hiện thân ảnh. Ngẫu nhiên lưu lại, quần quần sóng biển ở giữa, mấy đạo khổng lồ cự ảnh phá vỡ bọt nước, phát ra tiếng oanh minh vang. Cầm đầu mấy chiếc khu trục hạ bên trên, lần lượt từng thân ảnh ngay tại bận rộn bút đầu, mục tiêu của bọn hắn tựa hồ phi thường rõ ràng, tinh văn quốc kỳ cắm ở mỗi một chiếc thân hạm phía trên, tại liệt liệt cùng gió hạ bay múa. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng cảnh báo nương theo lấy trầm thấp tiếng Anh, từ bên trong hạm vang lên, giả đạo phát hiện có không biết phi hành vật ngay tại cấp tốc tới gần. Là chặn đường đạn đạo sao? Không đúng, tốc độ của nó đang biến hóa, nhanh nhất thời điểm đạt tới 403 km/h. Nhưng chậm nhất thời điểm cũng chỉ có 15 km/h, mà lại quy tích cũng đang không ngừng biến động. Chờ một chút, dạ đã đột nhiên mất hiệu lực. Dạ đã mất đi hiệu lực, chiếu sáng mất đi hiệu lực, hệ điều hành mất đi hiệu lực, điện lực cung ứng gián đoạn. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Tại từng đợt tiếng kinh hô bên trong, không ngừng có thân ảnh xông vào phòng điều khiển, lại mơ mịt nhìn xem không hiểu thấu lâm vào tê liệt đông đảo điện lực thiết bị, bọn hắn ý đồ dùng thông tin trang bị liên hệ hậu phương những hạm đội khác, nhưng quỷ dị chính là liền ngay cả sóng điện tín hiệu đều giống như nhận lực lượng nào đó quá nhiều, không cách nào vận dụng. Nó tiến vào mắt thường quan sát phạm vi. Không biết là ai trên bong thuyền hô một tiếng, đông đảo thân ảnh đội vàng từ phòng điều khiển bên trong đi ra. Cầm đầu mặc kiểu mỹ mê thải phục thân ảnh, trực tiếp cầm lấy ngực kính viễn vọng, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Sau đó cả người sững sờ tại nguyên chỗ, hắt. Phút. Kia là cái mặc phòng thí nghiệm áo khoác trắng nam nhân. Hắn lấy một loại làm cho người khó có thể lý giải được, quái dị tư thái phi hành trên không trung, tựa như là uống say lên đài đặc kỹ diễn viên, hắn cả người vòng quanh cực quang, siêu siêu vẹo vẹo từ không trung xẹt qua một đạo ép tuyến, sau đó mất khống chế giống như xông lên một tiêu, lại một đầu cắm rơi. Cuối cùng hắn giống như là đã mất đi tất cả năng lượng, lượn lờ tại thân thể trùng quanh cực quang dần dần ảm đạm, một chút xíu hướng biển mặt rơi xuống. Kia là người sao? Hắn thoạt nhìn như là, hắn tựa hồ không bằng vào bất luận ngoại lực gì bay lượn trên không trung. Hắn là một cái đông phương chuyển chức giả, bất quá hắn vì cái gì một mình bay ở trên biển, mà lại ý thức nhìn cũng không thanh tỉnh. Hắn rớt xuống trong biển, làm sao bây giờ? Theo dương tiêu trùng quanh cực quang biến mất, rơi vào mặt biển, mấy chiếc khu chụp hạm điện tử tín hiệu lại lần nữa khôi phục, bọn hắn lập tức hướng phía sau đại bộ đội báo cáo tình huống. Một lát sau, cầm đầu quân trang thân ảnh gật gật đầu. Hắn là phi hành thời điểm tinh thần lực tiêu hao, thực lực hắn không phải là rất mạnh. Đem hắn vứt đi lên khống chế tốt chờ hành động lần này kết thúc, đem hắn mang về. Vâng, trưởng quan. Thoại âm rơi xuống, đông đảo thân ảnh lập tức công việc lưu đủ lên, cuối cùng toàn thân là nước dương tiêu bị bắt vứt mà lên, tử thi giống như nằm trên bong thuyền không nhúc nhích. Hắn giống như là tại làm một trận ác mộng, song quyền nắm chặt, lông mày cũng cơ hồ vặn cùng một chỗ, đã không phân rõ trên người là mồ hôi vẫn là nước biển. Không muốn. Ta không muốn. Ta không muốn linh hồn của các ngươi. Dương tiêu đôi môi rung động nhẹ nhẹ, phát ra nhỏ bé đến cực điểm thanh âm. Một bên quân Mỹ tuổi hồ nghe không hiểu Dương Tiêu lời nói, nhìn thấy hắn trẻ tuổi như vậy về sau, khoát tay áo, trực tiếp để cho người ta đem hắn gắt gao trói lại, ném vào phía dưới cùng trong khoang thuyền. Cầm đầu thân ảnh lại lần nữa dùng anh ngữ hỏi, còn bao lâu đến? Phía trước liền dựa vào gần đường biên giới, vệ tinh mất đi hiệu lực, trước mắt còn không cách nào phán đoán nổ hạt nhân đối bọn hắn hải quân năng lực tác chiến ảnh hưởng, bất quá bọn hắn cũng đã chuẩn bị chiến đấu. Hắn nhẹ gật đầu, tiếp tục đi tới chờ đến biên giới thời điểm không muốn lỗ mãng, trước thăm dò một chút phản ứng của bọn hắn. Sau đó, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, phái hai người xuống dưới thẩm vấn một chút cái kia chuyển chức giả, hắn là từ đường ven biển bên kia bay tới, nói không chừng biết chút ít cái gì. Vâng, trưởng quan. Hai cá thể hình to con binh sĩ đi hướng bong tàu phía dưới. Tư lệnh, đẹp phương hải quân tại hướng biên cảnh tới gần. Phòng chỉ huy trên cái bàn tròn, một thân ảnh đôi mắt vi vi nheo lại. Thật sự là muốn chết. Tư lệnh hừ lạnh một tiếng, bộ đội của chúng ta vào chỗ sao? Đều đã vào chỗ, tùy thời có thể lấy khai hỏa. Tuổi trẻ tướng lĩnh đôi mắt bên trong không có e ngại, chỉ có hơi khẩn trương cùng hưng phấn. Vậy liên đánh. Tư lệnh bình tĩnh trong giọng nói, đã mang tới sát khí. Tất cả mọi người ở đây đều đã sớm làm xong khai chiến chuẩn bị, tại trận này quét sạch toàn cầu vũ khí hạt nhân chiến tranh mở ra về sau, dung chuyển cùng chiến tranh liền chú định trở thành tương lai mấy năm giọng chính, mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là bảo vệ tốt quốc thổ, tiêu diệt quân địch. Chin này hẳn là quân Mỹ trú ngày hạm đội thứ 7 dựa theo chúng ta lấy được tình báo, hẳn là có hai con nỉ mịt cấp động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm, phân phối bao hàng vụ tàu đăng lục hạm cùng vụ tàu tàu vận tải lưỡng cư để phòng bị, mặt nước tác chiến tàu chiến, cùng đại lượng tàu ngầm bộ đội. Bằng vào chúng ta bây giờ bố trí binh lực, giải quyết bọn hắn hẳn không phải là vấn đề. Nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh địch, chúng ta nhất định phải giữ lại thực lực, để phòng đến tiếp sau quân Nhật hoặc là nước khác hải quân xâm phạm lãnh thổ nước ta. Bố trí phương diện. Trên cái bàn tròn tiếng nói chưa rơi, một cái thanh âm dồn dập liền từ nơi xa vang lên, "Tư lệnh, cái kia nhân hình quái vật đột phá Đồng Châu vòng đây, hướng trên biển đi." Thanh âm này xuất hiện trong mắt, mới vừa rồi còn tại sốt ruột thảo luận đám người, đồng thời khẽ giật mình. Mục tiêu của hắn quả nhiên là Dương Tiêu tiến sĩ. Có người trầm giọng mở miệng, "Dương Tiêu tiến sĩ vị trí xác định chưa?" "Không có." Dương Tiêu tiến sĩ trải qua thời điểm, chúng ta tất cả thiết bị điện tử đều mất linh 10 giây chờ đến hết thẻ khôi phục, hắn liền đã xuyên qua bố trí phòng tuyến, hướng đông nam phương hướng đi. Đông nam? Đây không phải là quân Mỹ phương hướng của hạm đội sao? Đi công tác trên đường về nhà, trước mắt chỉ tới kịp viết ra một chương, còn có một chương hôm nay tối nay phát chương 1375, trong ngộng quyền chương 1375, trong ngộng quyền vẻ mặt của mọi người có chút nghiêm trọng. Xấu nhất tình huống, Dương Tiêu tiến sĩ đã rơi vào quân Mỹ hạm đội trong tay. Có người khẽ thở dài một cái. Tư lệnh, nhân hình nọ quái vật tốc độ quá nhanh, hắn đã muốn đến chúng ta bố trí phòng tuyến. Chúng ta muốn chặn lại sao? Tư lệnh nhíu mày lâm vào trầm mặc. Bây giờ Trần Linh, lực phá hoại có thể so với di động siêu cấp vũ khí hạt nhân, dưới mắt quân Mỹ hạm đội đang ở trước mắt, nếu như bây giờ chặn đường Trần Linh, vậy sẽ hai mặt thủ địch. Huống chi hiện tại xem ra, Trần Linh đối bọn hắn phòng tuyến căn bản không có hứng thú. Mục tiêu của hắn là Dương Tiêu, mà Dương Tiêu hiện tại khả năng rất lớn tại quân Mỹ hạm đội trong tay, nếu là như vậy. Một lát sau, hắn trực tiếp mở miệng, không cần chặn đường, thả hắn qua đi. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn cái này hạm đội thứ 7 có thể đem cái này tuyên bố muốn chinh phục thế giới quái vật bước đến cái tình trạng gì, người xem chờ mong giá trị 4 trước mắt chờ mong giá trị, 39 áo bào đen Trần Linh tàn ảnh xẹt qua chân trời, tại tốc độ của hắn trước mặt, không gian đều giống như được xếp, điên cuồng tuần hướng phía sau hắn. Áo bào đen Trần Linh nhìn xuống phía dưới một mắt, hắn hôm nay đã xuyên qua đường ven biển, cách đó không xa trên mặt biển nổi lơ lửng lít nha lít nhít bóng đen, trong đó có mấy cái cực kỳ khổng lồ, phía trên còn ngừng lại đại lượng máy bay chiến đấu, giờ phút này đều chính đối đông nam phương hướng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Siêu siêu siêu, vài khung máy bay chiến đấu từ áo bào đen Trần Linh chung quanh sẽ qua, cũng không đối với hắn phát động công kích, ngược lại giống như là gặp được cái gì ôn thần giống như, trực tiếp hướng nơi xa phân tán, cho hắn tránh ra một đầu rộng rãi thông đạo. Áo bào đen Trần Linh vốn định dọa một chút bọn hắn tìm một chút việc vui, nhưng nghĩ tới tự mình còn phải đi tìm Dương Tiêu, vẫn là tạm thời thu hồi tự mình ác thú vị. Một đạo suy nghĩ phong bạo lấy hắn làm trung tâm quét ngang, trực tiếp bao trùm toàn bộ phòng tuyến. Không ở nơi này. Sách, phiền phức. Tại mảnh này phòng tuyến bên trong, áo bào đen Trần Linh không có phát hiện Dương Tiêu suy nghĩ. Nói rõ cái phòng tuyến này cũng không để lại Dương Tiêu, hắn đại khái suất đã xuyên qua nơi này, hướng biển đi một bên khác. Áo bào đen Trần Linh không có lãng phí thời gian, trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, từ phòng tuyến trên không xuyên qua. Trên mặt biển đông đảo hạm đội thị giác bên trong, chỉ thấy một đạo so lưu tinh còn nhanh hơn mấy lần màu đen tàn ảnh chợt lóe lên, thậm chí ngay cả hạm đội bên trên đạn đạo khóa chặt hệ thống đều không thể định vị đến hắn tồn tại. Làm áo bào đen Trần Linh trực tiếp xuyên qua phòng tuyến tin tức truyền đến phòng chỉ huy trên cái bàn tròn, tư lệnh hơi nhẹ nhàng thở ra. Như hắn sở liệu, Trần Linh cũng không có đối bọn hắn phòng tuyến xuất thủ. Tiếp xuống, liền đợi đến xem kịch vui. Tư lệnh ở trong lòng tự nói. Theo áo bào đen Trần Linh xẹt qua chân trời, không có trải qua bao lâu, hắn liền xa xa thấy được mấy chiếc đang đến gần phòng tuyến khu trục hạm. Làm sao còn có thuyền? Áo bào đen Trần Linh trong lòng hiện lên nghi hoặc, nhưng khi hắn thấy rõ những cái kia khu trục hạm bên trên cờ xí, liền giống như là đoán được cái gì, cười lạnh. Hắn suýt nữa quên mất, toàn cầu nổ hạt nhân phát sinh đồng thời, các nơi trên thế giới đều tại buộc phát chiến tranh, lần này thế chiến đem so với đã từng mỗi một lần cộng lại đều muốn thảm liệt, nhưng là kéo dài thời gian cũng rất ngắn. Bởi vì không bao lâu, những cái kia cao tinh tiêm chiến tranh khoa học kỹ thuật liền sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực, cùng lúc đó, khôi giới cùng địa cầu giao hội cũng sẽ dần dần bắt đầu. Trước mắt cái này mấy chiếc, hẳn là chỉ là đẹp phương hải quân tiền tiêu, bọn hắn đại bộ đội còn tại đằng sau. Áo bào đen Trần Linh nhẹ nhàng buông tay, suy nghĩ phong bạo lại lần nữa quét sạch. Mấy sợi suy nghĩ điểm sáng tại đồng tử của hắn chỗ sâu sáng lên, cũng không phát hiện Dương Tiêu suy nghĩ, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm thời điểm, bong tàu hạ một đạo yêu đất mà hỗn loạn suy nghĩ, đưa tới chú ý của hắn. Đây là. Áo bào đen Trần Linh đôi mắt vi vi nheo lại. Tiểu Nguyên Tiêu, ngươi lớn lên về sau nhất định phải giống ba ba của ngươi, trở thành một vị ưu tú nhà khoa học. Mụ mụ, nhà khoa học rất lợi hại phải không? Rất lợi hại a, ngươi có biết hay không ba ba của ngươi nghiên cứu chữa khỏi nhiều ít người bệnh? Ngươi giống như hắn thông minh, về sau ngươi cũng có thể dùng kiến thức của mình cải biến thế giới, tạo phúc càng nhiều người. Vậy ta về sau cũng muốn làm nghiên cứu, trị bệnh cứu người. Mỗi người am hiểu đồ vật không giống, ngươi về sau chưa hẳn muốn đi cùng ngươi ba ba đồng dạng con đường, nói không chừng lĩnh vực khác nghiên cứu cũng có thể trợ giúp rất nhiều người đâu. Dương Tiêu, ngươi là ta gặp qua thông minh nhất học sinh, ta đã không có gì có thể dạy ngươi. Lão sư, ta cho ngươi viết một phong thư đề cử, Hàn viện trưởng là chúng ta trong nước tốt nhất từ trường lĩnh vực chuyên gia, ngươi đi tìm hắn, hắn sẽ mang ngươi làm tuyến ngoài cùng nghiên cứu, về sau ngươi nhất định có thể trở thành nước ta nghiên cứu khoa học nhân tài trụ cột. Cảm ơn lão sư. Ngươi trong lúc này hướng tính cách, sớm tối cần phải sửa lại một chút. Nhớ kỹ, vì trường học làm bẻ vang, vì ta làm bẻ vang. Dương Tiêu, ngươi làm sao hẹn hò luôn đến trễ? Thật xin lỗi, ta gần nhất thí nghiệm gặp điểm phiền phức, mới vừa rồi còn tại điều thiết bị. Cha ta là không phải lại đem vấn đề nan giải gì ném cho ngươi rồi? Hắn làm sao luôn dạng này a? Ngươi chờ, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho hắn, để hắn cho ngươi thả cái giả. Ta dự định tháng sau đi bờ biển chơi, ngươi nhất định phải theo giúp ta. Thiên Thiến, ngươi lại cho ta chút thời gian đi, chờ ta đem cái này hạng mục làm xong, chúng ta liền đính hôn có được hay không? Qua đi hình tượng tựa như là cũ kỹ điện ảnh, tại Dương Tiêu trong đầu không ngừng tái hiện, những cái kia đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu người, phản phất lại một lần về tới trước mặt hắn. Dương Tiêu ngơ ngác nhìn xem một màn này, máy móc đáp lại, nhưng rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn liền bắt đầu không ngừng lùi lại, giống như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt, rời hắn mà đi. Không, đừng bỏ lại ta. Không muốn. Dương Tiêu con ngươi vi co bảo, hắn theo bản năng bước chân, muốn đuổi kịp những cái kia đi xa thân ảnh, nhưng sau một khắc, bờ vai của hắn tựa như là bị thứ gì đè lại, cả người nặng nề vô cùng. Dương Tiêu kinh ngạc quay đầu, chỉ gặp từng cái cháy đen bàn tay đang từ sau lưng trong hư vô duỗi ra, những cái kia chết thảm tại nổ hạt nhân hạ thân ảnh, đều giống như lấy mạng oan hồn, điên cuồng muốn đem hắn kéo vào trong đó. Ngươi không phải nói ngươi sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta sao? Vì cái gì chúng ta đều đã chết, cũng chỉ có ngươi sống tiếp được? Vì cái gì lời của ngươi nói tự mình làm không đến? Cái chết của chúng ta đều là bởi vì ngươi. Ngươi đem mệnh của ta trả lại cho ta, đem con của ta trả lại cho ta. Dương Tiêu trên mặt hiện ra trước nay chưa từng có thống khổ, hai tay của hắn ôm mình đầu, thê lương kêu thảm, phảng phất cả người đều muốn bị những thứ này tay xé thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, một nắm đấm quán xuyên mộng cảnh của hắn, từ thai của hắn bờ sát qua, ầm vang đánh tới hướng những cái kia khô cạn đen nhánh bàn tay. Và anh. Một giây sau, cơ hồ xé rách Dương Tiêu thống khổ toàn bộ sụp đổ. Dương Tiêu mở mịt ngẩng đầu, chỉ gặp một cái hất lên hắc bảo thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt hắn, đen nhánh khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Cút. Chương 1376, đếm ngược chương 1376, đếm ngược nhìn thấy tấm kia kinh khủng khuôn mặt dữ tợn trong nháy mắt, Dương Tiêu trong lòng nhịn không được run lên. Hắn theo bản năng muốn hoảng sợ la lên, nhưng khi hắn dư quang quét đến món kia kiểu dáng hết sức quen thuộc màu đen đồ hóa trang, cả người sững sờ. Hắn mở mịt dò xét tấm kia giống như tường da giống như không ngừng chóc ra đen nhánh gương mặt, ý đồ từ phía trên tìm tới một chút quen thuộc cái bóng. Ngươi là Trần Đạo? Mặc dù da mặt biến thành cái bóng giống như đen nhánh, nhưng Trần Linh bộ mặt hình dáng cùng ngũ quan kỳ thật cũng không thay đổi gì, quen thuộc người khoảng cách gần tường tận xem xét, còn có thể nhận ra. Liên biết làm những thứ này loạn thất bát tao ngộng. Mau tỉnh lại đi, ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Áo bào đen Trần Linh hừ lạnh một tiếng. A. Dương Tiêu một mặt mờ mịt, ta đang nằm mơ. Tại Trần Linh điểm phá đây là mộng cảnh về sau, Dương Tiêu ý thức bắt đầu sao động, giống như là từ dưới biển sâu không ngừng nổi lên, hết thảy chung quanh đều trở nên hư ảo mà yếu ớt. Chính như Trần Linh nói, hắn giống như thật chỉ là đang nằm mơ. Nhưng nếu như đây là tự mình mộng, Trần Đạo là thế nào tiến đến? Còn có, hắn làm sao biến thành bộ dáng này? Dương Tiêu ý thức ngay tại cấp tốc thoát ly mộng cảnh, cùng lúc đó, áo bào đen Trần Linh thanh âm lại lần nữa ung dung vang lên, đếm ngược 60 giây. Dương Tiêu không rõ những lời này là có ý tứ gì, đến tiếp sau Trần Linh còn giống như nói cái gì, nhưng hắn đã nghe không rõ. Hắn tựa như là từ đáy biển sông ra mặt nước giống như, từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong đột nhiên thanh tỉnh, lá phổi của hắn bản năng cấp tốc cổ động, cả người ho kịch liệt, đem khí quản bên trong nước biển toàn bộ sặc ra miệng mũi. Khụ 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 khụ. Lúc này Dương Tiêu bị gắt gao buộc chặt tại một trường kim loại trên ghế, toàn thân ướt sũng, tựa như là có người hướng về thân thể hắn dội cho nhất đại thùng nước biển, kém chút đem hắn tại chỗ sặc chết. Đối diện với hắn, hai cái quân Mỹ binh sĩ tùy ý đem không thủy thùng ném đến một bên, lạnh lùng nhìn xem tỉnh lại Dương Tiêu. Bọn hắn một người dùng thương chỉ vào Dương Tiêu mi tâm, một người khác dùng tiếng Anh xâm nhiên hỏi, là ai phái ngươi tới, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Nơi này là chỗ nào? Dương Tiêu cao mày, dùng tiếng Anh hỏi lại. Cầm thương người kia sắc mặt trầm xuống, hiện tại là chúng ta đang hỏi ngươi. Theo một trận gió sóng quét sạch, thân tàu trên mặt biển lay động, trận trận rất nhỏ két két âm thanh từ bên trên bong tàu truyền đến, Dương Tiêu giống như là ý thức được cái gì, nhìn về phía trước mắt hai vị Mỹ quốc binh sĩ ánh mắt có chút ngưng trọng. Kết hợp hắn hôn mê trước đó vụn vặt ký ức, hắn đã đoán được tự mình ở đâu. Ta không biết. Hắn chấn định trả lời. Ha ha. Cầm thương người kia giống như là mất kiên trì, trực tiếp bước nhanh đến phía trước, một phát bắt được Dương Tiêu tóc, đem họng súng dùng sức đối tại hắn trên trán, há to mồm giống như dã thú gào thét hỏi, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Nói cho ta, ngươi là ai? Ngươi tới nơi này có mục đích gì? Tản ra mùi thối ngụm nước tung tóe hất tới Dương Tiêu gương mặt, hắn chán ghét đem đầu chuyển tới một bên, đồng thời bình tĩnh mở miệng, 40, hắt, 39, 38. Mỹ quốc binh sĩ lông mày càng nhăn càng chặt, hắn không biết người Đông Phương này phát điên vì cái gì, còn chưa chờ hắn đang nói cái gì, một trận bạo tạc tiếng oanh minh liền từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó chính là một trận dồn dập hỏa lực bắn phá âm thanh. Cộc 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 cộc, địch tập. Một vị khác binh sĩ lúc này mở miệng, ngươi tại cái này nhìn xem hắn, ta đi ra xem một chút tình huống như thế nào. Hắn mở cửa phòng, vọt thẳng đến bong tàu phía trên, chỉ gặp sát vách một chiếc khu trục hạm đã từ giữa đó bị vênh thành hai đoạn, cuồn cuộn khói đen từ phía trên phiêu khởi, đại lượng hỏa pháo cùng bong tàu hài cốt tản mát ở chung quanh mặt biển, từng cái hoảng sợ thân ảnh chính tranh nhau nhảy vào nước biển đảo mệnh. Một giây sau, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Vâng. Tốc độ của hắn quá nhanh, đến mức Mỹ quốc binh sĩ đều thấy không rõ xảy ra chuyện gì, cao mấy chục mét màu trắng bọt nước từ hai thuyền ở giữa bắn tung tóe, những cái kia ngay tại ý đồ nhảy xuống biển chạy trối chết thân ảnh đều trong nháy mắt bị băng thành huyết vụ. Đợi đến bay là tả nước biển một lần nữa trở xuống mặt biển thời điểm, khu trục hạm cùng phía trên tất cả binh sĩ đều biến thành trôi nổi mảnh vỡ. Quần quần sóng biển để bọn hắn ở tại chiếc khu trục hạm này kém chút lật nghiêng, tất cả binh sĩ đều gắt gao bắt lấy chung quanh đồ vật, phòng ngừa trượt vào nước biển. Ngay tại vừa rồi thẩm vấn binh sĩ toàn lực bắt lấy rào chắn ổn định thân hình thời điểm, một cái toàn thân đen nhánh thân ảnh chậm rãi từ mặt biển lơ lửng mà lên. Màu đen hí bảo theo gió bay múa, cặp kia trêu tức mà ngang ngược tinh hồng đồng tử, tựa như xạ tàn ánh mắt dáng lâm nhân gian. Hạt khe hẻo. Cộc 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 cộc, chung quanh mấy chiếc khu trục hạm hỏa lực hướng nơi này chen chúc mà đến, tựa như đầy trời điểm sáng hướng áo bảo đen thân ảnh vây quanh. Tại khoảng cách này dưới, tiêu chuẩn đạn đạo đã mất hiệu lực, chỉ có thể vận dụng khu trục hạm bên trên gần phòng thủ hỏa lực, mười mấy tòa 20mm 6 nòng pháo điên cuồng phun ra đạn, nhưng loại cấp bậc này vũ khí làm sao có thể đối áo bảo đen Trần Linh sinh ra sát thương. Chỉ gặp áo bảo đen Trần Linh tránh đều không tránh, ngạnh kháng bay múa đầy trời mưa bom báo đạn, hóa thành một đạo màu đen lưu tinh trực tiếp quán xuyên một cái khác chiếc khu trục hạm thân hạm, kịch liệt ánh lửa dâng trào, lớn như vậy khu trục hạm tại bị chặn ngang đập gãy về sau, cấp tốc bắt đầu vỡ vụn. Mà áo bào đen Trần Linh cũng không có ý dừng lại, từ sau lúc đó lại liên tiếp quán xuyên mặt khác hai chiếc khu trục hạm, từng đoàn trùng thiên ánh lửa trên mặt biển nổ tung, nương theo lấy vẩy ra bong tàu cùng vũ khí mảnh vỡ, toàn bộ hải vực phảng phất đều biến thành nhân gian luyện ngục. Binh sĩ lúc này đã triệt để trợn tròn mắt, tại hắn trong ấn tượng, trước như thế dữ dội vẫn là một bộ phim bên trong cái kia dùng đầu đánh xuyên ngoài hành tinh đĩa bay tóc vàng nữ nhân. Trong hiện thực, vậy mà thật sự có người có thể lấy lực lượng một người, nhẹ nhõm đánh xuyên qua nhiều như vậy chiếc khu trục hạm. Đó là cái gì quái vật? Ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, chi này tiền trạm khu trục hạm đội cũng chỉ còn lại có một chiếc, ngay tại trên thuyền đông đảo binh sĩ đều tuyệt vọng thời khắc, cái kia áo bào đen thân ảnh nhưng lại chưa lựa chọn đưa nó cũng xuyên qua, mà là lựa chọn chậm rãi đáp xuống bong tàu phía trên. Một tên cũng không để lại. Áo bào đen Trần Linh nhàn nhạt mở miệng. Siêu. Một con dao róc xương từ trong ngực hắn bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng một vị Mỹ quốc binh sĩ LOG ngực, sau đó giống như là phi kiếm giống như có ý thức trên không trung chuyển biến, từng cái tinh mịn con rết chân tại dao róc xương cán đao vung lên động, nhẹ nhõm phá vỡ thuyền bọc sắt con thuyền, một hơi lại cắt lấy hơn 10 người đầu lâu. Hoảng sợ đầu lâu như mưa rơi dày đặc lăn xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm, bọn hắn chết quá mức kinh dị cùng đột nhiên, đến mức con mắt thậm chí còn có thể gắt gao trở lấy bong tàu bên trên phương hướng, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Áo bào đen Trần Linh dọc theo bong tàu bình tĩnh tiến lên. Giao dốc xương phi tốc thu gặt lấy chiếc khu trục hạm này bên trên tất cả sinh mệnh, giống như là một vị tử thần cơ hắn liêm đao. Hắn một đường xuyên qua bong tàu, đẩy ra dưới mặt đất buồng nhỏ trên tàu cửa phòng. Cùng lúc đó, một trận thanh âm từ trong nhà truyền đến. 3, 2, một thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, áo bào đen Trần Linh đứng vững thân hình, vị cuối cùng binh sĩ đầu lâu ứng thanh rơi xuống đất. Chương 1377, thẹn chương 1377, thẹn thật sự là chật vật. Dương Tiêu, áo bào đen Trần Linh nhẹ giơ lên ngón tay, giao dốc xương liền tự động cắt Dương Tiêu trên người trói buộc mang cùng dây thừng. Hắn nhẹ hít mắt, trang khuyết giống như tinh hồng trong bóng đêm phá lệ tươi sáng. Toàn thân ở mức lộc Dương Tiêu đứng người lên, nhìn xem xa lạ kia mà có một tia quen thuộc áo bào đen thân ảnh, nghi hoặc hỏi, Trần Đạo, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Làm sao? Dạng này có cái gì không tốt sao? Áo bào đen Trần Linh cười khẽ, bất quá là khuôn mặt thôi, ta chính là ta, tại sao muốn đi nên hợp nhân loại các ngươi đẹp xấu quan niệm? Ta lại cảm thấy dạng này rất tốt, dạng này mỗi lần ta lúc giết người, nét mặt của bọn hắn liền sẽ càng thêm sợ hãi. Ha 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 ha! Dương Tiêu chân mày hơi nhíu lại, hắn rõ ràng cảm giác được. Trước mắt Trần Linh cùng trước kia không đồng dạng. Trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Áo bào đen Trần Linh cười cười, trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng giãy giụa, hắn một cái tay vịn trán của mình, cả người đột nhiên lảo đảo. Hắn không ngừng hít sâu, thanh âm có chút khàn khàn, "Chờ ta một chút." Áo bào đen Trần Linh quay đầu đi ra buồng nhỏ trên tàu, trở tay khép cửa phòng lại. Dương Tiêu kinh ngạc nhìn một màn này, khắp khuôn mặt là mê mang. Đại khái mười mấy giây về sau, buồng nhỏ trên tàu cửa phòng bị lại lần nữa mở ra, hất lên đỏ chót hí bảo Trần Linh từ bên ngoài đi vào, nguyên bản ngang ngược cùng phong mang biến mất không thấy gì nữa, nhưng thần sắc lại có chút tiểu tụy. Dương Tiêu sửng sốt một chút, "Trần Đạo, ngươi ra ngoài thay quần áo." "Trần Linh." Tại Dương Tiêu trong mắt, tự mình chỉ là đổi kiện hí bảo, nhưng đối Trần Linh mà nói, hắn lại là thật vất vả mới đưa tự mình nhân cách thứ hai đè xuống dưới. Trước đó hắn mặc dù cũng tại Quỷ Trào Thâm Viên động tới nhân cách thứ hai, nhưng tiếp tục thời gian đều rất ngắn, lần này hắn phát hiện theo nhân cách thứ hai chiếm cứ vị trí chủ đạo thời gian càng dài, hắn thì càng khó đem nó áp chế trở về. Thậm chí ở trong quá trình này, hắn còn nhiều lần xuất hiện qua nếu không liền không biến về đi người này cách làm chủ nhân cách cũng không tệ ý nghĩ, dù sao thực lực tuyệt đối nghiền ép khoái cảm. Cùng ông thả tự phụ có thủ tất báo tính cách thật sự là quá sung sướng, loại kia bất chấp hậu quả, duy ngã độc tôn cảm giác bất kỳ người nào thể nghiệm đều sẽ cấp trên. Nếu không phải Trần Linh chủ nhân cách kinh lịch quá nhiều, ý chí lực cực kỳ cường đại, chỉ sợ rất khó ngăn chặn nhân cách thứ hai. Nhưng cái này cũng nhắc nhở Trần Linh, về sau duy trì nhân cách thứ hai thời gian tuyệt đối không thể quá lâu, nếu không rất dễ dàng triệt để mê thất. Không kém bao nhiêu đâu. Trần Linh chỉ có thể trả lời như vậy. Nhưng ngươi thật giống như cùng vừa mới không đồng dạng. Thật sao?
Ừm.
Mặc dù chỉ là đổi cái quần áo, nhưng cảm giác hiện tại càng thân thiết hơn một chút. Dương Tiêu do dự một chút, vừa rồi nói như thế nào đây? Quái dọa người. Đừng nói ta, ngươi thế nào? Nghe được Trần Linh vấn đề, Dương Tiêu há to miệng, lại một câu cũng nói không nên lời. Trên mặt của hắn lại lần nữa hiện ra thống khổ, cặp kia trải rộng tơ máu đôi mắt bên trong, tràn đầy hối hận cùng tự trách, đều tại ta. Là ta hại chết bọn hắn. Ta cho là ta có thể giống tại Ngô Sơn như thế, cải biến đạn hạt nhân quy tích, cứu tất cả mọi người. Ở trước đó, ta còn lời thề son sắt nói cho bọn hắn, để bọn hắn không nên chạy loạn, tới gần bên cạnh ta. Ta có biện pháp cứu bọn họ. Ta thậm chí học lục tuần như thế, từ mặt đất bay lên, ta xưng tự mình vì cực quan quân. Bọn hắn thật tin tưởng ta, bọn hắn liều lĩnh hướng bên cạnh ta tới gần, thậm chí đem bọn hắn hải tử nắm nâng cho ta. Nhưng lần này ta quá mệt mỏi, nó thẳng đứng hướng chúng ta nơi này rơi xuống, ta dùng hết toàn lực, cũng không cách nào đưa nó hoàn toàn dịch chuyển khỏi. Nó nổ tung, tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất. Chỉ có ta. Ta không biết ta là thế nào sống sót chờ ta khôi phục lúc thanh tỉnh, ta nghe được đến không hết thanh âm tại trong đầu ta hò hét, ta nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, chỉ cảm thấy nhức đầu muốn nứt mở. Lại sau đó, ý thức của ta liền một hồi thanh tỉnh, một hồi hỗn độn, ta giống như nghe được bọn hắn tại thái ta bở nói gì đó, sau đó không biết làm sao, ta liền tuyển cái phương hướng đột nhiên bay lên. Lúc tỉnh lại, đã đến nơi này. Dương Tiêu song quyền càng nắm càng chặt, hắn tự trách ôm mình đầu, lệ thủy không ngừng từ trong hốc mắt tràn ra. Đều tại ta. Đều tại ta. Bọn hắn rõ ràng như vậy tín nhiệm ta, ta lại. Ta cho là ta có thể trở thành kế tiếp lục tuần, kết quả. Ta chính là cái phế vật, một cái gì đều làm không được phế vật. Dương Tiêu thanh âm đang run rẩy, cả người hắn giống như là hỏng mất giống như không ngừng giống giận, từ khi Trần Linh biết hắn đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn bộ dáng như thế. Cái này đương nhiên không trách ngươi. Trần Linh không chút do dự mở miệng, đạn hạt nhân điểm rơi là ở chỗ này, nếu như không có ngươi, bọn hắn vẫn như cũ sống không được. Ngươi đã tận chính mình cố gắng lớn nhất đi cứu bọn hắn, cái chết của bọn hắn không có quan hệ gì với ngươi. Dương Tiêu LOG ngực vẫn như cũ kịch liệt phập phồng, tính cách của hắn quá mức thiện lương cùng hướng nội, đối với hắn mà nói, tự mình bản năng làm được sự tình không có làm được, bản đáp ứng người khác sự tình nhưng không có hoàn thành, chính là cực kỳ thống khổ. Hắn là loại kia khi còn bé cùng bằng hữu hẹn cùng đi xem phim, kết quả bởi vì chính mình phát sốt bị lâm thời gấp đưa đến bệnh viện, dẫn đến không thể thực hiện ước định về sau, tự mình sẽ ấy náy tại trên giường bệnh bụng trộm lao nước mắt cái chủ loại kia hài tử. Huống chi, lần này trên lưng hắn là hơn trăm vạn cái nhân mạng. Trần Linh cứ như vậy nhìn xem hắn, trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi Dương Tiêu làm giấc mộng kia. Cùng những cái kia từ sau lưng của hắn rũ ra, từng đôi cháy đen bàn tay. Dương Tiêu, để cho ta nhìn xem linh hồn của ngươi. Trần Linh đột nhiên mở miệng. Cái gì? Chính là của ngươi cực quang. Dương Tiêu chần chờ nhìn về phía mình hai tay, tựa hồ có chút do dự. Tại bị đạn hạt nhân đánh trúng trước đó, hắn mặc dù cũng có thể phóng xuất ra một chút xíu cực quang, nhưng phi thường nhỏ bé, có thể hắn mơ hồ nhớ kỹ mình bị đạn hạt nhân đánh trúng về sau, cái kia đoạn ý thức mơ hồ thời gian bên trong, thấy qua phi thường hùng vĩ cực quang. Ở đấy lòng hắn chỗ sâu, tựa hồ đã sớm đoán được cái gì, nhưng hắn không dám thật đi nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Hắn lo lắng cho mình không thể nào tiếp thu được kết quả này. Tới đi. Trần Linh nhìn hắn con mắt, ngươi cũng nên trực diện bọn hắn, không phải sao? Nghe được câu này, Dương Tiêu đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kiên quyết, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay sau đó, từng đạo rộng lớn mà mỹ lệ cực quang, lấy gần như ngưng tụ thành thực chất hình thái, lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra phía ngoài, đem toàn bộ buồng nhỏ trên tàu đều chiếu rọi sáng lên. Đây là? Dương Tiêu cảm giác hết thảy xung quanh, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi, linh hồn của ta, làm sao trở nên mạnh như vậy? Rất đơn giản. Trần Linh thấy cảnh này, ý nghĩ trong lòng đạt được xác minh, bởi vì bọn hắn cũng không hề hoàn toàn tử vong, linh hồn của bọn hắn từ trường bị năng lực của ngươi bắt giữ, trở thành linh hồn ngươi một bộ phận. Nói một cách khác, bọn hắn đã cùng ngươi hòa làm một thể.